Chương 343, Sibiu chuyển thế nhập nhân tộc. Chương 343, Sibiu chuyển thế nhập nhân tộc. Thiên hạ sông núi vô số, duy chỉ có Ngũ Nhạc Chi Thần được trao tặng tổng ngũ phẩm thần trước, còn lại sơn linh đều là chỉ là bát phẩm tiên lại. Như thế khác biệt, bắt nguồn từ Ngũ Nhạc phía dưới ẩn chứa hồng hoang khí vận, nhân tộc mệnh mạch cùng long mạch đầu mối then chốt, càng bởi vì chấn áp viễn cổ chiến thần Sibiu thân thể tàn phế. Ngũ Nhạc đại đế sở dĩ tôn quý phi phàm, chính là bởi vì có thể mượn trong núi khí vận tu hành, ngưng tụ thiên địa tinh phách. Phàm thiên sinh địa dưỡng chi linh vật, đều không tư cách nhúng chàm lúc này, chỉ có tại nhân tộc bên trong, từng lập bất hủ công vân anh liệt chi sĩ, mới có thể đến cơ duyên này. Cho nên tại phong thần lượng kiếp thời điểm, Khương Tử Nha đem cái này ngũ đại thần vị phân biệt ban cho 5 vị nhân tộc tướng lĩnh. Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế là Hoàng Phi Hổ, cưới ngũ sắc thần châu, trưởng mắt vàng thần ứng. Nam Nhạc Hành Sơn Ti Thiên Chiêu Thánh Đại Đế là Sùng Hắc Hổ, thừa hỏa nhãn kim tinh thú, cầm thiết trụ thần ứng. Trong núi lớn Tung Sơn Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế là Văn Xính, giá thanh thông mã. Bắc Nhạc Hàng Sơn An Tiên Huyền Thánh Đại Đế là Thôi Anh, cưới hoàng đuôi mã. Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế là Tưởng Hùng, ngựa ô truy ngựa. Hạo Thiên Thiên Đế sở dĩ đem phong thần diện hồn chi thuật truyền cho nhân viên, giúp đỡ chấn sát Sibiu, thực bởi vì hắn tức là đường kim hồng hoàng chi trời biểu tượng. Nhân tộc như đấu trí tăng gọn, dần dần sinh nhân định thắng thiên chi niệm, chính là đối với thiên quyền khiêu chiến. Một khi tâm tư người biến, thiên đình uy nghiêm chắc chắn dao động. Hiên Biên cùng Sibiu đều là cố nhân hoàng mệnh cách, riêng phần mình gánh chịu lấy nhân tộc ý chí một nửa phong mang. Chỉ cần Sibiu bị phong, nhân tộc đấu trí liền gây nó nữa, Hạo Thiên vị trí liền có thể vững như bàn thạch. Hiên Biên đối với cái này không có chút nào phát giác, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù thấy rõ nội tình, lại im lặng đứng ngoài quan sát. Bọn hắn sẽ không ngăn cản Hạo Thiên, cũng sẽ không cảnh cáo nhân tộc. Nếu như nhân tộc thật lên hành vi nghịch thiên, Hạo Thiên không khuyết điểm một đế vị, mà bọn họ hai vị thánh nhân là được có thể vẫn lạc thánh vị, rơi vào luân hồi. Không lâu sau đó, Hiên Biên nắm giữ phong thần diện hồn chi pháp, liền đem Sibiu tứ chi đầu lâu phân phong tại Ngũ Nhạc phía dưới, chỉ còn lại thân thể tồn tại Trắc Lộc Hoàng Đỉnh. Lúc này, Đại Vu Cửu Phượng rốt cục đến Bắc Câu Lô Châu, gặp mặt tổ Vu Hình Thiên. Khi Hình Thiên nghe nói Cửu Phượng bị xiển giáo trọng thương, Vũ Sư, Phong Bá bị tiên đã bắt, Sibiu sống chết không rõ, lửa giận ngút trời. Ngay sau đó hồng hoang bên trong, Vu tộc cường giả đỉnh cao trừ hắn vị này tân tấn tổ Vu bên ngoài, cận tồn Vũ Sư, Phong Bá, Cửu Phượng ba người. Trong lúc thoáng qua hao tổn gần nửa, Hình Thiên há có thể nhịn chi? Như chỉ là Sibiu một người gặp nạn, còn có thể tiếp nhận. Dù sao năm đó hậu thổ nương nương khiến cho chuyện thế lúc, đám người đã có dự cảm, này nhân hoàng chi tranh, vốn là hung hiểm và phần. Vu tộc bất quá là ra sức đánh cược một lần. Huống hồ bây giờ Sibiu đã tu ra nguyên thần, cho dù bỏ mình, hồn phách cũng có hy vọng nhập địa phủ luân hồi, cho dù hình thần câu diện, nó chân linh trùng quy sẽ quay về hồng hoang. Vũ Sư cùng Phong Bá thân là thuần huyết vu tộc, thể nội cũng không nguyên thần lưu chuyển, cũng không từng thai nghén chân linh. Một khi bỏ mình, tựa như cùng Vu Yêu Lượng kiếp trung tiêu trôi qua tổ vu như vậy, hình thần câu diện, vĩnh khó phục sinh. Hình Thiên lửa giận trong lòng cuộn cuộn, hậu thổ nói như vậy đã sớm bị ném tại sau đầu. Hán quyết ý độc hành, rời đi Bắc Câu Lô Châu, đi thẳng đến phương nam, hướng nhân giáo, xiển giáo, thiên đình thậm chí toàn bộ nhân tộc lấy một cái công đạo. Làm tân tấn tổ vu, Hình Thiên hoàn toàn chính xác có được lay động đất trời lực lượng. Năm đó hắn đến chứng tổ vu chính quả sau, lấy bản cổ trái tim làm dẫn, luyện hóa ra hai kiện trí cường vũ khí, làm cùng thích. Làm chính là thuẫn, chủ thủ, thích là dịu, chủ công. Ngày xưa vu tộc tôn trọng cuồng bạo tiến công, khinh thường phòng ngự chi đạo, cho đến Vu Yêu Lượng kiếp kết thúc, Hình Thiên mới ngộ ra cả công lẫn thủ lý lẽ, đem vũ khí đẩy hướng cực hạn. Hình Thiên múa kiến thích, mãnh trí cố thường tại. Khi hắn bước ra Bắc Câu Lô Châu một khắc này, phương bắc thiên địa vì thế mà chấn động, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Chư thiên đại năng nhao nhao phát giác, vu tộc bên trong càng lại ra một vị tổ vu. Ngay tại Hình Thiên đi về phía nam trên đường, Văn Thiên đã lặng yên đứng ở Yên Sơn phía dưới, lặng chờ nó đến. Người này là nhân tộc nhân tài kiệt xuất, danh chấn bát hoang, Hình Thiên sớm có nghe thấy. Có thể nghe đồn cuối cùng không kịp thấy tận mắt, khi thật sự đối mặt Văn Thiên lúc, Hình Thiên con ngươi hơi co lại, lòng sinh kinh ý người trước mắt, không ngờ đem cựu chuyển huyền nguyên tu tới đệ ngũ chuyển, nhục thân chi lực đã đạt đại la kim tiên chi cảnh, cùng đại vu sánh vai. Tiến thêm một bước, chính là hôn nguyên kim tiên, huyền công lục chuyển, đến lúc đó chỉ bằng vào nhục thân liền có thể cùng tổ vu chính diện chống lại. Nguyên thần có thể diễn hóa và pháp, nhục thân cũng có thể thông suốt thần thông. Một khi nhục thân đăng lâm đại la, liền có thể thi triển không kém hơn đạo thuật nhục thân uy lực. Nhìn chung hồng hoang cổ kim, có thể đem cựu chuyển huyền công luyện đến ngũ chuyển người, chỉ có vu tộc đại vu. Cho dù là bản cổ tam thanh, còn có phương Tây thánh nhân, tuy được công pháp này truyền thừa, nhưng thủy chung không cách nào làm cho nhục thân đạt đến như thế cảnh giới. Tiếp trước bên trong, Dương Tiễn thân phụ hỗn độn thạch huyết mạch, Tôn Ngộ không có được hỗn độn ma viên chi thể, hai người đỉnh phong thời điểm, nhục thân cũng bất quá dừng bước thái ớt kim tiên. Mà Văn Tiên không chỉ tu thành cảnh này, càng làm cho Hình Tiên khiếp sợ là thân phận của hắn, thân có vu nhân huyết mạch, là nhân tộc thánh sư, lại là tiệt giáo đệ tử thân truyền. Càng có được chính là, hắn đi là nguyên thể song tu chi lộ, đã thành tựu đại la kim tiên vị trí. Gặp qua Hình Tiên tổ vu. A, ngươi lại nhận biết ta. Văn Thiên dù chưa thấy tận mắt Hình Thiên, nhưng đối phương là từ bản cổ trong huyết chỉ đản sinh vị cuối cùng tổ vu, trong tay cầm kiếm, thích càng là do bản cổ trái tim luyện hóa mà thành vũ khí. Bực này bản nguyên đồ vật cùng Văn Thiên thể nội bản cổ thánh điện sớm đã sinh ra cộng minh, cho nên một chút liền có thể nhận biết người trước mắt thân phận, cũng không phải ngoài ý muốn. Người đến nhục thân tán phát khí tức hơn xa tại mình, cấp độ rõ ràng, Văn Thiên tự nhiên cảm giác đến rõ ràng. Hình Thiên hiện thân đằng sau, ánh mắt rơi vào Văn Thiên trên thân, nguyên bản đối với nhân tộc cùng thiệt giáo động lại tức giận, lặng yên đánh tan mấy phần. Thiệt giáo có thể thu một vị vu nhân làm đồ đệ, cũng đem vị này xuất thân bình thường hậu tiên sinh linh bồi dưỡng đến đại la kim tiên chi cảnh, trong đó nếu không có thánh nhân dốc sức đến nữa, đoạn khó đạt thành. Đại tông môn bồi dưỡng đại la kim tiên tuy không phải việc khó, thí dụ như xiển giáo 12 thân truyền đều là đăng cái này cảnh, có thể cái kia phần lớn là tiên tiên thần thánh, căn cơ thâm hậu. Chân chính gian nan chỗ, ở chỗ lấy không đủ vạn năm chi công, làm một kẻ phàm thai từ hậu thiên bắt cảnh nhảy vào tiên cảnh đỉnh phong. Như thế thành tựu làm cho hình tiên đối với tiệt giáo lòng sinh đổi mới. Trước đây tiệt giáo môn nhân cũng không nhúng tay nhân hoàng chi tranh, chưa từng bỏ đá xuống giếng, đã là khó được. Càng mấu chốt chính là, Văn Thiên thân là bu nhân, có thể trở thành nhân tộc thánh sư, chấp trưởng nhân tộc khí vận một trong sợi. Tại hình tiên trong mắt, nhân tộc không còn như đi qua như vậy làm cho người chán ghét. Cùng là bu tộc xuất thân, Văn Thiên có thể thu được này tôn bị, Sibiu lại binh bại bỏ mình, có thể thấy được vấn đề không tại nhân tộc thành kiến, mà tại Sibiu tự thân lựa chọn có mất. Nghĩ đến đây, hình tiên trong lòng tích tụ đống nhiên thông suốt, rất nhiều thù cũ cũng theo đó giảm đi. Văn bối dù chưa mắt thấy tổ vu chân dung, nhưng từng theo giáo ta thánh nhân bước vào cửu u, nhìn thấy luân hồi thánh nhân một mặt, bởi vậy có thể phân biệt tiền bối lai lịch. Tốt. Nghe nói đề cập thông thiên cùng hậu thổ tên, hình tiên thần sắc hòa hoãn không ít. Hậu thổ mặc dù đã bỏ tổ vu thân thể, lập địa thành thánh, nhưng nàng trong lòng vẫn niệm vu tộc huyết mạch, nếu không cũng sẽ không an bài Sibiu chuyển thế nhập nhân tộc. Chương 344, chính thức đăng lâm nhân hoàng vị trí. Chương 344, chính thức đăng lâm nhân hoàng vị trí. Thông thiên tuy là hồng hoàng thánh nhân, lại là bản cổ chính thống truyền thừa giả một trong. Cho dù năm đó vu yêu lượng kiếp bên trong tam thanh chưa từng biệt thủ, hôm nay hình thiên cũng không muốn lại cứu qua lại ân oán. Con đường khác nhau, các hành ý chí vốn là không cần cùng nhau mạnh. Tâm cảnh lỏng xuống sau, hình thiên ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều. Ngươi tuy là nhân tộc đệ tử, nhưng dễ tại vu tộc, thuộc hậu thổ nhất mạch. Hiện có thành tựu này, trừ tiệt giáo thánh nhân vun trồng bên ngoài, tự thân bỏ ra chắc hẳn rất nhiều. Hôm nay cản ta tại Yên Sơn, cần làm chuyện gì? Hẳn là tiền bối đi về phía nam, là vì chư vị đại vu bị bắt bị thương sự tình, muốn tìm cái công đạo. Chính là Sibiu cùng Hiên Viên tranh nhân hoàng vị trí, chính là thiên hạ bàn luận tập thể chi tranh. Như Sibiu ký cùng bị thua, ta vu tộc không lời nào để nói. Nhưng Vũ sư, Phong Bá bị bắt, Cửu Phượng bị xiển giáo đệ tử trọng thương, việc này không dùng coi thường. Ta đã là tổ vu, liền làm ra mặt đòi một lời giải thích. Văn Thiên đến Yên Sơn lúc, thiên quang không sáng. Hắn sớm đã thấy rõ hình thiên chuyến này toan tính vì sao. Không bao lâu, hắn liền đem khốn tại Sơn Hải Kinh bên trong Vũ sư cùng Phong Bá phóng thích mà ra. Hai người kia lúc trước bị Huyền Đô lấy Thái Cực Đồ trấn áp, ngũ giác phong bế, lục thức đều im lặng, thoáng như ngủ say. Nhưng mà Sơn Hải Kinh tuy là hậu thiên linh bảo, lại không mê thần loạn biết chi năng, chỉ có thể bắt người hình thể. Bởi vậy hai người vừa mới thoát khốn, lập tức phát giác quanh thân dị dạng, tứ phương cảnh giới. Đợi thấy rõ người trước mắt chính là hình thiên cùng Văn Thiên, căng cứng thần sắc mới thoáng lỏng. Bọn hắn nhận ra hai vị này, một vị là ngày xưa uy trấn hồng hoang tổ vu, một vị là nhân tộc bên trong thanh danh lan xa Văn Thiên. Hiên Viên cùng Sibiu chi tranh, trung vi là nhân tộc nhà mình sự tình. Văn Thiên mở miệng, thân là thánh sư, ta chưa từng tham gia. Hai người các ngươi vốn thuộc vu tộc, lại bởi vì trợ Sibiu vượt vào nhân tộc phân tranh, cho nên đưa tới kiếp nạn. May mà các ngươi ở nhân gian chưa từng nhắc lên quá sóng lớn lan, nhân quả còn thấp, ta ngày xưa có thể từ Huyền Đô trong tay đem các ngươi cứu ra. Tiếng nói rơi xuống đất, Vũ sư cùng Phong Bá rốt cuộc để ý rõ ràng tiền căn hậu quả, trong lòng kinh đào tiệp bình. Hình Thiên mắt thấy hai người bình yên vô sự, trong lòng ngực lửa giận cũng theo đó tiêu giảm mấy phần. Hắn đối với nhân tộc, đối với tam giáo oán hận không còn như lúc trước như vậy hừng hực. Đã các ngươi đã thoát hiểm cảnh, ta cũng vô ý lại truy cứu nhân giáo nợ cũ, hắn thấp giọng nói, nhưng này xiển giáo cùng tiên đình làm việc quá mức, ức hiếp ta vu tộc dư mạch, ta không có khả năng nhìn như không thấy. Hắn nói muốn lý luận cũng không phải là ngôn ngữ tranh luận, mà là lấy quyền cước hỏi để ý, lấy máu đòi công đạo. Những sự tình này, Văn Thiên đã không muốn truy đến cùng. Chỉ cần Hình Thiên không trở về nhân gian đại khai sát giới, còn lại Phong Ba đều là thuộc Hồng Hoang cự phách ở giữa đánh cờ, không có quan hệ gì với hắn. Thế là Hình Thiên quay người đi về phía nam, thân ảnh không trong mây sương mù ở giữa, Vũ sư cùng Phong Bá thì khởi hành tiến về nơi luân hồi, muốn tìm hậu thổ thánh nhân che chở, mà Văn Thiên thì nhất định phải trở về Kim Ngao đảo. Như hắn khoanh tay đứng nhìn, Hình Thiên vận mệnh cơ hội nhất định, chắc chắn vẫn lạc. Hồng Hoang chư thánh, không một người nguyện gặp tổ vu tái hiện thế gian. Xiển giáo cũng tốt, thiên đình cũng được, mặc dù chính diện giao phong khó địch nổi Hình Thiên, nhưng bọn hắn phía sau đều có thánh nhân chỗ dựa. Loại tồn tại kia, không phải Hình Thiên có khả năng chống lại. Hiên Viên chém giết Sibiu đằng sau, cửu địa quy nhất, nhân tộc bay về thống nhất. Hắn tại Trác Lộc thành lập hoàng đỉnh, chính thức đăng lâm nhân hoàng vị trí. Quảng Thành Tử mời được Linh Bảo Đại Pháp Sư, luyện thành một tòa hậu thiên linh bảo tế thiên đài thờ Hiên Viên hướng trời cao bẩm báo công lao sự nghiệp. Sử dụng tế phẩm chính là Sibiu lưu lại thân thể. Theo lẽ thường, tế tự chi quy sớm có định số. Thiếu điện truyền xuống lễ thư minh trở, huyền môn người tu hành khi đi tam sinh tế lễ, xếp thứ tự thắp hương, dân chúng tầm thường đáng nhìn ra cảnh, tuyển dụng lớn nhỏ tam sinh liền có thể. Hiên Viên nguyên dự định lấy đại học năm ba sinh cáo trời, hiện lộ rõ ràng kính ý, nhưng này thiên đình điều động mà đến thần quan si lại lặng yên góp lời. Sibiu chi thân ẩn chứa chiến hồn chi lực, như coi đây là hy sinh, càng có thể thông suốt thiên đình. Hiên Viên nghe vậy, liền thay đổi tế bật. Hiên Viên tại Trác Lộc thiết đàn, thế thiên cao thánh, kết thúc buổi lễ đằng sau, nhân tộc thứ ba hoàng vị trí như vậy là vững. Lúc đó thiên địa yên lặng, phong vân tu liễm, vạn linh cúi đầu. Đại học năm ba sinh người, hoặc vị dê, heo, trâu, cũng có lời heo, trâu, dê là chính thống. Tiểu tam sinh thì truyền là gà, vịt, thỏ, hoặc lấy cá thay mặt thỏ. Hậu thế dung hợp nó nói, định tam sinh là gà, cá, heo, tiếp tục sử dụng không thay đổi. Hình Thiên đặt chân nhân gian thời điểm, gặp Sibiu thi hải tứ tán, trấn áp tứ phương, lửa giận trong lòng như lửa đốt. Cái kia từng sánh vai chinh chiến huynh đệ, bây giờ chỉ còn thân thể tàn phế giam cầm tại Sơn Hà trận nhãn, làm hắn hai mắt xích hồng, huyết mạch sôi sục. Nhưng lúc này Công Tôn Hiên Viên đã trèo lên nhân hoàng vị trí, khí vận như rồng cuộn cuốn quanh thân, kim quang vạn trượng, bay thẳng đấu phủ. Tuy là ngày xưa Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới Sibiu phục sinh, cũng khó động nó mảy may. Hình Thiên mặc dù không thể gây tổn thương cho Hiên Viên, lại biết người giật dây có khác kỳ chủ, xiển giáo môn đồ cùng thiên đình sứ giả thân ảnh nổi lên mặt nước. Đúng là bọn họ âm thầm thôi động, dụ sứ nhân hoàng lấy khốc pháp xử trí Sibiu, đoạn hồn của hắn mạch, nứt kỳ hình thể. Hắn im lặng nhặt lên Sibiu thân thể tàn phế, cận tồn một đoạn thân thể, lại vẫn bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Sau đó đằng không mà lên, truy tung Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nữ bạn Quy Thiên chi lộ. Hai nữ thần thông bất quá thái ớt kim tiên, phi hành chưa xa, liền bị Hình Thiên đuổi đến mây bên ngoài. Gió xoáy mây tàn, thiên địa biến sắc. Nữ bạn từng tại Sibiu sự tình bên trên nhiều mặt thiết lập ván cục, bày trận phong ấn, xuất thủ ngoan tuyệt, thật là chí tử chi nhân. Cho nên Hình Thiên ánh mắt chỗ hướng, duy một mình nàng, sát ý như bực sâu. Trái lại Huyền Nữ, mặc dù cũng ở đây, lại chưa từng tự mình động thủ, cho nên hận ý nhẹ hơn. Thiên đình sống lâu trên trời, đối với vu tộc qua lại có chỗ ghi chép. Hai người thấy một lần Hình Thiên hiện thân, liền biết đại họa lâm đầu. Còn chưa kết trận tự vệ, tổ vu đã đứng ở trước mặt, khí tức như hắc triều cuộn cuộn. Hắn cũng không lập tức động thủ, chỉ lạnh lùng mở miệng, thanh trúc rắn mà miệng, hoàng phong vi thượng trâm. Cả hai đều không động, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Âm thanh rơi thời khắc, một trưởng gỗ ra, một đạo nguồn gốc từ tổ vu bản nguyên tiên tiên chọc sát khí xuyên vào nữ bản thể nội. Lập tức quay người rời đi, dậm chân lên trời, không còn xem. Cái kia chọc sát khí vừa vào nữ bản thân thể, lập tức đảo loạn quanh thân pháp lực. Thanh linh chi khí đều bị ăn mòn, thần thức như xương gặp dương, cấp tốc tiêu tán. Tiên thiên chi thể lại thanh khí tu hành, chưa từng tiếp xúc như vậy ố hế hung sát. Ngày kia chọc khí còn có thể mê mắt loạn thần, huống chi xuất từ tổ vu huyết mạch tiên thiên sát độc. Trong một chớp mắt, trong cơ thể nàng linh quang dập tắt, nguyên thần giãn nước, tu vi tầng tầng sụp đổ. Thái ớt kim tiên chi lực như sa tháp lật úp, đảo mắt rơi xuống phẳng trần. Pháp lực mất hết một khắc này, vân đài vỡ vụn, nàng từ không trung rớt xuống, như là sao băng rơi xuống đất. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy thế, không dám tiếp tục hồi thiên phục mệnh, đội vàng lao xuống cứu người. Đợi hết thể đều kết thúc, đám người chỉ gặp nữ bạn quỳ xuống đất run rẩy, toàn thân giấy lên quỷ dị xích diễm. Đây không phải là phàm hỏa, cũng không phải thiên lôi chi hỏa, mà là từ trong ra ngoài lộ ra huyết sát chi viêm. Ngày xưa thần nữ dung mạo sớm đã bặm mẹo, da thịt da bị nẻ, hai mắt xích hồng như than, trong miệng thở dốc phun ra hỏa tinh. Nàng co quắp tại trên mặt đất, giống một đầu bị nguyền rủa hung thú, rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm thần tính hào quang. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền nữ ngồi quỳ chân ở bên, thanh âm khẽ run. Không người trả lời, chỉ có nơi xa chân trời, một đạo khôi ngô bóng lưng chậm rãi biến mất trên tầng mây. Vu tộc tan lùi đằng sau, còn sót lại vu người trong lòng oán hận chất chứa khó bình. Bọn hắn đem hận ý hóa thành vũ chú, hướng từng tham dự tiêu diệt cửu lên người làm trả thù. Hiên Viên thân là nhân gian cộng chủ, quanh thân bao phủ nhân tộc khí vận, vũ chú gần không được nó thân. Chương 345, vu tộc khí số đã hết. Chương 345, vu tộc khí số đã hết. Xiển giáo môn nhân như quảng thành tử, lưng tựa giáo phái đại vận, cũng không thụ tà thuật quấy nhiễu, hạo thiên chấp trưởng thiên đình, mệnh cách gia thân, thiên địa pháp tắc bảo hộ kỳ hình thần, tự nhiên không sợ lực lượng người liền rủa. Chỉ có nữ bạn, đúng lúc gặp nguyên thần bị Hình Thiên đánh nát, thần thức tiêu tán thời khắc, vũ chú thuận thế mà bảo, cuốn thân không rời. Nàng bên ngoài thân giấy lên cũng không phải là phàm hỏa, mà là do hoán niệm ngưng tụ chú diễm. Lửa này không lấy nó tính mệnh, ngược lại duy trì lấy nàng thân thể tàn phế tồn tại. Có thể đại giới nặng nề, ngọn lửa kia ngày đêm đốt cháy hồn phách của nàng, đau đớn vĩnh viễn không có điểm dừng. Năm đó nàng trợ Hiên Viên trấn áp Sibiu, khiến cho thần hồn câu diệt, không được luân hồi, hôm nay đến phiên nàng tự thân tiếp nhận nhân quả này phản vệ. Nữ bạt rơi xuống chi địa, chính là Kỳ Châu. Chú lửa một khi hiện hiện, đại địa lập tức khô cạn, lòng sông nước gãy, giang lưu đoạn tuyệt. Mất đi thần trí nàng du đã hoang dã, trôi đi qua cỏ cây khô héo, thổ địa vỡ ra như mạng nhện lan tràn. Chưa đợi đến thiên đạo thanh toán qua hướng công tích, nàng đã mất ý ở giữa ở nhân gian gieo xuống sâu nặng nghiệp chướng. Nhân quả luật pháp từ trước tới giờ không bởi vì vô tâm chi tội mà khoan thứ. Cửu Thiên Huyền Nữ mắt thấy cảnh này, biết rõ chính mình vô lực hóa giải, vội vàng lao tới Trắc Lộc Hoàng Đỉnh, xin mời Hiên Viên ra mặt xử trí. Hiên Viên chưa từng lường trước, từng vì nhân loại lập xuống chiến công hiển hách nữ bạn, lại sẽ biến thành họa loạn thương sinh thai nguyên. Rơi vào đường cùng, hắn tự mình xuất thủ, lấy phong thần diệt hồn chi pháp đem nữ bạn trấn áp tại Ký Châu cực bắc đan đông chi địa, chìm vào hàn đám chỗ sâu. Đàm thủy từ đó sôi trào không chỉ, lạnh nóng giao trừng, sương mù quanh năm không tiêu tan. Hình Thiên tay cầm tiền thích từ Bắc Thiên môn bước vào thiên giới. Nơi đây hắn từng đặt chân, năm đó Vu Yêu Chi chiến phong hỏa liền đốt khắp mảnh này khung vũ. Bây giờ thiên giới có xây 33 tòa cung quyết, Khiển Vân cung, Tỳ Sát cung, Ngũ Minh cung, Thái Dương cung, Hoa Dược cung. Có khắc tầng 72 cung điện, Triều Hội điện, Lăng Hư điện, Bảo Quang điện, Thiên Vương điện, Linh Quang điện. Nhưng mà dưới mắt Thiên cung quận cũ bé, tiên ảnh thưa thớt, có chiến lực chân chính người lác đác không có mấy. Duy năm Diệu Tinh quân vẫn còn tồn tại, Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thuế Mộc Tinh, Quá Nghi Ngờ Hỏa Tinh, Thái Thần Thủy Tinh, Quá Chấn Thổ Tinh. Năm người này đều là tại Vu Yêu lượng kiếp chúng được đạo, ngày xưa Yêu Đình bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận 365 tinh quân tề động, trong đó liền có thân ảnh của bọn hắn. Lúc này gặp lại, Hình Thiên lửa giận nhất thời. Một đao một búa ở giữa, Thái Thuế Mộc Tinh, Quá Nghi Ngờ Hỏa Tinh, Thái Thần Thủy Tinh, Quá Chấn Thổ Tinh liên tiếp ngã xuống, hồn phi phách tán. Thứ tinh vẫn diệt, chỉ còn lại Thái Bạch Kim Tinh hốt hoảng rút đi. Bốn vị tinh quân trải qua Vu Yêu đại kiếp, may mắn chạy thoát, không ngờ chúng quy không thể kết thúc yên lành, vẫn đổ vào Vu tộc chi thủ. Thật ứng với câu kia, thiên địa tứ phương đều là theo định số, nhân thần quỷ vận, khó thoát nhân quả. Thái Bạch Kim Tinh thấy tình thế nguy cấp, lập tức lao tới Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng Hạo Thiên đấu. Hạo Thiên người mang Hạo Thiên kính có thể nhìn tam giới vạn tượng, thêm nữa ngày thường mật thiết chú ý hồng hoang nhân tộc độc tính. Hình Thiên vừa bước vào thiên giới, hắn liền đã phát giác tung tích. Đáng tiếc chưa kịp đích thân đến Bắc Thiên môn, bốn vị quy thuận với hắn tinh quân đã chết. Khá lắm cùng đồ. Vu Yêu kiếp sau, đạo tổ cùng chư thánh mệnh lệnh rõ ràng, còn sót lại vu tộc không được bước ra Bắc Câu Lô Châu nửa bước. Hôm nay ngươi Hình Thiên không chỉ có làm trái thiên quy, dám xông ta thiên đỉnh, đi này bạc, có thể thấy được vu tộc khí số đã hết. Hình Thiên, ngươi dám can đảm phạm ta thiên cung, thật sự là tội không thể xá. Hình Thiên vốn là đòi công đạo mà đến, sao lại cùng Hạo Thiên nhiều làm miệng lưỡi chi tranh? Hai người mặc dù bắt đầu thấy, thù hận lại sớm đã chôn sâu. Hạo Thiên kiếm cùng Kiền Thích vừa mới tấn công, Hạo Thiên biết ngay tự thân tu vi khó mà áp chế người này. Hình Thiên chính là cận tồn tổ bu, tu chính là vô thượng lục thân, đi là chiến ý chi đạo. Trong tay Kiền Thích huy động thời khắc, phong lôi gầm thét, sơn hà rung động. Hạo Thiên thì chủ tu nguyên thần, coi trọng ở chỗ pháp tắc huyền nào, đạo ý lưu truyền. Kẻ lực mạnh phá xảo, thế thị người ép để ý binh lâm thư sinh trước, ngôn ngữ lại tình cũng vô dụng. Mặc dù Hạo Thiên đã đạt nhất thi chuẩn thánh chi cảnh, có thể Hình Thiên cũng là hôn nguyên kim tiên đỉnh phong. Ngày xưa phong thần chi kiếp bên trong, chuyên tu thể phách người thường thường thắng qua chuyên dưỡng nguyên thần hàng người. Bởi vì đã có thể ngạnh kháng, lại có thể tiếp tục chém giết, chiến lực cực kỳ kinh người. Cho nên lúc này Hạo Thiên hơi chỗ hạ phòng, cũng không phải là ngoài ý muốn. Cứ việc Kiền Thích uy thế ngập trời, Hạo Thiên nhưng cũng không phải không có chút nào ý bảo. Hạo Thiên kiếm phong mang tất lộ, công phạt lăng lệ, Hạo Thiên tháp treo ở đỉnh đầu, ánh sáng lưu chuyển, vững như thành đồng. Mặc dù nhất thời bị quản chế, còn có thể cùng nhau, không đến nỗi nhanh bại. Hình Thiên nháo thiên sự tình chấn động tam giới, chư vị đại năng đều có nhận thấy. U Minh bên trong, hậu thổ thánh nhân trong lòng đột nhiên siết chặt. Hình Thiên chính là hồng hoang duy nhất vẫn còn tồn tại tổ vu, Bắc Câu Lô Châu mấy triệu vu dân ngựa làm thủ, lại nó thủ hộ. Như hắn bất lạc thiên đỉnh, vu tộc phục hưng chi lộ hoặc sẽ triệt để đoạn tuyệt. Có thể nàng bây giờ bị nhốt nơi luân hồi, thủ thiên đạo có hạn, không cách nào bước ra U Minh một bước, cũng không có thể cứu Hình Thiên, cũng có viện binh vu tộc. Nếu không năm đó Si Vu gặp nạn thời điểm, nàng chưa hẳn ngồi yên không lý đến. Địa đạo thánh nhân không trải qua triệu hoán vào không được thế, thiên đạo thánh nhân cũng thiếu lâm âm ti, lẫn nhau giới hạn rõ ràng, không thể vượt qua. Cùng lúc đó, hồng hoang các phương cường giả đều là đưa ánh mắt về phía thiên đình, yên lặng nhìn cuộc phân tranh này. Chư thánh thấy rõ trong đó nhân quả, năm đó Hạo Thiên sai sử nữ bạn ám toán Simu, khiến vu tộc lại gặp trọng thương. Hôm nay Hình Thiên đích thân lên thiên đình báo thủ, bất quá là cũ nợ mới thường, nhân quả tuần hoàn. Thái thượng thánh nhân im lặng nhìn qua một màn này, nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng chưa từng xuất thủ can thiệp. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt thấy hết thảy, vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, cũng không xuất thủ can thiệp. Nữ Hoa thánh nhân im lặng nhìn chăm chú, mi tâm cau lại. Thiên đình chi chủ Hạo Thiên cùng vu tộc chiến thần Hình Thiên đều là không phải nàng muốn hạ, mặc dù thế cục dung chuyển, nhưng nàng thân là yêu tộc chí thánh, không tiện tùy tiện tham gia phân tranh. Tây Phương Tịnh Thổ bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân lại mặt lộ ý cười. Đối với phương Tây mà nói, phương Đông càng loạn, cơ duyên càng nhiều. Hồng Hoang đại địa như từ đầu đến cuối an bình, bọn hắn khó có cơ hội thẩm đấu. Chỉ có náo động không thôi, mới có thể dựa thế mà lên, quảng nạp khí vận. Thiên đình cùng vu tộc đều là quái vật khổng lồ, phía sau thật có cao nhân đến nữa. Có thể những cái kia tồn tại sẽ không dễ dàng hiện thân, trừ phi thiên địa là út, đại đạo băng liệt. Trước đó, đúng là bọn họ nhúng tay thời cơ tốt nhất. Hình Thiên phạt thiên, chỉ vì cho hạ giận, mà không phải diệt thiên. Hắn rõ ràng, thiên đình chính là chư thánh trung lập trật tự biểu tượng, hủy chi tắc nghịch thiên mà đi, chắc chắn thu nhận không thể tiếp nhận chi họa. Chân chính chúa tể, xưa nay không là thiên đế, mà là cái kia cao ở con đường cuối đạo tổ cùng chư thánh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, chính chờ đợi một cái danh chính ngôn thuận thời cơ, đi điều giải trận này xung đột, thuận thế đem Tây Phương giáo nghĩa gieo rắc tại đông thổ. Hạo Thiên cùng giao chỉ có thể đăng lâm thiên đế, ngôi vị thiên hậu cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì từng là Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo nhân thị đồng. Đạo tổ chỗ rửa cố nhiên trọng yếu, nhưng càng sâu tầng nguyên do, dấu ở cái kia xa xôi thái cực hỗn độn thời đại. Lúc đó hồng hoang chưa mở, vũ trụ còn chỗ hỗn độn. 3000 hỗn độn ma thần tung hành ở giữa, vô số hỗn độn sinh linh du đang ở hư vô. Khai thiên cấp đến, ma thần tận vẫn, chúng sinh cũng bị hạo kiếp. Trong đó bốn loại sinh linh đặc thù nhất, bọn chúng khống chế lực lượng bản nguyên, có thể diễn hóa hồng mông là hỗn độn, thôi động vũ trụ sơ thành. Bốn cái này được xưng là hỗn độn tứ linh. Chương 346, lắng lại Hạo Thiên cùng Hình Thiên ở giữa phân tranh. Chương 346, lắng lại Hạo Thiên cùng Hình Thiên ở giữa phân tranh. Thứ nhất là chọc cấu nguyên nhượng thai nén đại địa chi cơ, thứ hai là vô cực huyền băng chân áp vạn lệnh chi nguyên, thứ ba là đại nhật kim diễm nhóm lửa hỗn độn chân hỏa, thứ tư là hư vô bí phong chấp trưởng vạn tượng phong bạo. Chọc cấu nguyên nhượng bên trong có linh thể trải qua khai thiên cấp sạch lễ, chưa chết phản ngưng, hóa thành hỗn độn ngân thạch. Khối đá này ẩn chứa vô thượng tạo hóa, chính là thiên địa sơ khai trước cuối cùng một tia linh tính kết tinh. Hồng Quân đạo nhân tại hỗn độn chỗ sâu tìm được hai khối đá này, lấy vô thượng pháp lực điểm hóa trưởng thành, mang về Tử Tiêu cung bên trong, mệnh nó phụng dưỡng tả hữu. Hai người này chính là Hạo Thiên cùng giáo chỉ. Bởi vậy, Hồng Hoang không chỉ có lưng đeo hỗn độn ma thần nhân quả, cũng thiếu hỗn độn sinh linh căn nợ. Chuyển thế nhập Hồng Hoang tiên tiên ma thần bên trong, duy Hồng Quân cùng Dương Mi ngộ ra thiên cơ, thành cựu hỗn nguy hiện ngoại La Kim tiên chi cảnh. Mà Hạo Thiên cùng giáo chỉ thì thừa kế hỗn độn sinh linh phúc phận. Hạo Thiên đến thiếu dương chi mệnh, giáo chỉ nắm thiếu âm chi chất. Ngày đó sau tiên tiên thái dương cùng thuần dương chi thể lần lượt vỡ lạc, thiên địa âm dương mất cân bằng thời khắc, thiếu dương chi chủ tự nhiên chấp trưởng nguyên dương vị trí, thống ngự chư thiên. Hạo Thiên trong tay nắm giữ pháp bảo, trừ Hồng Quân Thánh Nhân ban tặng Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên tháp cùng Hạo Thiên kính bên ngoài, còn có dấu một vật từ trước tới giờ không tùy tiện gặp người, đó chính là hắn tự thân bản nguyên biến thành hỗn độn thạch. Vật này đản sinh tại thiên địa chưa mở thời khắc, chính là hỗn độn bên trong ngưng kết chí cường chi chất. Hồng Hoang vạn linh đều do hỗn độn diễn hóa mà đến, lại không người có thể trực diện cái này nguyên thủy chi thạch lực lượng. Dưới một kích, sơn hà băng liệt, càn khôn đảo ngược. Duy chỉ có thánh nhân có thể bình yên vô sự. Khi chư vị thánh giả hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc tâm hoài tính toán thời khắc, Văn Thiên đã lặng yên hiện thân kim lao đảo, bước vào Bích Du cung tìm Thông Thiên đạo nhân. Đệ tử tầm thường tại giáo chủ bế quan thời điểm không được tự ý nhập, nhưng thủy hỏa đồng tử nhìn thấy người tới là Văn Thiên, lập tức thả ra trong tay chính loay hoay khuê như hỗn nguyên côn tiến đến thông báo. Văn Thiên mục đích chuyến đi này minh xác, xin mời Thông Thiên ra mặt, lắng lại Hạo Thiên cùng Hình Thiên ở giữa phân tranh. Mặt khác thánh nhân đều có ràng buộc, hoặc ngồi yên không để ý tới, hoặc ý tại mưu lợi bất chính, chỉ có Thông Thiên đạo nhân vừa nhất xuất thủ. Đồng thời, Văn Thiên cũng cố ý quay về U Minh. Địa phủ hiện thế cơ hội đã tới gần, thời cơ sắp tới. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên đạo nhân chính nhìn chăm chú lên Triệu Công Minh diễn luyện đạo pháp, chưa từng lưu ý ngoại giới phong ba. Cho đến đồng tử đến báo, mới biết tiên đình phía trên đã có đại chiến. Gặp qua giáo chủ, người tìm ta chuyện gì? Văn Thiên đem tiền căn hậu quả em hai nói, không có chút nào bỏ sót. Thôi, Hạo Thiên cùng Hình Thiên tuy không phải ta tiệt giáo môn hạ, nhưng ở thiên đỉnh ra tay đánh nhau, còn thể thống gì? Chuyến đi ha không để ngoại nhân chế nhạo. Đã là ngươi đến đây tương thỉnh, ta liền đi một chuyến. Thông Thiên cũng không truy vấn Văn Thiên cử động lần này phía sau mưu đồ. Thế gian làm việc đều có toan tính, đây là lẽ thường. Mà Văn Thiên từ nhập tiệt giáo đến nay, hành động đều không bản mà hợp dạy vận hương vượng chi đạo. Dù là nhìn như nhỏ bé tiến hành, thường thường cũng chất chứa sâu xa bố cục. Nếu hắn chưa nói rõ, Thông Thiên cũng không cần hỏi nhiều. Tin chi liền có thể. Húng chi việc này bất quá tiện tay mà thôi, trợ hắn một lần, vũ kỷ cũng không tổn hao gì hao tổn. Bây giờ tiệt giáo đệ tử đời hai anh tài nhiều, hơn xa Hàn Tông. Về phần đời thứ ba môn nhân, chân chính chỗ hết tài năng người, chỉ có Văn Thiên cùng Thương Hiệt hai người. Nhưng Thương Hiệt thân là nhân văn thủy tổ, sớm đã nhập ở hỏa vận động, không ngoại giao vụ. Đường kim hồng hoang bên trong, tiệt giáo đời thứ ba bên trong kiệt xuất nhất người, duy dư Văn Thiên một người. Nhân vật như vậy đưa ra thỉnh cầu, Thông Thiên đạo nhân như thế nào cự tuyệt? Ngay tại Thông Thiên cùng Văn Thiên khởi hành tiến về thiên đỉnh thời điểm, bên kia chiến cuộc lặng yên sinh biến. Hình Thiên vốn không ý lấy tính mạng người ta, chiêu thức mặc dù cương mãnh như lôi đỉnh, lại không mang theo sát cơ. Hạo Thiên lâu chỗ hạ phòng, mắt thấy chư thánh đều là sống chết mặc bay, trong lòng giận dữ, rốt cục lên sát nghiệm. Hôn chiến say xưa thời khắc, Hạo Thiên lặng yên lấy ra thiếp thân giấu kín hỗn độn thạch trong miệng khẽ quát một tiếng tận. Hòn đá kia không có chút nào thanh thế, đã không ánh sáng mang vật trượng, cũng không thấy thiên địa dị động, lặng lặng xuất hiện trên không trung, phản phất chỉ là một khối bình thường sơn giã đá sỏi. Có thể tốc độ của nó lại mau đến kinh người. Hình Thiên vừa phát giác đối phương tế ra pháp bảo, còn chưa kịp phản ứng, cái kia hỗn độn thạch đã như bóng với hình, thẳng đến cái trán mà đến. Trong tay hắn kiền thích còn tại vung dậy, bên hai chợt nghe tiếng xé gió, vội vàng né tránh đã không kịp, trán bị hung hăng đánh trúng. Tại hồng hoang bên trong, có thể thương tổ vu thân thể người lác đác không có mấy, chớ nói chi là chân chính đánh tan nó bất diệt nhục thân bảo vật, càng là phượng mau lân rác. Nhưng cái này hỗn độn thạch bản nguyên đến từ hỗn độn tứ linh một trong trọng cấu nguyên nhưỡng, tuy không phải hỗn độn chí bảo, lại ẩn chứa hỗn độn chi lực, uy năng viễn siêu tìm thường tiên tiên cực phẩm linh bảo. Tổ vu thân thể mặc dù mình đồng ra sát, cũng khó chống đỡ hỗn độn cấp bậc áp bách cùng ăn mòn. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hình tiên cái kia như cối xay thật lớn đầu lâu lại bị tại chỗ đánh nát, hài cốt quần quần lấy rơi xuống phía dưới, cuối cùng rơi vào nhân tộc cảnh nội thường dương sơn đỉnh. Hạo Thiên một kích thành công, đang muốn lại tiến, nhưng không ngờ Hình Thiên mặc dù mất thủ cấp, lửa giận lại từ đó dấy lên. Trong chốc lát, nó quanh thân khí cơ ầm vang tăng gọn, hóa niệm như nước thủy triều, chiến ý ngút trời. Càng quỷ dị hơn là, hai bệ ú của hắn bỗng nhiên vỡ ra hóa thành hai mắt, cái rốn quyết trương thành miệng, nghiễm nhiên lấy bụng làm mặt, tiếp tục đứng thẳng vào trong hư không. Sự biến đổi này nhường cho Hạo Thiên trong lòng run lên, nhất là đối đầu cái kia hai đạo từ lồng ngực bắn ra ánh mắt, tràn ngập cừu hận cùng sát ý, làm cho người lưng phát lạnh. Đến tận đây, Hình Thiên đã toàn lực hành động, Hạo Thiên dù có hỗn độn thạch nơi tay, cũng lại khó chiếm được tiện nghi. Bảo vật này duy thừa dịp bất ngờ mới có thể có hiệu quả, bây giờ đối thủ cảnh giác, lại khó cẩn thân. Đang lúc thế cục giằng co thời điểm, thiên giới phía trên bỗng nhiên hào quang phun trào, hồng vân thành đoàn, hương thơm tràn ngập, thủy khí bốc lên. Một vị đạo nhân cưỡi thanh lưu từ phương xa mà đến, sau lưng đi theo Văn Thiên, chính là Thông Thiên Thánh Nhân Giá Lâm. Không chờ hắn mở miệng ngôn ngữ, trên trời lại lên mới tượng. Xích quang bắn ra, thải mang quang nhật, tử khí hoành không, chiếu rọi tam giới. Chính là, thủy hải bày ra sương mù tím tung bay, khói hương lượn lờ cuốn loan diêu. Tinh kỳ bay múa nghênh tiên giá, chuỗi ngọc rủ xuống ánh sáng chiếu miệt bảo. Lại gặp một lão giả tóc trắng ngồi tại thanh lưu trên lưng, chậm chậm dáng lâm thiên đỉnh, người này là Thái Thượng lão tử. Dưới chân vừa vững, thiên địa lại chấn. Tiên âm trận trận, ngọc bội đinh đương, côn luân chi khí quần quần tràn ngập. Ngay sau đó, một đóa cửu long nắm trở trầm hương liễn phá mây mà ra, áo bào tím tôn giả ngồi ngay ngắn trên đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đến. Như Thông Thiên chưa từng hiện thân, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh vốn không ý tham gia việc này, nhưng hắn đã đích thân tới thiên giới, hai người liền không thể không ra mặt. Nguyên do mọi người đều biết, từ Vũ Yêu Lượng kiếp đến nay, phàm Thông Thiên cực kỳ tiệt giáo đức chân chỗ, thường thường nương theo đại công đức giáng thế, đại khí vận lưu chuyển. Hôm nay Thượng Thanh hiện thân lần nữa, cơ duyên như thế trước mắt, ai muốn khoanh tay đứng nhìn? Hậu thổ nương nương phát giác Tam Thanh đạo nhân đã bước vào thiên giới, trong lòng lặng yên yên ổn. Thông Thiên đạo nhân đã hiện thân, Hình Thiên cùng Hạo Thiên ở giữa phân tranh tự nhiên khó lại kéo dài. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đứng ở phương tây, nóng nhìn thiên đỉnh cảnh tượng, đối mắt nhìn nhau vông nôn. Tam Thanh tề tụ một đường, mang ý nghĩa hai người bọn họ đã mất chen chân chỗ trống. Thiên đình phía trên, ba đạo thánh quang rủ xuống, thiên địa yên lặng. Hạo Thiên cùng Hình Thiên đều là thu tay lại mà đứng, chiến ý tiêu tán. Thánh nhân giá lâm, ai dám tại uy nghiêm phía dưới vọng động quyền cước? Thông Thiên đạo nhân vốn muốn mở miệng điều đình, thấy thế lại chỉ đem lời nói nuốt trở lại trong bụng. Nếu chiến hỏa đã tắt, liền không cần nhiều lời. Thái thượng lão quân im lặng đứng lặng, thần sắc như thường. Chương 347, đồng căn đồng nguyên, đều là xương bản cổ chính tông. Chương 347, đồng căn đồng nguyên, đều là xương bản cổ chính tông. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại trợn mắt nhìn, phảng phất chiến trường kia ngay tại Côn Luân Sơn môn trước. Hạo Thiên, hắn tiếng như lôi đỉnh, ngươi chấp trưởng thiên đế vị trí, không nghĩ bảo hộ vạn linh, ngược lại ám toán vu tộc con dân. Như vậy hành vi, há phối ở Tử Tiêu cung bên dưới, không bằng tự hành tiến về Tử Tiêu cung, chào từ gia đế vị. Cái này thiên đế vị trí, nên do người khác thừa kế. Trong lòng của hắn sớm đã hướng vào Quảng Thành Tử. Ngày xưa Quảng Thành Tử mặc dù không kịp Hạo Thiên, Huyền Đô, đa bảo ba người lóa mắt, nhưng bây giờ sắp đến Hiên Viễn Địa Sư chi công đức, khí vận đột nhiên tăng, khiến cho lực lượng tăng nhiều. Chỉ là Hạo Thiên chính là đạo tổ thân phong, Nguyên Thủy dù cho là thánh nhân, cũng không có thể bên ngoài phế truất. Lời này lối ra, bất quá thăm dò thôi. Hạo Thiên nguyên lai tưởng rằng Nguyên Thủy giáng lâm là đến trợ mình, không ngờ Nguyên Thủy lại trước mặt mọi người trách cứ. Lửa giận tại trong lồng ngực cuộn cuộn, nhưng hắn không dám phát tác, chỉ có thể đem phần khuất nhục này chôn sâu đáy lòng. Trầm mặc chưa lâu, Nguyên Thủy xoay chuyển ánh mắt, trực chỉ Hình Thiên. Hình Thiên, ngươi vu tộc ngấp nghé nhân tộc hương thịnh chi thế, quấy sát kiếp, sinh linh đổ thán, nay lại làm trái thánh ước, từ Bắc Câu Lô Châu đánh vào thiên đỉnh. Như thế cuồng bội tiến hành, quả thật khinh nhẫn thiên đạo. Hôm nay ta nên chém ngươi nơi này, lấy chính cương thường. Ngươi có gì dị nghị không? Năm đó Vu Yêu Trung chiến kết thúc thời điểm, chư thánh trung lập minh ước, Vu Yêu nhị tộc vĩnh ở Bắc Câu Lô Châu, không được bước chân Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệp Bộ Châu. Người vi phạm, người người có thể chu diệt. Hình Thiên giận mà xuất quan, trước tại nhân tộc cương vực đánh giết thiên đỉnh thần tướng si, tiếp theo thẳng bước thiên môn. Cử động lần này xác thực là bội thể. Nguyên Thủy muốn giết chi, cũng không phải là xuất phát từ tư toán, mà là bởi vì Hình Thiên thân là tổ vu, ý nghĩa tượng trưng trọng đại. Một khi bỏ mặc, thánh lệnh tức mất uy. Tam thanh cùng thập nhị tổ vu đều là xuất từ bản cổ chân thân, đồng căn đồng nguyên, đều là xương bản cổ chính tông. Nhưng thiên địa khí vận có hạn, chỉ có cường giả mới có thể cướp lấy. Năm đó thập nhị tổ vu đều bất lạc, lớn nhất người được lợi chính là Tam Thanh. Lúc đó sói mòn tổ vu khí vận đều quy về Tam Thanh chi thủ, khiến cho bọn hắn tiến thêm một bước. Hình Thiên khôi phục, tương đương giao động phần này cố định cách cục. Hình Thiên từ đại vu lột sắc thành tổ vu, liền mang ý nghĩa hắn đem một lần nữa nắm giữ cái kia cố thuộc về bản cổ hậu duệ khí vận. Nguyên Thủy thân là Hỗn Nguyên Hiển Đoại La Kim Tiên một tầng tồn tại, đối với cái này không cách nào dễ dàng tha thứ. Thái thượng lão tử sớm đã bước vào 4 tầng cảnh giới, nữ hoa chém hết tam thi sau cũng đã bước vào 3 tầng hàng ngũ. Thượng Thanh Thông Thiên cùng Luân Hồi Hậu Thổ đều là vững vàng tầng 2 tu vi. Chư vị thánh nhân bên trong, chỉ có Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề đạo nhân vẫn dừng lại tại ban sơ cấp độ. Nếu để Hình Thiên cầm lại khí vận, Nguyên Thủy không chỉ tu luyện chi lộ bị ngăn trở, ngay cả tương lai cơ duyên đều đem giảm bớt đi nhiều. Có khí vận này gia trì, hắn còn có thể chờ mong đuổi ngang Thông Thiên, Hậu Thổ, thậm chí có hy vọng siêu việt tiếp dẫn đạo nhân. Một khi mất đi, thì không chỉ khó mà tiến lên, chỉ sợ ngay cả áp chế Chuẩn Đề đều thành nghi vấn. Bởi vậy, tại Nguyên Thủy xem ra, Hình Thiên nhất định phải trừ bỏ. Nhưng hắn tuy có ý này, Thái thượng cùng Thông Thiên lại cũng không duy trì. Tổ Vu chính là bản cổ đích hệ huyết mạch, bất luận cái gì đối với nó người xuất thủ, chắc chắn làm tức giận thiên đạo, tiếp nhận nghiệp lực phản phệ hoặc khí vận hao tổn. Cho dù là năm đó Vu Yêu một trận chiến Hồng Quân Thánh Nhân cũng không dám tự mình động thủ, chỉ có thể dựa thế mà vì, làm cho khí vận chính thịnh yêu tộc tiến đến chống lại Vu tộc. Bây giờ Nguyên Thủy nếu thật giết Hình Thiên, mặc dù không đến mức bị thiên đạo trực tiếp trừng trị, lại tất lưng meo sâu nặng nhân quả. Nhân quả này còn đem tác động đến Thái thượng cùng Thông Thiên, bởi vì tam thanh mệnh cách chưa phân, vẫn là một thể, mặc dù đạo tràng mỗi nơi đứng, căn nguyên vẫn như cũ tương liên. Ngày xưa tổ vu ngay cả Hồng Quân đều không để trong mắt, bây giờ há lại sẽ e ngại một cái tu vi còn thấp Nguyên Thủy. Đối mặt sắc ý, Hình Thiên ngẩng đầu cười lạnh, "Phi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này Hồng Hoang Thiên Địa là bản cổ phụ thần đưa ra, ngươi ta đều là con hắn, ai cho ngươi tư cách đến phán quyết ta?" Không hổ là chiến chi tổ vu, một thân ngông nghênh, dù là độc đấu ba vị thánh nhân, cũng không nửa phần lùi bước. Nguyên Thủy giận quá thành cười, dám can đảm mạo phạm thánh uy, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chu diệt nơi này, lấy chính thiên địa cương thường, gọi vạn linh biết được thánh không thể đủ. Lúc này Bạch Hạc đồng tử đã mang theo bản cổ phiên cùng bên trong Dương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ tiến về nhân tộc, Nguyên Thủy trong tay chỉ còn lại Tam Bảo Ngọc Như Ý có thể dùng. Bảo vật này nguồn gốc từ Tiên Thiên Chí Bảo 24 phẩm tạo hóa thanh liên phân hóa, ẩn chứa một tia tạo hóa bản nguyên. Ngọc Như Ý một khi tế ra, hào quang năm màu quét ngang hư không, vạn đạo hà thải chiếu rọi đại địa, hoàng giả chi khí tràn ngập tứ phương, hiển lộ rõ ràng vô thượng thánh uy. Tại cái kia viễn cổ niên đại, 24 phẩm tạo hóa thanh liên nguyên là thông thiên đạo nhân tại Bất Chu Sơn chỗ sâu đoạt được. Lúc đó tâm hắn triều bành trướng, chưa kịp đem bảo vật thu nhập bản thân, liền bị Thái thượng cùng Nguyên Thủy phát giác. Thế là Tam Thanh ở giữa rồi nảy ra phân bảo sự tình lưu truyền. Vốn nên như vậy, Thái thượng chấp trưởng Thái cực đầu Nguyên Thủy nắm giữ bản cổ phiên thông thiên thì nắm giữ 24 phẩm tạo hóa thanh liên đâu đã vào đấy, ba bên cân đối. Đáng tiếc thông thiên lúc đó tâm tư trong suốt, không dành nói lời, khiến vốn thuộc tự thân chí bảo bị hai vị huynh trưởng lấy đi hơn phân nửa. Văn Thiên đối với cái này qua lại rõ ràng trong lòng. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra Ngọc Như Ý thời điểm, ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ trên đó. Ngọc Như Ý kia đỉnh như khánh vân cuộn cuộn, ba viên vô cực bảo châu khảm vào trong đó. Phía trên chiếu rọi ngày, tháng, tinh tam quang chi tượng, phía dưới phù hợp trời, người tam tài lý lẽ. Ý này rất rõ ràng, thuận theo thiên mệnh, cùng đại đạo cùng tồn tại. Tay cầm điêu có 9 đầu ngũ trảo kim long, thần thái khác nhau, nhảy lên tại tường vân ở giữa. Mỗi một con rồng đều là sinh động như thật, lân giáp rõ ràng, râu tóc bay lên, kim quang lưu chuyển, phản phất tử trong hư không giáng lâm. Cửu Long trợn mắt há miệng, lợi trảo xâm nhiên, khuỷu tay lông giống như lưỡi đao, thân rồng uốn lượn chập trùng, cái cổ thủ cao, quấy bất khí, khí thế bằng bạc, giống như chân long tái hiện. Nó chỗ biểu tượng người, lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn. Phần môi hình như linh chi, có khắc ngũ phúc đường vân, trường thọ, phú quý, khang ninh, tốt đức, người cùng. Chư văn hình thái khác nhau, nhưng nội vận tương thông. Đường cong cứng cáp hữu lực, xu thế như long xà bút đầu, linh động tự nhiên. Trong phúc ngầm thánh, thánh tức là phúc, liền thành một khối. Nó ngụ ý sâu xa, tiên phúc hàng tại, thánh thọ vô tận. Quả nhiên là do tiên tiên trí bảo biến thành chi khí, quả thật phi phàm. Mắt thấy tam bảo ngọc như ý uy nghi, văn tiên trong lòng không khỏi thầm khen. Trước kia tuế nguyện bên trong, bảo vật này từng chu quỳnh tiêu tiên tử phá chu tiên sát trận, càng đem thân công bào chấn áp tại kỳ lân dưới bách. Cứ việc nguyên thủy thân là thánh nhân, nhưng ở thiên đình bên trong vẫn có kiêng kỵ, không dám thi triển hết thần thông. Mà hình tiên đối mặt thánh giả, chỉ có dốc hết toàn lực mới có một chút hy vọng sống. Nguyên nhân chính là như vậy, hai người giao thủ thời khắc, thiên giới rất nhiều cung điện, lâm viên nhao nhao sụp đổ tổn hại. Thái thượng lao tử thấy thế, lông mày cau lại, hiện lộ ra mấy phần không vui. Thấy tình thế không đối, thông thiên đành phải mở miệng khuyên can. Nhị ca, đến đây dừng tay đi. Tái chiến tiếp, cái này thiên đình sợ là khó đảm bảo hoàn chỉnh. Nghe nói lời ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hình Thiên lúc này mới riêng phần mình thu thế. Nơi đây không tầm thường, chính là thiên đình chỗ, động một tí liên lụy rất rộng. Một khi triệt để hủy hoại, sợ đưa tới đạo tổ tức giận. Nguyên Thủy mặc dù tạm dừng can qua, nhưng lửa giận trong lòng chưa tắt. Hình Thiên trước mặt mọi người khiến cho mặt mũi mất hết, há có thể tùy tiện coi như thôi. Đang lúc hắn muốn lại lần nữa nổi lên thời khắc, thiên địa đột biến, dị tượng chợt hiện. Chương 348, Vũ có hậu thổ che chở, yêu do nữ hoa trông nom. Chương 348, Vũ có hậu thổ che chở, yêu do nữ hoa trông nom. Hình Thiên thể nội khí huyết cuộn, tổ vũ huyết mạch lóe ra quang mang màu đỏ, dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Đạo bóng dáng kia vừa hiện, tam thanh đều là cảm giác chấn động, đặc biệt Nguyên Thủy ngoài ý muốn nhất. Hậu thổ, ngươi dám làm trái đạo tổ lệnh cấm, tự tiện hiện thân tại U Minh bên ngoài. Người đến chính là chấp trưởng luân hồi thánh nhân, hậu thổ nương nương. Văn Thiên cũng không từng ngờ tới, nàng có thể mượn Hình Thiên thân thể hiện hóa một đạo phân thân. Nhưng nghĩ lại phía dưới cũng không phải vô nhân. Hình Thiên vốn là do hậu thổ lưu lại tinh huyết thai nén mà thành, phương đến tổ vu vị trí, bây giờ nó thân trở thành đạo thân dựa vào chỗ, tất nhiên là thuận lý thành trương. Tình hình như vậy, Văn Thiên có thể biết, Nguyên Thủy há có lý do không biết. Đạo tổ mặc dù hạn hậu thổ chân thân không được khinh ly luân hồi, lại chưa cấm nó thần niệm bơi ra ngoài, pháp tướng chiếu ảnh. Thánh nhân phân thân, tam thi, ý niệm hóa thân đều không thụ ước này. Đổi lại hôm nay ngôn ngữ, chính là quản được ngủ nghỉ dấu vết, không quản được tâm hồn. Nguyên Thủy mới mở miệng liền hùng hổ do người, kỳ thực muốn lập uy tại trước, chiếm cứ nói thế chi ưu. Nguyên Thủy đạo hữu, ta vẹn vẹn lấy thần thức lâm thế, cũng không bước ra luân hồi nửa bước, sao là vi phạm pháp chỉ? Ngược lại là ngươi, thân là thánh nhân, lại nhúng tay nhân hoàng thay đổi, đem Hồng Quân đạo tổ chi huấn luyện như không có gì. Hậu thổ trải qua vu yêu lượng kiếp, sớm đã thấy rõ các loại quyền mưu manh khóe, như thế nào bị vài câu chất vấn chấn nhiếp. Gặp nàng hiện thân, thái thượng lao tử đành phải chậm rãi mà ra, điều hòa thế cục. Thôi, chuyện đời quy trần, nhân quả đã xong. Nhân hoàng cố định, qua lại phân tranh, không cần nhắc lại. Thái thượng một câu kết cục đã định, Nguyên Thủy cùng hậu thổ đều là im lặng không nói gì. Đối với Nguyên Thủy mà nói, Hiên Viên đã trèo lên đại vị, xiển giáo mục đích đã đạt. Hình Thiên tuy có va chạm, trung quy là vu tộc huyết mạch, cùng tam thanh đồng nguyên trung bản. Người khác có thể giết Hình Thiên, tam thanh không thể. Như độc thủ, thế nhân sẽ chỉ nói, bàn cổ hậu duệ từ tương tàn hại, nội đấu không chỉ, dùng cái gì thống ngự hồng hoang. Kể từ đó, tam thanh còn mặt mũi nào mà tồn tại, lại bằng gì tự xưng chính thống. Tại hậu thổ mà nói, Si Vu bại trận sớm tại trong dự liệu. Hiên Viên chi sư vị sớm hơn Tử Tiêu cung bên trong định ra thuộc về xiển giáo, nhân tộc thống nhất chi thế nhất định do môn đồ của nó thôi động. Bây giờ Vũ sư, Phong bá, Cửu Phượng ba vị đại vu bình yên vô sự, chỉ cần Hình Thiên có thể bảo toàn, trong nội tâm nàng liền không chốt tiếp. Si Vu bản thân đã nhập đại la, thức tỉnh chân linh, ngưng tụ thành nguyên thần, là nhân tộc nhân tài kiệt xuất, tự có sinh cơ trong tầm tay, không cần quá nhiều lo lắng. Chân chính bị hao tổn nặng nhất người, chính là Hạo Thiên cùng Thiên Đình. Nguyên Thủy không khuyết điểm chút mặt mũi, có thể nhân hoàng sư thừa chi lợi đã đều bỏ vào trong túi. Trái lại Hạo Thiên, không chỉ có bị Hình Thiên quay đến Thiên Đình dùng chuyện, uy danh quét rác, càng hao tổn nữ bạn cùng tứ diệu tinh quân, nguyên khí đại thương. Hạo Thiên những năm này hao hết tâm lực mời chào nhân tài, từng cái đều là một mình đảm đương một phía tay thiên nghệ, có thể xưng trong tay hắn kiên cố nhất cánh tay. Có thể trong nháy mắt, bởi vì một nước sơ sẩy, năm vị trọng thần liền đã vất lạc, làm hắn trong lòng như dao cắt giống như khó chịu. May mà thánh nhân kịp thời hiện thân, ổn định thế cục, nếu không Thiên Đình có thể hay không bình yên vô sự, thực sự khó liệu. Gặp Thiên Đình cùng Vu tộc đều không lại nổi lên tranh chấp chi ý, Thái thượng lao tử vỗ nhẹ thanh lưu, tụt một tiếng nói kệ, chậm rãi rời đi, thân ảnh dần dần không có tại Thủ Dương Sơn trong mây mù. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa mắt nhìn huynh trưởng đi xa, cũng không nguyện lưu thêm một lát, hừ lạnh một tiếng, lái ngọc liễn bay lên không mà tán. Nguyên địa chỉ còn lại Hạo Thiên, Giao Chỉ, Hậu Thổ, Hình Thiên, Thông Thiên, còn có Văn Thiên mấy người đứng yên không động. Thông Thiên chưa từng rời đi, Hậu Thổ hóa thân tự nhiên cũng tạm lưu không đi. Thông Thiên sở dĩ ngừng chân là bởi vì Văn Thiên còn có bố cục chưa xong. Hai người buôn ba đến tận đây cũng không phải là chỉ vì đi cái đi ngang qua sân khấu, nói vài lời xa giao. Lúc này Văn Thiên rốt cục tiến về phía trước một bước. Nhân tộc Văn Thiên, bái kiến hậu thổ nương nương, bái kiến Hạo Thiên thượng đế. Hậu thổ lúc này mới đem ánh mắt rơi vào cái này trẻ tuổi nhân tộc trên thân, mà Hạo Thiên cũng đột nhiên nhớ lại, người này đúng là mình từng phong làm tổng ngũ phẩm chức quan nhàn tản tiểu quan, lại theo thánh nhân một đường tới nơi đây. Thù hận nghi giải không nên kết, vu tộc cùng thiên đình ở giữa vốn không thâm cựu đại hận, Hạo Thiên cùng Hình Thiên hai vị tiền bối cũng bất quá là vì nhân hoàng vị trí thi triển thủ đoạn. Bây giờ nhân hoàng đã định, song phương đều có hao tổn, cũng đều có đoạt được, cần gì phải tiếp tục giằng co. Như thiên đình cùng vu tộc lại nổi lên đao binh, hồng hoang sợ đem lại lần nữa lâm vào hạo kiếp. Cục diện như vậy đã không phải đạo tổ mong muốn, cũng không phải chúng sinh chi phúc. Kỳ thực Hạo Thiên cùng Hình Thiên chi tranh bất quá là vì công đức cùng mặt mũi. Vu tộc tại nhân hoàng sự tình bên trên không thể toàn nguyện, không chỉ có không thể mượn cơ hội trọng trấn khí vận, ngược lại khiến vu mạch suy vi. May mắn trước kia từng phân ra bộ phận khí vận cùng Tây Phương giáo tương liên, mới chưa triệt để chôn vùi vào giữa thiên địa. Thiên đình mặc dù bởi vì hiệp trợ xiển giáo được một phần đế sư chi công, lại hao tổn nhiều vị tâm phúc tướng tài, còn lưng đeo không ít nhân quả. Bởi vậy trận đánh cờ này bên trong, vu tộc cùng thiên đình đều không chân chính thủ thắng, đoạt được cực kỳ có hạn. Nguyên nhân chính là như vậy, khi Văn Tiên mở miệng điều đình, Hạo Thiên cùng Hậu Thổ đều không sinh lòng kháng cự. Hậu Thổ rõ ràng hơn ngay sau đó đại thế. Bây giờ vu tộc duy nhất tổ vu Hình Thiên đã hiện thần, thánh nhân bọn họ tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha đầu mối này. Nàng trong lòng biết, tiếp xuống mưa gió, chắc chắn rơi vào Hình Thiên trên thân. Giờ này khắc này, sau lưng nàng vu tộc đã không nên lại cây cường địch. Thế là, luôn luôn cương nghị Hậu Thổ lại lần đầu tiên trầm hạ ngữ khí. Thôi, Hình Thiên tự tiện xông vào thiên đình, thật là vu tộc làm việc thiếu sót. Từ hôm nay trở đi, Hình Thiên nếu không có triệu lệnh, không được bước ra Bắc Câu Lô Châu nửa bước. Bắc địa hoang vắng lặng lẽo, vu tộc cùng yêu tộc bị chư thánh ước thúc, không được tùy tiện bước ra Bắc Câu Lô Châu nửa bước. Dù có đại năng giả trong lòng còn có dị niệm, làm việc chưa hẳn hoàn toàn tuân theo, nhưng bây giờ Hậu Thổ nương nương chính miệng định ra quy củ, Hình Thiên cùng ngày sau liền lại khó nhấc lên phong ba. Hồng hoang rộng lớn, phân bốn vực, Đông Thánh Thần Châu, Nam Xiển Bộ Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Trong đó Bắc địa lại hẹp, linh khí mỏng manh, kém xa còn lại ba châu đầy đà màu mỡ. Hạo Thiên là cao quý thiên đế, thống ngự chư thiên, lại đối với chỗ này từ trước đến nay coi thường. Bởi vì cái kia phương thổ địa vẹn vẹn rừng vu yêu hai tộc, vu có Hậu Thổ che chở, yêu do nữ ba chúng non. Dù là sinh loạn, tự có thánh nhân xuất thủ lắng lại, không cần hắn hao tổn nhiều tâm trí thần. Chỉ cần Hình Thiên trấn thủ vu tộc, côn bằng không rời yêu cảnh, Bắc Câu Lô Châu tựa như nước động không gợn sóng. Cho nên Hậu Thổ lấy lòng, Hạo Thiên vui vẻ đáp ứng, không có chút nào chần chờ. Văn Thiên mang theo Thông Thiên đạo nhân đăng lâm thiên giới, cũng không phải là chỉ vì thúc đẩy thiên đình cùng vu tộc hòa hoãn. Hắn đứng ở trước điện, chắp tay khởi bẩm. Khởi bẩm thiên đế, thiên cung minh ông, nhưng tiên ảnh thưa thớt. Ngày xưa thiên giới sơ thành, điểm lành rực rỡ, linh quang vạn trượng. Nay ta có một sách, có thể tái hiện năm đó thịnh cảnh. Hạo Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, đôi lông mày khẽ nhếch, ái khanh lại có trí này. Bởi vì Văn Thiên đứng hàng tiên ban, Hạo Thiên ngữ khí cũng thêm mấy phần thân cận. Văn Thiên rồi nói tiếp, thiên đế còn nhớ đến. Trước đây từng phái cựu thiên huyền nữ ban chỉ, sắc phong thầy ta tiệt giáo Hạm Chi Tiên là linh thực đại đế. Thầy ta chấp đạo tại mục hành, trưởng sinh cơ cơ hội, lại cùng tiệt giáo chúng nữ tiên tình giao hảo thâm hậu. Nếu có thể mời được thầy ta cùng chư vị sư bá trung phó thiên đình, thì Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tự sinh phương hoa, tiên khí phục tuôn ra. Thiên hai, Hạo Thiên vỗ tay mà tán, chấp cùng giao chỉ mặc dù ở đế hậu vị trí, thủ đạo tổ sách mệnh, nhưng giới trướng tiên quan thưa thớt, không phụ thiên cung trắng lệ. Chương 349, Bách Thảo Tiên Con, chính là hồng hoang chúng có chi chủ. Chương 349, Bách Thảo Tiên Con, chính là hồng hoang chúng có chi chủ. Như linh thực đại đế nguyện đem người xuống phàm trần chấp trước, giao chỉ tất vui vẻ đón lấy. Chỉ là không biết, kia chỗ người nào có thể tiến nhập thiên giai. Lời vừa nói ra, Thông Thiên đạo nhân mới thấy rõ Văn Tiên thâm ý nguyên lai ý nghĩa không tại cao vị hiển đặc người, mà tại những cái kia dễ đi nông cạn, khó chứng đại đạo môn nhân đệ tử. Con đường tu hành, nhập môn do sư, thành tựu tại mình. Thông Thiên luôn luôn lo liệu lý do này, truyền đạo thụ pháp từ trước tới giờ không lười biếng, nhưng đại đạo cơ duyên cần mỗi người dựa vào tạo hóa. Đây chính là đoạn chữ chân nghĩa chỗ, một chút hy vọng sống, vạn pháp đều là độ. Tiệt giáo môn đình rộng rãi, đệ tử chính thức 30. Không không không, trong ngoài kiêm thu, ký danh người càng là nhiều vô số kể. Nhưng đại đạo độc hành, không phải người người có thể đến. Đa số đệ tử cuối cùng cả đời cũng khó siêu thoát luân hồi, đang lâm thánh cảnh. Bây giờ Văn Thiên dựa thế vận hành, muốn đem bộ phận đệ tử an trí tại thiên đình nhậm chức. Cử động lần này nhìn như bình thường, kỳ thực là vô số phúc duyên nông cạn người mở ra một đầu mới đồ. Cũng không phụ tu hành với nguyện, cũng được hưởng thiên lộc thanh danh. Đệ tử ngoại môn khó mà nhiễm đại tông môn khí vận, nhiều lắm là có thể nghe giáo chủ giảng pháp một lần. Nhưng một khi vào thiên đình thành thiên quan, liền có thể cùng hưởng thiên đạo ban cho quần quần khí vận. Chỉ là đường đi này cũng có đại giới, cần hướng thiên đình cúi đầu, nhận thức làm chủ. Như vậy trói buộc cũng không phải là người người cam nguyện tiếp nhận. Thông Thiên đạo nhân đứng yên một bên, từ đầu đến cuối không phát một lời. Hắn cố ý quan sát Văn Thiên sẽ để cử người nào đang lầm cung điện trên trời, cho nên chỉ lấy trầm mặc đi theo, quyền tắc duy trì. Ta biết giao chỉ vương mẫu giới trướng, có cửu thiên huyền nữ, bách hoa tiên tử, bích hà nguyên quân, tử hà tiên tử, thuận thiên thánh mẫu các loại đứng hàng nữ tiên chi ban. Mà ta thiệt giáo ngoại môn bên trong cũng có trăm vị nữ tu đắc đạo, cùng giao chỉ nguồn gốc rất sâu, chính có thể ứng cơ duyên này. Nghe được nơi đây, Hạo Thiên trong lòng khẽ buông lỏng. Trước đây hắn một mực lo lắng, Văn Thiên nếu đem vô đương thánh nhân, Kim Linh Thánh Mẫu hoặc Quy Linh Thánh Mẫu loại này đệ tử thân truyền đưa vào thiên đình, cục diện sợ khó khống chế. Những người kia cùng tu đến nhị thi chuẩn thánh chi cảnh, hơn xa với hắn cùng giao chỉ nhất thi cảnh giới. Một khi nhập chủ thiên cung, đế hậu quyền uy khó tránh khỏi bị ép. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù Thiên Đình lâu dài thiếu viên, Hạo Thiên cũng chưa từng tùy tiện hướng Tam giáo cầu viện. Trước kia phong thần thời điểm, hắn sở dĩ giám phó Tử Tiêu cung vừa khóc vừa kể lệ, xin mời 12 kim tiên quy thuận, thực bởi vì khi đó tu vi của nó đã đạt tam thi chuẩn thánh, đủ để trấn trụ chư phương cao trần, phương dám nhắc lên lượng kiếp đại thế. Bây giờ gặp Văn Tiên Trô tiến đều là nữ tiên, Hạo Thiên ánh mắt lặng yên chuyển hướng giao chỉ. Thiên Đình trong ngoài, hán trưởng chính vụ, nàng thống nữ trước, tất cả nữ tiên tiên tịch đều là lệ tại giao chỉ phía dưới. Mà giao chỉ sau khi nghe xong, trong mắt đã có vui mừng hiện hiện. Hồng Hoang bên trong, nữ tử người thành tiên vốn là thưa thớt. Ngoại trừ Tây Vương mẫu tọa hạ mấy vị, những người còn lại phần lớn hội tụ ở Tiệt giáo môn tường bên trong. Nếu có thể dẫn nhóm này ngoại môn nữ tiên nhập thiên giới, ngày sau chấp trưởng tam thập tam trọng thiên vụ, tất tránh khỏi rất nhiều làm phiền. Xin hỏi Văn Thiên Ái Khanh, có thể có cụ thể nhân tuyển? Giao chỉ không kịp chờ đợi mở miệng. Theo bối phận, Tam Thanh cùng nữ hoa chính là sư minh, Văn Thiên khi sừng văn bối. Nhưng bọn hắn hai người đều là lấy Ái Khanh tương xứng, một cái từ triều đình thể chế xuất phát, một cái theo huyền môn hệ thống mà nói, đủ thấy nó dụng tâm lôi kéo chi ý giao chỉ vương mẫu. Ngài tọa hạ có một vị bách hoa tiên tử, nhất định chấp trưởng vạn giới tình hình gia hoa, là quần phương đứng đầu. Nhưng ta Tiệt giáo bên trong cũng có trăm vị sư tỷ mệnh cách tương cận, lại nghe đạo của ta đến tại Kim Ngao đảo chỗ sâu, Linh Thực cung bên ngoài có một người tổng lĩnh thiên hạ có cây sinh cơ, xưng là Bách Thảo Tiên Con, chính là Hồng Hoang chúng cỏ chi chủ. Thiên giới bên trong, trưởng quản thế gian các loại linh quả chức trách, uy về một vị tên là Bách Quả Tiên Tử tồn tại, nàng chính là Hồng Hoang thời đại vạn quả đứng đầu. Mà thống ngự thiên hạ ngũ cốc sinh trưởng, thì là một vị khác tôn giả, Bách Cốc Tiên Con nàng tại viễn cổ bảy trong cốc đứng hàng trí cao. Bốn vị này sư bá trưởng bối, không chỉ dung mạo thanh lệ thoát tục, tu vi cũng cực kỳ thâm hậu, đều là đã đạt thái ớt kim tiên chi cảnh. Thiên đình phía trên, tiếng cười sáng sủa. Nói cực phải có người đáp, này ba vị xác thực cùng ta thiên đình đạo ý tương khế, lẽ ra đứng hàng tiên ban, chấp trưởng chức vụ. Khi Văn Tiên đem bách thảo, trăng quả, bách cốc ba vị tiên tử dần dần giới thiệu xong xuôi, giao chỉ vương mẫu cười nhẹ nhàng, vui vô cùng. Ba người không chỉ có đạo hạnh cao thâm, tính tình càng ôn hòa khoan hậu, chính hợp nàng thành tịnh nhân cùng bản tính. Chấm đã vui vẻ, còn có đoạn dưới. Văn Tiên đưa tay xem thường. Ngoại trừ ba vị này thái ớt kim tiên sư bá bên ngoài, ta trong môn phái có khác 36 vị nữ hoa tiên, 36 vị nữ cỏ tiên, 36 vị nữ quả tiên, 36 vị nữ cốc tiên. Cái này hơn 100 vị sư bá, xưa nay cùng thầy ta Hạm Chi tiên thân cận khăng khít. Lão sư đã nhập tiên đình nhậm chức, hôm nay đệ tử cả gan, mời làm cái này hơn 100 vị tiền bối cầu được tiên chức, ban cho thần vị. Thoại âm rơi xuống, liền tương đương đem 147 vị tiệt giáo nữ tiên đều tiến tại giao chỉ. Trong đó thái ớt kim tiên 3 người, kim tiên đỉnh phong người 48, hậu kỳ 48, trung kỳ 48, sơ kỳ cũng 48. Như những người này đều về hàng tiên đình, tất thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nhất là đối với giao chỉ mà nói, trong tay mặt kia phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ đến lúc đó mới có thể một cách chân chính phát huy nó tụ tiên chi năng, dẫn chúng tiên quý vị, muôn hình vạn trạng. Những cái kia nữ hoa tiên, nữ cỏ tiên, đến tột cùng do người nào đảm đương? Vấn đề này vừa ra, không chỉ Hạo Thiên cùng giao chỉ lòng sinh hiếu kỳ, chính là hậu thổ cùng Thông Thiên giáo chủ cũng không nhịn được động dung. Giao chỉ để ý là, những này tiên quan vừa lúc bù đắp nàng tọa hạ chức vụ trống chỗ, làm hệ thống viên mãn. Thông Thiên thì trong lòng chấn động, thân là Tiệt giáo chi chủ, cũng không biết trong ngoại môn đệ tử ẩn có như thế đông đảo cao giai nữ tiên. Hậu thổ im lặng ngưng tư, nàng không ngờ tới, Văn Thiên chỉ dựa vào mấy lời, đã hóa giải vu tộc cùng thiên đình ở giữa ngăn cách, lại là thiên đình tăng thêm trợ lực, càng thêm Tiệt giáo đám người mưu đến tương lai phúc lợi. Như vậy vật chủ, không tầm thường trí tuệ có thể đụng. Các nàng biến thành chi hoa, hoặc mùi thơm thanh viễn, hoặc diễm quan quần phương. Hoa nở thời điểm, tư thái trang trọng, ý vị sâu xa, hương khí trầm ngưng, khí khái nghiêm nghị. Phàm gặp chi người, mặc dù có thể thường loạn, lại thường sinh kính sợ chi tâm, thoáng như đối mặt nghiêm sư, không dám kinh mạng, cho nên cứ gọi tên sư tiên. Những đóa hoa này nở rộ thời khắc, hoặc phong thái yểu điệu tự thưởng kỳ mỹ, hoặc thanh hương xông vào mũi làm cho người thư sướng. Hoa nở thời điểm, dựa vào lan can ngâm thơ, nhìn lẫn nhau nâng chén cùng uống, không chỉ ôn luyện dễ thân, càng giống như chi tâm bạn cũ dắt tay làm thiếu, bởi vậy đến này nhã hảo. 12 tỷ tiên thì là Phượng tiên tiên tử, Sắc vi tiên tử, Lê hoa tiên tử, Lý hoa tiên tử, Mộc hương tiên tử, Phở lở hữu tiên tử, Lam cúc tiên tử, Sơn chi tiên tử, Tú cầu tiên tử, Ứng túc tiên tử, Hải đường tiên tử cùng Dạ Lai hương tiên tử. Các nàng mở ra lúc, có kiểu diễm ước át thúy sắc như son, có ẩn ý đưa tình nhìn trộm. Hoa nở chi cảnh, không chỉ khiên động yêu ghét chi tâm, còn mang theo vài phần thần cận trêu tức chi ý, thưởng chi di tình bối mắt, phảng phất thân mật thị nữ tùy thị ở bên, cố xưng 12 tỷ tiên. Chương 350, Hồng Hoang bốn thực chương 350, Hồng Hoang bốn thực 12 quân tiên là: Thiên văn cỏ tiên tử, địa lý cỏ tiên tử, ngũ vị cỏ tiên tử, ngũ vị hương cỏ tiên tử, bát tiên cỏ tiên tử các loại. Loại này tiên thảo màu sắc thanh thúy như quân tử đoan chính, linh khí trong suốt như hoa quang lưu chuyển. Sinh trưởng chỗ, ánh nắng chiếu rọi mây mù vùng núi nhẹ lồng màu xanh biếc, sau cơn mưa màu xanh ngưng lông mày lạnh nhuận khói bay, cho nên lấy được tên 12 quân tiên. 12 tân tiên có: Tim mật cỏ tiên tử, Bổ huyết cỏ tiên tử, 37 cỏ tiên tử, Hoàn dương cỏ tiên tử, Trăm nhị cỏ tiên tử các loại. Như thế tiên thảo tranh niên đấu lục, coi tư thái tựa như quý khách lâm môn. Sở sinh chi địa, mưa nghỉ lúc vách núi xanh ngắt ướt át không nứt sắc, gió thổi chỗ phiến lá quần quận như thúy bình trên hai, đo đó được xưng là 12 tân tiên. 12 con tiên thì ngậm: Chân gà cỏ tiên tử, Hai châu cỏ tiên tử, Chém long thảo tiên tử, Móng ngựa cỏ tiên tử, Sừng dê cỏ tiên tử các loại. Những này tiên thảo nhiều hiện lên tím đậm màu tràng chi sắc, khí tức quen thuộc thân thiết. Nó chỗ cắm rễ chỗ, xoắn ốc đuôi tóc giống như ngọn núi trồng lên đầy giấy lông mày xanh, nguy nga lâm hải bốc lên mây mù lưu quang, cho nên cứ gọi tên 12 con tiên. Cái này 36 vị nữ hoa tiên đều là về Bách Hoa tiên tử quản hạt, mà Bách Hoa tiên tử chính là giao chỉ vương mẫu tọa hạ người. Bách Hoa tiên tử dưới trướng có 36 hoa tiên, đạo lý đồng dạng, Bách Thảo tiên con, Bách Quả tiên tử, Bách Cốc tiên con cũng đều có chút vòng. 12 con tiên, 12 tân tiên, 12 con tiên đều do Bách Thảo tiên con trưởng quản. 12 hội tiên, 12 chỉ toàn tiên, 12 tốt tiên thuộc về Bách Quả tiên tử thống lĩnh. 12 tiên, 12 xài tiên, 12 nghị tiên thì nghe lệnh của Bách Cốc tiên con. Sau một hồi lâu, Văn Tiên mới đưa đám này nữ tiên mệnh cách cùng thần thông toàn bộ bẩm báo cho giao chỉ vương mẫu. Hoa, cỏ, quả, cốc hợp xưng hồng hoang bốn thực, trừ bỏ tiên tiên bốn thực bên ngoài, ngày kia tứ đại phẩm loại bản đương nhiên thuộc về thuộc thiên đình quản lý. Văn Tiên trần thuật hoàn tất, giao chỉ trong lòng mừng rỡ khó đè nén, khuôn mặt nổi lên khó mà che giấu hưng phấn thần thái. Nhưng nàng thần trí thanh minh, cũng không bởi vì như vậy to lớn vui vẻ mất đi phân tức. Nàng lúc này chuyển hướng thông thiên đạo nhân đặt câu hỏi, chỉ vì cái này hơn 100 vị nữ tiên đều là tiệt giáo môn đồ. Như vẹn vẹn 1-2 tán tiên còn có thể tự hành thu nhận sử dụng tiên tịch, nhưng số lượng như vậy chi chúng, nếu không trước đó được thông thiên thánh nhân cho phép, liền lộ ra mất lễ phép. Huống chi thông thiên đạo nhân đứng trước thân trước mắt, hỏi ý bất quá một lát sự tình. Khi Văn Tiên mở miệng giảng thuật lúc, thông thiên đạo nhân sớm đã thấy do nó suy nghĩ trong lòng. Đối với cái kia hơn 100 tên tiệt giáo ngoại môn nữ tiên mà nói, nhập thiên đình nhậm chức không thể nghi ngờ là một lần khó được cơ duyên. Có thiên đình làm dựa vào, các nàng liền không còn cô lập không nơi nương tựa. Đỉnh đầu khí vận lưu chuyển, con đường tu hành cũng nhiều mấy phần hy vọng. Như từ đầu đến cuối khốn thủ kim ngao đảo một góc, năm nào Hà Nguyệt mới có thể cùng đệ tử thân truyền đứng sóng vai. Việc này thành, thì thiên đình đắc lực, tiệt giáo làm rạng rỡ, chư nữ tiên tiền lộ đều có thể, hồng hoang cách cục cũng là chi khẽ biến. Có thể nói một công nhiều việc. Văn Tiên sở dĩ vì thế bắt đầu, cũng không phải là nhất thời cao hứng. Thứ nhất, những nữ tiên này từng cùng Hạm Chi tiên giao hảo, năm đó hắn mới bước lên kim ngao đảo, đã từng thụ các nàng trông nom. Người khác tặng ta đạo thực, ta tất lấy lý tương còn. Một chút ân tình, tự nhiên dũng tuyển tương báo. Bây giờ cơ duyên đến, tự nhiên không muốn độc hưởng. Thứ hai, cho dù các nàng hôm nay không muốn khởi hành, đợi phong thần lượng kiếp giáng lâm, cuối cùng khó thoát cục này. Vạn tiên trở lên, tứ giáo đệ tử đều là cần ứng tiếp. Có đại công đức người, có thể bình yên vượt qua, tiếp tục cầu đạo. Khí vận thường thường người, thì lên bảng phong thần bảng đứng hàng thiên đỉnh chính thần. Nếu ngay cả điểm ấy khí vận cũng không, cũng chỉ có thể quy về giao chỉ giới trướng, bị thu vào tụ tiên kỳ bên trong, biến thành phụ tử chi tiên. Kiếp trước bên trong, tiệt giáo tuy có mấy vạn môn nhân, cuối cùng bèn 200 người may mắn thoát khỏi tại khó. Có người lên bảng, có người đi tây phương, càng nhiều người thân vẫn đạo tiêu. Những nữ tiên này phần lớn vẫn lạc tại vạn tiên trận bên trong, hồn phách tận về tụ tiên kỳ thành giao chỉ tọa hạ hạ người vô danh. Mệnh đồ như vậy, không người có thể nghịch. Nếu kết cục khó sửa đổi, sao không sớm làm bố cục? Hôm nay chủ động ném tên, cùng hắn ngày bị động lên bảng, mặt ngoài tương tự, kỳ thực khác nhau một trời một vực. Người trước tay cầm tiên cơ, địa vị vững chắc, còn có thể kiêm tu tiên thần chi đạo, người sau bất quá nước chảy bèo trôi, mặc cho an bài. Đương nhiên, dưới mắt tất có lòng người tồn do dự, không muốn rời đạo phó tiên giới. Nhưng đợi lượng kiếp qua đi, sinh tử rõ ràng, các nàng cuối cùng rồi sẽ minh bạch Văn Thiên hành động hôm nay, thật là cứu mạng kế sách. Tại thông thiên đạo nhân trong mắt, những này ngoại môn nữ đệ tử bất quá là truyền bá giáo nghĩa quân cờ, dâu dịa. Đại đạo phía dưới, chúng sinh như ở trước mắt. Tuy là Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng bực này khí vận ra thân người, còn vô duyên thánh vị, huống chi căn cơ nông cạn, mệnh số bình thường nữ tử. Hắn đối với các nàng đi ở, chưa từng lo lắng. Có thể Hạo Thiên lại khác. Nghe chút sẽ có hơn 100 vị nữ tiên sắp vào ở thiên giới, trong lòng mừng rỡ khó nén. Thiên đình mặt mũi có thể phong phú, thực lực cũng theo đó tăng cường. Chuyện này, hắn vui thấy kỳ thành. Cái này hơn 100 vị nữ tiên quý vị, thiên đình rốt cục có lý do chính đáng thống ngự hồng hoàng trên đại địa hoa, cỏ, quả, có 4 loại thảm thực vật. Tiên thiên chi linh nghỉ lại tiên thiên chi khí còn sống, hậu thiên sinh linh tại không vào tu hành trước đó, cũng cần dựa vào những thực vật này duy trì sinh cơ. Tây Vương Mẫu trong lòng càng mừng rỡ. Nhóm này nữ tiên đến, nhất được lợi chính là nàng. Văn Thiên kể xong thiệt giáo cùng thiên đình an bài sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên cùng hậu thổ. Hoàng tiên hậu thổ, chung là chứng kiến. Hai vị một vị chấp trưởng tương cùng, một vị trấn thủ đu nhưỡng, bản ghi hỗ trợ lẫn nhau. Ta có một sách, có thể dùng thiên địa lượng giới đều là đến nó lợi, không biết hai vị phải chăng xin lắng hay nghe. Hạo Thiên vừa hao tổn mấy vị tâm phúc, như Văn Thiên có thể giúp hắn trọng trấn thiên đình, từ không cự tuyệt lý lẽ, hậu thổ bởi vì nhân hoàng chi tranh thất bại, hao tổn không ít lực lượng, bây giờ có người đưa ra cảnh ô lưu, nàng cũng nguyện yên lặng nghe nó nói. Văn Thiên tiểu hữu cứ việc nói tới. Hậu thổ thánh nhân, trước đây nhân hoàng chi tranh bên trong, đại vu vũ sư cùng phong bá thoát ly u minh, tiến vào nhân tộc phân tranh. Hai người cuốn vào hiên viên cùng si vưu chi chiến, kết xuống nhân quả, tích bên dưới nghiệp chướng, khó mà tùy tiện hóa giải. Bây giờ mới thiên đình mới lập, chính cần 365 vị chính thần hiệp lý thiên địa vận chuyển. Theo ý ta, vũ sư cùng phong bá có thể rời đi u minh, nhập thiên đình đảm nhiệm ti vũ, trưởng lôi, ngự phong chức vụ. Như vậy đã có thể thi triển nó thiên phú thần thông, cũng có thể từng bước tiêu mất tự thân nghiệp lực. Hai vị nghĩ như thế nào? Thoại âm rơi xuống, Hạo Thiên cùng hậu thổ đều có mà thay đổi cho. Đối với vu tộc mà nói, vũ yêu lượng kiếp mang tới nhân quả cực nặng. Yêu tộc bất quá nhiễm sát phạt chi tội, mà vu tộc lại từng va sụp bất chu sơn, giao động thiên địa căn cơ. Như mưa sư cùng phong bá có thể vào thiên đình giải trước, không chỉ có cá nhân nghiệp chướng có hy vọng giảm bớt, cứ thế mãi, toàn bộ vu tộc nhân quả cũng có thể được lấy trầm thả. hậu thổ sao lại không động tâm? Hạo Thiên đồng dạng vui thấy kỳ thành. Hán Thiên Đình chỉ có cơ cấu, lại thiếu thật kiền người. Lúc trước tiệt giáo hơn 100 danh nữ tiên mặc dù pháp lực thường thường, lại vừa vặn phân công quản lý bốn thực, điền vào chỗ trống. Bây giờ nếu ngay cả vu tộc bên trong hiếm thấy đại vu đều nguyện quy thuận, đã là thực lực tăng cường, càng là mặt mũi có ánh sáng. Hai người mặc dù đều có hài lòng, lại đều không tiện dẫn đầu tỏ thái độ. Chương 351, Tiên Tiên Quý Thủy cây nguyệt quế. Chương 351, Tiên Tiên Quý Thủy cây nguyệt quế. Văn Tiên lặng yên nhìn về phía Thông Thiên đạo nhân, người sau hiểu ý, lúc này mở miệng. Thiên hai, Thiên Điệu Nhân gọi là Tam Tài, Nhật Nguyệt Tinh xưng là Tam Quang. Vũ sư, phong bá nhập tiên đỉnh chủ phong vũ lôi điện, thuận theo thiên đạo, quán thông tam tài, thật là thượng sách. Hai người bọn họ chính là vu tộc thạc quả cận tồn đại vu, một khi đồng thời rời đi địa phủ, vu tộc căn cơ sợ sẽ càng thêm bất ổn. Hạo Thiên sao không vận dụng tiên đế quyền lực, đem cuốn tại Thái Âm Tinh đại vu hậu nghệ trả lại vu tộc. Kể từ đó, thiên đỉnh cùng vu tộc đều là đến nó chỗ, lẫn nhau có thành toàn. Trước đây Văn Tiên lời nói, hậu thổ vui vẻ gật đầu, bây giờ Thông Thiên đạo nhân lời này vừa ra, hậu thổ trong mắt ý mừng càng tăng lên ba phần. Đại vu hậu nghệ bởi vì từng bắn giết 9 vị yêu tộc đệ tử, bị yêu hậu hy hòa thiết kế trả thù. Nàng mượn vọng thư chân linh biến thành chi thường nga, dù hậu nghệ đến Thái Âm Tinh, đem nó trấn áp. Nó chân linh bị phong ấn đằng sau, chuyển sinh làm nô cương, cả ngày cầm búa chặt cây Thái Âm Tinh bên trên gốc kia cực phẩm tiên tiên linh căn, tiên tiên quý thủy cây mật quế. Cây này sớm đã cùng Thái Âm bản nguyên hòa làm một thể, không linh thức thân thể nô cương há có thể đem nó chặt đứt. Có thể nguyên nhân chính là làm tiên tiên cực phẩm linh căn, mỗi bổ một đao, liền dẫn động thiên địa phạt vệ, nô cương tự thân nghiệp chướng làm sâu sắc, vu tộc khí vận cũng tùy theo hao tổn một phần, hậu nghệ thoát khốn cơ hội liền càng xa vời. Đây chính là hy hòa là cựu tử báo thủ sở thiết độc kế. Bởi vì cái gọi là thanh trúc rắn mà miệng, hoàng phong vi thượng trầm, hai giống như đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nhưng vu yêu lượng kiếp sớm đã kết thúc. 11 vị tổ vu vẫn lạc, 3 vị yêu hoàng bỏ mình, ngày xưa ngập trời huyết cừu, tại hậu thổ cùng nữ hoa chủ trì bên dưới, vu yêu hai tộc đã nghị hòa. Nếu không, Bắc Câu Lô Châu phía trên, sao cho hai tộc cùng tồn tại? Năm đó bị tù tại Thái Âm Tinh Ngô Cương, quả thật hậu nghệ chân linh biến thành, bây giờ cũng có trở về cơ hội. Chỉ là trước đây không người nhắc lên, cơ duyên chưa đến. Hiện có Thông Thiên đạo nhân mở miệng, hậu thổ lúc này đáp ứng Văn Tiên cùng Thông Thiên chi nghị. Hậu nghệ về tộc, đối với hậu thổ mà nói đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Từ đây vu tộc không còn ngày ngày tiếp nhận khí vận sói mòn nỗi khổ. Mà Thông Thiên đã ra mặt, Hạo Thiên thượng đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiệt giáo lúc trước trợ hắn vững chắc quyền hành, hôm nay bất quá là còn một nhân tình. Huống hồ yêu tộc chuyện xưa bản không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần vận dụng tiên đế chức quyền, liền có thể đồng thời thắng được vu tộc cùng tiệt giáo tình nghĩa, không cần do dự. Lỗ vốn sự tình không ai làm, đưa chỗ tốt ai không đoạt. Hạo Thiên hôm nay có thể nói đại hoạch nó lợi. Tại Thông Thiên đạo nhân chứng kiến phía dưới, Hạo Thiên cùng hậu thổ lập xuống ước định. Thái Âm Tinh bên trên, Hạo Thiên cùng Giao Trì tự mình trốn thoát hậu nghệ phong ấn, do hậu thổ tiếp dẫn hồn của hắn về U Minh. Cùng lúc đó, Vu tộc phái Vũ sư, Phong Bá mang theo Thuận Phong Kỳ cùng Lậu Thiên Hồ Phó Thiên Đình nhập chức. Thiên Đình được bảo khí, Vu tộc nên cố nhân, song phương theo như nhu cầu. Về phần nhân hoàng chi tranh, người thắng lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Công Tôn Hiên Viên. Hiên Viên cùng Si Bưu tranh chấp nhân hoàng vị trí lúc, Hạo Thiên cùng hậu thổ riêng phần mình âm thầm được lợi, tuy có đầu nhập, nhưng còn xa không kịp đoạt được hồi báo. Cuộc phân tranh này đối bọn hắn mà nói, thật là có lời tiến hành. Chân chính đăng lâm đại vị Công Tôn Hiên Viên thì là người thắng lớn nhất. Tay hắn nắm quyền hành, thống ngự vạn dân, khí vận gia thân, không thể đo lường. Xiển giáo môn hạ tự nhận tại trợ giúp Hiên Viên một chuyện bên trên xuất lực rất nhiều, tự mình nghị luận, coi là ngày sau nhất định có thể hưởng đế sư tôn sư, lấy được vô lượng công đức. Có thể sự thật cũng không phải là như vậy. Bọn hắn tại trong chinh chiến xuất thủ quá nặng, xem phàm nhân tính mệnh như cỏ rác, sát phạt quá mức, nhân quả cuốn thân. Mặc dù trợ lực Hiên Viên thành hoàng, chỗ tích công đức cũng bị những này nghiệp lực đều triệt tiêu. Đợi Hiên Viên chính thức vào chỗ, thiên đạo chưa hàng một tia công đức tại nó phụ thần chi thân. Nhân giáo cùng xiển giáo đệ tử không hiểu ý nghĩa, coi là công đức đem chỉ hoãn cấp cho, trong lòng lơ đễnh. Tuy không công đức ra thân, nhưng bọn hắn nghe nói vu tộc hình tiên một mình xông tới thiên đỉnh, lại đối với Hạo Thiên châm chọc khiêu khích. Trong lời nói, hiển thị rõ khinh mạn, phản phất ngồi cao vân đài Hạo Thiên không bằng bọn hắn nửa phần. Chính là phần này ngạo mạn cùng khinh thường, chôn xuống ngày sau phong thần lượng kiếp căn do. Cái kia 12 kim tiên bị ép hạ tọa xương thần sự tình, sớm đã tại lúc này gieo xuống nhân duyên. Bất quá đoạn mấu chốt này tạm thời đè xuống không đề cập tới. Thiên đình bởi vì nhân hoàng chi tranh, ngoài ý muốn đến tiệt giáo cùng vu tộc ngầm đồng ý duy trì, địa vị phản đến củng cố. Nữ bạt từng bị hình thiên trừng trị, nhưng ở hoàng thiên hậu thổ đạt thành trung nhận thức đằng sau, nó thể nội chú lửa cũng bị hậu thổ thu hồi. Nàng không những thoát khốn, ngược lại nhân họa đắc phúc, trở về thiên đình sau bị Hạo Thiên sắc phong làm hạn thần chấp trưởng hồng hoang hiện tượng hạn hán, quyền hành một phương. Hạo Thiên tự thân cũng bởi vì tại Hiên Viên thành đạo trong quá trình trợ lực sâu xa, nhất định sẽ tại tương lai thu hoạch được thiên đạo ngợi khen. Đợi Hiên Viên đồng đức viên mãn ngày, hắn cũng có thể nhờ vào đó tích lũy đầy đủ công đức, phóng ra trạng khứ nhị thi mấu chốt một bước. Lại nói Hiên Viên sau khi lên ngôi, cũng không xa vào quyền bị, mà là lấy tay chỉnh đốn nhân tộc trật tự. Trong đó cựu Lê bộ tộc nhất là kiệt ngạo, không muốn quy thuận hoàng quyền. Hiên Viên khiến cho lựa chọn, hoặc theo Văn Thiên đề nghị an cư Mai Sơn xung quanh, hoặc nam rời xa Vương Hóa. Lựa chọn xuôi nam tộc đàn cự tuyệt học tập hoàng đình lễ pháp cùng bát tự, dần dà được xưng là Man Di. Điểm văn hóa đủ, từ đó mà khởi đầu. Quảng Thành Tử gặp Hiên Viên chính quyền vững chắc, trong lòng mừng rỡ. Hắn tính toán tiếp qua ngàn năm, liền có thể bằng đế sư thân phận thu hoạch công đức, tiến tới trạm thi chứng đạo, thành tựu chuẩn thánh chi cảnh. Tâm niệm cố định, liền không còn mật thiết chú ý nhân tộc độc tính. Nhưng hắn chưa từng nghĩ lại, Huyền Đô cùng Đa Bảo sở dĩ có thể tại Phục Hy, Liệt Sơn hai vị nhân hoàng trên thân đến chém hai thi cơ hội, nguyên nhân căn bản ở chỗ nhiều năm phụ tá, tiếp tục là nhân tộc nhu phúc. Huyền Đô trợ Phục Hy kết lưới bắt cá, hòa âm luật, diễn bắt quái, lập luân lý, sáng tạo dòng họ, thiết kết hôn, Đa Bảo theo Liệt Sơn khai trương tập, đúc đồng tệ, phân biệt bách thảo, lập độ lượng, khải đồ sát, hương làm nông. Cả hai đều là dĩ hằng lâu chi công, tích giọt nước chi đức, phương đắc đại đạo lọt mắt xanh, mà không phải một khi trợ lực, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Quảng Thành Tử mặc dù đem Hiên Viên dẫn vào tiên đồ, cũng giúp đỡ chiến thắng Sibiu chư địch, nhưng lại chưa là Hiên Viên tích hạ đủ lấy chấn động thiên địa đại công. Hiên Viên tự thân bởi vì thống hợp nhân tộc, ngưng tụ tứ phương bộ hạng, cuối cùng rồi sẽ thành tiểu viên mãn chi đức. Nhưng làm đế sư Quảng Thành Tử, mặc dù làm việc đông đảo, đi tiến hành đối với vạn dân lợi ích thực tế rất ít. Muốn mượn Hiên Viên trên người đế vương công đức đến chém mất tự thân nhân quả chi thi, cuối cùng khó mà đạt thành. Hiên Viên bình định thiên hạ đằng sau, là quản lý tộc đàn, liền tại Phục Hy lập chức quan hệ thống phía trên tiến hành mở rộng. Bởi vì vâng mệnh trời khung trên mây, cho nên sở thiết bách quan đều là lấy mây làm hiệu. Chủ cày bừa vụ xuân người xương thanh vân quan, thi hạ làm nên vụ người là tấn vân quan, trưởng ngày mùa thu hoạch chức vụ người tên mây trắng quan, lý đông tàng sự tỉnh người vị mây vàng quan, quản bộ tộc dân sự người thiết hồng vân quan, lãnh binh nhung chinh chiến người đưa tranh vân quan, giám sát thiên hạ bộ lạc người đảm nhiệm tử vân quan. Nội chính trung tâm thì lập tam công, thái sư, thái phó, thái bảo, quản lý trung quốc sách, lại thiết tam thiếu, thiếu sư, thiếu phó, thái bảo, phụ tá chính vụ. Có các bốn sử ký sự tỉnh, năm chính chấp pháp, lục tướng cùng nhau giải quyết, bảy phụ nữ lược, cửu đức nâng hiền. Tổng cộng mấy trăm quan viên trung để ý quốc sự. Phong hậu, lực mục, thường tiên, đại hồng bị thụ lấy trị dân chi trách, hoàng trực, kê quỷ, du khu, phong hồ thì gánh bắt thống quân chi đảm nhiệm. Chương 352, nhân tộc chế độ tỉnh điển bắt đầu. Chương 352, nhân tộc chế độ tỉnh điển bắt đầu. Những thần tử này ngày sau đều là theo Hiên Viên cùng nhập hỏa vân động bên trong. Hiên Viên cũng không câu một ô, lưu ý dân gian anh tài. Định đô chắc lộc sau, nhân khẩu ngày phồn, con đường gian nhét, nơi phồn hoa phản sinh thiếu lương thực chi hoạn. Lúc này, một người hiện thân tại dã, thông hiểu thổ nhưỡng có khác, tốt trừ cỏ dại, tinh thông chọn giống. Trải qua nó cải tiến nông pháp, ngũ cốc được mùa, kho lắm dần dần thực. Người này tên là Hậu Tắc, chính là Chu Nhân Viễn Tổ. Làm phòng các bộ kết thành thế tập tư lợi chi bang, Hiên Viên sáng lập cổ quốc thể chế, dựa vào núi xuyên su thế cùng phương vị phân chia cương vực. Lấy bước trưởng mẫu, trọng chỉnh thổ địa, phân đất thành giếng hình cách cục, trung ương một khối về hoàng đỉnh tất cả, trung quanh tám khối do tám hộ trung cày. Tám nhà làm một giếng, tam tỉnh là lân cận, ba lân cận là bằng hữu, ba bằng hữu là bên trong, năm dặm là ấp, mười ấp là đều. Mỗi một đều tức là một nước, thiết một người làm chủ, gọi nhân vương. Này chế thành làm hậu thế bang quốc cùng chư hầu chế độ chi nguyên. Mà giếng chữ phân ruộng chi pháp chính là nhân tộc chế độ tỉnh điển bắt đầu. Bởi vì Hiên Viên thống ngự nhân tộc, thiên hạ anh kiệt tận về hoàng đình hiệu lực. Tại đông đảo tài tuấn thôi động phía dưới, nhân tộc tại Hiên Viên thời đại nên đón mạnh mẽ sinh cơ. Dệt chi thuật tiến nhanh, phương tương thị bắt chước mẹ thị kỹ nghệ, tạo ra bố cục, làm nhân tộc có thể máy móc dệt vải, quần áo sản lượng tăng gấp bội. Càng tại Lôi Tổ thống lĩnh phía dưới, không chỉ có y phục dày dày có thể chế thành, nợ ác, chiến hàm, cổ lợ phục, gia cầu, mũi xe, khôi giáp, cờ xí, đầu trụ các loại loại hàng dệt cũng lần lượt ra mắt. Linh Phong dẫn dắt nhân tộc nghiên cứu nghệ thuật gốm, tượng đất trải qua liệt hỏa rèn luyện, hóa thành bát, đĩa, nồi đồng, nồi đất, quật, vù, lò các loại khí cụ, trải rộng sinh hoạt các nơi. Đồng sắt tinh luyện kim loại chi thuật cũng đang không ngừng tinh tiến, đồng trinh, chọn đao, gương đồng, chu nhạc, súng lửa các loại đồ vật lần lượt ra mắt, kim loại quang trạch bắt đầu chiếu rọi khói lửa nhân gian. Hiên Viên chủ chính trong lúc đó, cung điện nguy nga đứng vững, đình viện xen vào nhau tinh tế, lầu các cao vút trong mây, thành trì kiên cố sơ nghiêm, miếu thờ trang nghiêm túc mục, cửa khuyết sắp hàng chỉnh tề, bậc thang tầng tầng tiến dần lên, phòng xá trải rộng tứ phương, kiến trúc chi nghệ đạt đến cường thịnh. Xa luân nhấp nhô tại đại điện, xe một bánh cùng hai bánh xe xuyên thẳng qua bờ ruộng ở giữa, thuyền bè trải qua cải tiến, đảo ngược chảy mà lên, đi xa nước sâu, thủy vực không còn trở thành cách trở. Trên chiến trận, binh khí ngày càng hoàn mỹ, lưỡi đao lạnh thấu xương, mũi mâu hàn quang lấp lóe, cung nỏ tề phát, chiến kỳ phần phật, chống nhỏ rung trời, phù lệnh truyền lệnh ngàn dặm, thang mây công thành, lô thuẫn hộ quân, võ bị chi toàn trước đó chưa từng có. Khói bếp lượn lờ dâng lên, gốm sứ dụng cụ để đồ nấu ăn trở thành trạng thái bình thường. Thịt nướng trưng mùi đồ ăn khí bốn phía, thực phẩm chín dần dần thay thế ăn lông ở lỗ cũ tập, ẩm thực chi đạo lặng yên biến đổi. Hiên Viên đánh đông dẹp tây, cuối cùng rồi sẽ tứ phương bộ tộc quy về nhất thống, nhưng mà bình loạn dễ, an dân khó. Là ngưng tụ lòng người, Hiên Viên cùng các đại thị tộc kết làm quan hệ thông gia, huyết mạch tương liên, tình nghĩa liên hệ. Vợ hắn đều là không phải phàm tục hạng người. Tây Lăng thị Lôi Tổ ở chính phi vị trí, sáng tạo nuôi tầm lấy kia, dệt lụa chế áo, từ đó nhân tộc cáo biệt ra thú khỏa thân, lá cây che kín thân thể thời gian. Phương Lôi thị nữ tiết làm thứ phi, gặp xương cá mà ngộ hình dạng và cấu tạo. Tạo ra lược, trải bớt sợi tóc từ đó có thứ tự. Đồng cá thị lệ ngu là chất phi, tinh thông hỏa hầu nơi nước, khai sáng nấu nướng chi pháp, được tôn là nhân gian nhà bếp bắt đầu. Phương Tương thị mô mẫu là thứ phi, lấy kim thạch rèn luyện, chế thành trang đầu gương sáng, chiếu rõ dung nhan, cũng chiếu rõ lòng người. Bên trong không phân tranh, bên ngoài không quấy nhiễu, nhân tộc can cư lạc nghiệp, trăm nghề thịnh vượng. Tuế nguyệt lưu chuyển, Hiên Viên tại vị 3,3005, công đức viên mãn kỳ hạn đã tới. Tam hoàng do trời định, ngũ đế bằng nhân tuyển. Thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Liệt Sơn, nhân hoàng Hiên Viên, tuy là thân người, thực thừa thiên mệnh, chính là thiên đạo sở thiết chi nhân hoàng điển hình. Nguyên nhân chính là như vậy, Huyền Đô, Đa Bảo, Quảng Thành Tử đã hàng lâm từ lâu nhân tộc, lặng chờ ba vị thánh giả giáng thế. Mà ngũ đế khác biệt, đều do nhân tộc cùng bàn bạc đề cử, không phải huyết mạch tương thừa, cũng không phải sự giao thế thế hệ, giữa lẫn nhau cũng không tất nhiên kéo dài. Nguyên nhân chính là như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa là nhân tộc ngũ đế đứng đầu chỉ định đế sư. Trước đây Tăng Nôn, tám vị đế sư bên trong, Thiên Hoàng Phục Hy chi sư thuộc Thái Thượng quản lý nhân giáo, Nhân Hoàng Hiên Viên cùng ngũ đế đứng đầu dạy bảo chi trách, thì quy về xiển giáo môn hạ, Tiệt giáo thì phụ trách Địa Hoàng Liệt Sơn cùng ngũ đế sau bốn vị vỡ lòng. Thời gian cực nhanh, như dòng nước không thôi, đảo mắt đã là Hiên Viên công thành lui thân thời điểm. Có Phục Hy chứng đạo, Liệt Sơn đăng thánh chi tiên lệ, huyền môn đệ tử sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, lặng chờ thịnh điện. Nhân tộc thánh địa, Lạc Thủy bên bờ, Trăng Lộc hoàng đỉnh. Nhân hoàng tế đàn lặng lặng đứng sừng sững, đây là gánh chịu công đức linh bảo, trước kia do Thiếu Điện an trí nơi này. Liệt Sơn thành đạo đằng sau, Văn Tiên liền đem bảo vật này giao cho Thiếu Điện chấp trưởng, mà đợi hôm nay. Văn Tiên trong lòng tự có tính toán. Hắn mặc dù chủ trì qua vài lần Nhân Hoàng thành đạo đại điện, tích bên dưới không ít công đức, nhưng loại này sự vụ cuối cùng không nên lâu ôm tại thân. Hoàng thế giới phân tranh không ngừng, ngấp nghé cơ duyên giả có khối người, lâu dài ở lúc này ngược lại dễ chuốc hỏa hoạn. Thiếu Điện chính là Phục Hy cùng nữ hoa chi tử, thân phận vô cùng tôn quý. Do hắn chấp trưởng Nhân Hoàng tế đàn cái này linh bảo, không người dám có dị nghị. Thú hồ, Thiếu Điện nhờ vào đó thịnh điện cũng có thể hội tụ thiên địa khí vận, tích lũy thâm hậu công đức. Làm Thiếu Điện thụ nghiệp tân sư, Văn Tiên tự nhiên làm đệ tử trải đường hộ tống. Nhân Hoàng tế đàn phía trên, phân loại bốn sắp xếp lục khí. Chủ vị cung phụng chính là chư thánh pho tượng, hàng thứ hai đứng thẳng bốn vị nhân tộc tiên tổ chi tượng, hàng thứ ba chỉ có một tôn tượng nặng, chính là thánh sư Văn Tiên bản nhân, cuối cùng một loạt thì sắp đặt lấy Thiên Hoàng Phục Hy cùng Địa Hoàng Liệt Sơn tượng thần. Về phần Hiên Viên Nhân Hoàng Kim Thân, giờ phút này còn thuận theo chủ. Đợi Hiên Viên sau khi chứng đạo tiến vào hỏa vận động, Thiếu Điện liền sẽ đem nó tượng thần lên tiếp tế đàn, cùng Phục Hy, Liệt Sơn đứng sóng vai. Tượng thánh bên ngoài, lò vàng lượn lờ bốc lên từ khói, đến bạc dạng rỡ vẩy xuống hào quang. Sương mù tím lượn lờ ở giữa điểm lành rực rỡ, thải quang lưu động chỗ dị tượng nhiều lần sinh. Hôm nay chính bảo Hiên Viên đăng lâm Nhân Hoàng vị trí, tứ phương tụ tập. Vô luận nhân tộc huyết mạch hay là huyền môn tu sĩ, đều là tề tụ chắc lộc chi dã, trên trời dưới đất, bóng người như nước thủy triều. Huyền môn đệ tử đã sớm biết, mỗi khi gặp Nhân Hoàng chứng đạo, tất có công đức mưa móc giáng lâm. Trước có Hiên Viên chinh chiến Sibiu, sau có Liệt Sơn truyền đạo thế, mỗi một lần xem lễ đều mang ý nghĩa cơ duyên gia thân. Nhân tộc mặc dù không có khả năng trực tiếp luyện hóa thiên đạo công đức, nhưng một khi nhiệm ký này, liền có thể loại trừ bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Hiên Viên chi mẫu tự phụ bảo, vợ hắn Lôi Tổ, nữ tiết, Lệ Ngu, Mô Mẫu bọn người đứng yên một góc, Trăng Lộc hoàng đỉnh trọng thần đúng phụ, Linh Phong, Kỳ Bá, Lôi Công Túc Nhiên Nhi Lập, Quan Viên Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu, Phong Hổ các loại xếp hàng xin đợi, huyền môn người đến càng là nhiều vô số kể. Nhân giáo môn hạ Huyền Đô, Thanh Lưu, cùng Kim Giác đồng tử, Ngân Giác đồng tử toàn bộ trình diện. Năm đó đại chiến Sibiu thời điểm, Huyền Đô cùng Thanh Lưu từng trợ Hiên Viên một chút sức lực, hôm nay là lấy công đức, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Xiển giáo 12 thân truyền chân tiên, 12 đệ tử ngoại môn, Bạch Hạc đồng tử đều giá lâm. Hiên Viên vốn là Quảng Thành tử đệ tử thân truyền, sư môn sao lại vắng vẻ lần đại điển này? Tiệt giáo môn nhân càng là chen chúc mà tới. Đa Bảo, Khuyên Nhu, Thủy Hỏa đồng tử v.v. hiện thân hiện trường. Chắc lộc cách bọn hắn trụ sở không xa, một chuyến hành trình liền có thể e rằng số lượng công đức, sao lại không làm? Chương 353, không động ấn dẫn động nhân tộc khí vận hiện ra. Chương 353, không động ấn dẫn động nhân tộc khí vận hiện ra. Chỉ có Triệu Công Minh bế quan tại động phủ chỗ sâu, không thể đích thân đến. Tây Phương giáo bên trong Di Lặc, Địa Tạng, Dược Sư, A Di cũng buôn ba vạn dặm mà đến, trên mặt ý cười, không có chút nào câu nệ. Càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, nữ hoa nương nương lại cũng phái ra Linh Châu tử cùng Thanh Loan thay có mặt. Cử động lần này đủ thấy nàng đối với trận này thịnh điện coi trọng. Giờ lành đến, Thiếu Điện dẫn dắt Hiên Viên bước lên Nhân Hoàng tế đàn. Mảnh luận bảo vật này, tuy thuộc hậu thiên linh bảo, nhưng có thể lên đài người lắc đắc không có mấy. Cho đến tận này, vẹn vẹn Phục Hy, Liệt Sơn, Văn Tiên, Thiếu Điện cùng hôm nay chi Hiên Viên 5 người mà thôi. Người phàm tục mắt thấy cái kêu biểu tượng Nhân Hoàng khí vận Nhân Hoàng tế đàn trong lòng lập tức dâng lên vô tận nhiệt huyết cùng chờ đợi. Huyền môn đệ tử cùng đường xa mà đến tiên tiên các thần thánh cũng là thần sắc kích động, ánh mắt sáng rực, khó nén nội tâm khát vọng. Chỉ vì trên tế đàn kia thình lình trưng bày lấy một dài ngũ đoạn sáu đạo hồng mông tử khí. Trường giả có thể trợ người tu hành đăng lâm chí thánh chi cảnh, ngắn người cũng có thể làm cho người tu luyện bước vào chuẩn thánh hậu kỳ. Hồng hoang bên trong, rất nhiều đại năng muốn lấy Trảm Tam Thi chi đạo thành tựu Tam Thi chuẩn thánh, nó đường gian nguy trùng điệp. Trảm Thi cần công đức phù hộ, khí vận trèo chống, càng cần tiên tiên linh vật là dựa vào, nhưng mà thế gian mấy người có thể tập hợp đủ những điều kiện này. Trái lại nhân tộc, chỉ dựa vào cái này sáu đạo tử khí, liền có hy vọng dựng dục ra bảy vị chuẩn thánh cường giả. Như vậy cơ duyên, ai không tâm động? Cho dù lòng sinh cực kỳ hâm mộ, lại không người dám nổi tham nghiệm. Bởi vì tử khí này gánh chịu lấy 129,600 tiên thiên nhân tộc cùng ước vạn ngày kia nhân tộc tính mệnh đại giới. Nhân tộc huyết mạch có thể nhận nó mệnh cách, người bên ngoài như mưu toan nhúng chàm, chỉ có hồn phi phách tán một đường. Khi Thiếu Điện đem ba nén hương đưa đến Hiên Viên trong tay, Hiên Viên nhóm lửa thời điểm, chất lộc đại địa phong vân đổi biến. Thiên quang nước màu, xích hà hoành không, tử khí bốc lên, xuyên qua thương khung. Tương vân lượn lờ, hồng tiêu trải ra, thiên địa vì đó cập minh. Chỉ gặp xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn giá lầm, ngồi chính là Cửu Long Trầm Hương Liễn uy nghi nghiêm nghị. Ngày xưa Liệt Sơn chứng đạo, Thái Thượng lão tử cùng nữ hoa nương nương đều không hiện thân. Hôm nay Hiên Viên thành đạo, hai vị thánh nhân vẫn như cũ chưa từng giáng lâm. Lần trước Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa đến Liệt Sơn, hôm nay Thông Thiên đạo nhân cũng sẽ không đến đây trợ trận. Nguyên Thủy giáng lâm, xiển giáo môn nhân cùng huyền môn chúng đổ nhau nhau hành lễ thăm viếng. chỉ là phàm tục chi nhân tộc, cuối cùng vô duyên nhìn thấy thánh nhan. Hiên Viên Kính Hung khác, người ba hương đằng sau, Thiếu Điển tiến lên triển khai một quyển cáo văn, tiếng như hùng trùng, cao giọng tuyên đọc, kim cúc nôn nhị, trùng dương thời tiết, hiển hách thủy tổ, ân trạch kéo dài. Hiên Viên sự nghiệp to lớn, hoa hạ vừa lập, theo thời thế mà sinh, kiến quốc xưng tôn, giáo dân trồng trọt, nuôi tầm dệt tơ, ngự châu lái xe, thuyền bè chỉ nam. Trải qua 52 chiến, chư hầu quy thuận, đặt ra văn tự, lễ đính hôn làm vui, y dược cũng hưng. Quang minh như nhật nguyệt, chiếu rọi tứ phương, tứ hải đồng nguyên, long mạch vĩnh tụ. Thần châu bao la, hoa hạ thiên trường, sơn hà trắng lệ, anh tài xuất hiện lớp lớp. Tiểu bình tư tưởng, hoa tiêu định hướng, cải cách gió xuân, phú quốc hưng bang. Cờ đỏ năm sao tung bay, tử kinh hoa nở đầy thành, cảng đảo trở về cố thổ, hai chế trung phổ chương mới. Quốc thái dân an, bách tính an khang, 15 lớn khải kế hoạch lớn, hào quang lập loè nhân gian. Viêm hoàng văn minh, nguồn gốc chảy dài, tiên tổ mỹ đức, rất rõ ràng huy hoàng. Long duệ nhi nữ, tráng trí lang vân, bỏ cũ lập mới, thừa tiền khải hậu. Hôm nay tế tự, khắc sâu vào trong lòng, nguyện ta thủy tổ, vĩnh hộ gia bang. Tráng quan hay, thiên cổ hoàng đế, vạn thế kính ngưỡng. Công so nhật nguyện, ân trạch bát hoang. Tình ý quân quận, huệ trạch kéo dài nay tộc đàn ta chi chủ, nhân hoàng hiên viên, trị thế 3,300 trở, công đức viên mãn, do đó bẩm báo hoàng thiên hậu thổ, chư vị thánh giả, chúng sinh linh cùng tộc ta ngàn vạn con dân, chúng dám thế này. Thiếu Điện vừa dứt lời, dưới chân nhân hoàng tế đàn đống nhiên chấn động, giữa thiên địa ẩn ẩn có hào quang phun trào. Hiên viên ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếng như hồng trùng, thương thiên ở trên, ta hữu hùng thị công tôn hiên viên chấp trưởng nhân tộc đã trải 3,300 năm. Hôm nay công thành, nên thoái vị, về chính với thiên mệnh. Khẩn cầu thiên đạo thủy giám, nữ hoa thánh mẫu thủy giám, thái thượng lao quân thủy giám, bốn vị nhân tổ cùng tiên địa hai hoàng trung giám tâm này. Nói xong, hỏa vân động chỗ sâu, mấy vị viễn cổ nhân hoàng cùng kêu lên đáp lời, thanh âm xuyên tấu thời không, tán thành hiên viên trị thế chi công. Trên cửu tiêu, nguyên thủy thiên tôn cũng lên tiếng đáp lại, đại biểu chư thánh nhận lời suy đoán. Lập tức, văn thiên tay cầm tạo nhân tiên thẩm vận không động ấn chi lực, cất cao giọng nói, thiên địa bao la, nó dưỡng dục không lệch, vạn vật khó phân, nó quản lý có đạo, vạn dân đông đảo, tất có chủ quân lấy thống chi. Quân giả, bản nguyên tại đức, thành tựu với thiên. Đồn rằng, nhân hoàng dùng võ an bang, lấy đức trị thế. Ta là nhân tộc thánh sư, nay xem hiên viên nói như vậy, chính mà không thiên vị, xem xét nó phân phòng, cương thưởng có thứ tự, thẩm kỳ tài có thể, bách quan thỏa đáng, nhìn chung nó trị thế 3000 năm, vạn sự sẵn sàng, vạn vật đâu đã vào đấy. Hiên viên chi công, thông sâu càng khôn, hiên viên chi đức, chuẩn bị bảy sinh. Bên trên để ý lê dân, bên dưới để ý công việc vặt, bên trong để ý kỹ nghệ, khiến cho ta tộc kỹ nghệ hòa vào thực vụ phù hợp đạo nghĩa quy về nhân đức khế tại đại đạo phù hợp thiên tâm. Sự tình đến bây giờ, nó công đức viên mãn, ta lấy thánh sư tên, đặc biệt thụ tam tài nhân hoàng chi hảo. Hiên viên tên, vĩnh viễn ghi lại nhân tộc sử sách. Tuy biết hôm nay nhân tộc hưng thịnh, cũng không phải là lực lượng một người có thể thành, lôi tổ dệt kia, nữ tiết tư lịch, ung phụ làm thuyền, linh phong chế gốm, kỳ bá y tận, lôi công chú ký, lực mục thống quân, thường tiên đo phương, đại hồng trị thành, đám người hiệp lực chung chúc thái bình. Nhưng không thể phủ nhận, hiên viên ở giữa trụ cột, bày mưu nghi kế, công lớn lao chỗ nào. Quảng Thanh Tử đứng ở một bên, khẽ bước râu dài, mặt lộ vui mừng. Hiên viên chính là môn đồ của nó, nay đến thánh sư như vậy ca ngợi, vinh quang cũng về sư môn. Thoại âm rơi xuống thời khắc, nhân hoàng tế đàn bốn phía bỗng hiện dị cảnh, không trung cánh hoa bay xuống như mưa, đại địa kim liên thứ tự nở rộ. Đây là văn tiên mượn không động ấn dẫn động nhân tộc khí vận hiện ra. Người phàm tục chỉ cảm thấy tường thụy đập vào mặt, khó mà nhìn thấy bản chất, chỉ có nguyên thủy thiên tôn thân là thánh nhân, có thể gặp đầu kia đầu khí vận như kim long nhảy lên, nối liền trời đất. Mắt thấy nhân tộc khí vận bốc hơi như ngày mới lên, trong lòng của hắn thoải mái. Dù sao nhân tộc là hậu thiên nhân vật chính, nó hưng thì vu yêu suy, mà người xiển đoạn tam giáo đều có thể nhờ vào đó truyền pháp thu đồ đệ, khí vận càng thịnh, giáo môn càng xương. Chỉ có một chỗ làm hắn cau lại lông mày, tiệt giáo đệ tử đợi ba văn thiên có thể lấy thánh sư tên điều động nhân tộc đại khí vận, quyền này trôi chi trọng, thật không phải lẽ thường dung thân. Nhưng hắn chưa tới kịp suy nghĩ sâu xa, thiên khung đột nhiên nước, ba đạo thần quang từ 9 ngày chút xuống, thiên đạo công đức, địa đạo gia thưởng, nhân đạo tụ công, tử khí như khói, hoàng quang như sương, kim mang như diễm, ngưng làm ba cây thông thiên của sáng, thẳng sâu tế đàn. Chắc lộc trên đại địa, bầu trời bị tử khí bao phủ, đó là thiên đạo ban tặng công đức từ thụy, mặt đất bước lên lấy huyền hoàng sắc sương mù, chính là địa đạo quả tặng chí bảo khí tức, ở giữa thì long lánh hào quang màu vàng, là nhân đạo ngưng tụ vô thượng bình quang. Mỗi một cái trình diện chứng kiến người đều có phúc duyên gia thân, tất cả đến một tia tử khí, một sợi huyền hoàng, một chút kim quang nhập thể. Phần này công đức cũng không phải là người người bình quân. Ai tại công tôn hiên viên đăng lâm nhân hoàng trên đường bỏ ra càng nhiều, đoạt được hồi báo liền càng phong phú. Thiên địa nhân ba đạo mặc dù không nói tình cảm, lại lo liệu chí công chi đạo, thưởng phạt phân minh. Các hiên viên càng gần người, tự nhiên dính nhuận càng nhiều. Chương 354, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo chi công đức. Chương 354, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo chi công đức. Lúc này đứng tại nhân hoàng tế đàn bên cạnh gần nhất người, chính là Thiếu Điện. Hắn vừa mới tuyên đọc xong cáo văn, đứng ở hiên viên bên cạnh, khí tức tương liên, khí vận đụng vào nhau. Khi thiên địa ở giữa bắt đầu hội tụ tam sắc quang trụ lúc, khó khăn nhất tự kiểm chế, không ai qua được Quảng Thành Tử cực kỳ đồng môn các sư minh đệ. Làm hiên viên người hộ đạo cùng thụ nghiệp chi sư, Quảng Thành Tử lòng dạ biết rõ, sau ngày hôm nay, sứ mạng của hắn đã kết thúc. Trước có Huyền Đô đại pháp sư là lão tử truyền đạo, Đa Bảo đạo nhân là thông thiên giáo chủ lập xuống ngũ đế chi cơ, đều là thành tựu phi phàm. Hắn cũng tin tưởng, lần này nhất định có thể thu hoạch lượng lớn công đức. như vận khí đầy đủ, có lẽ liền có thể chém mất thiện thi cùng ác thi, bước vào nhị thi chuẩn thánh chi cảnh. Kể từ đó, hắn tại xiển giáo đệ tử bên trong địa vị cũng đem không thể dao động. Mặt khác xiển giáo môn nhân đồng dạng cảm xúc chập trùng, nhưng bọn hắn toàn tính khác biệt. Bọn hắn rõ ràng, chính mình đoạt được công đức có hạn, khó có đột phá cơ hội. Cho nên trong lòng sở niệm, chính là đợi Quảng Thành tử công thành lui thân đằng sau, tương lai ngũ đế bên trong vị thứ nhất đế vương đế sư vị trí, có thể hay không rơi vào trong tay mình. Dù sao, nhân giáo đã xuất một nhân hoàng chi sư, thiệt giáo cũng có đa bảo đạo nhân phụ tá ngũ đế. Xiển giáo há có thể đồng ý phía sau? Ai không có thăm dò kỳ vọng? Thiên ý tức thánh ý, dân tâm tức đại đạo. Khi chư thánh ngầm đồng ý, tứ tổ cho phép, thiên địa nhân tam hoàng trung giám, vạn tộc trung trúc thời điểm, hiên viên chi công đã không thể che đậy. Công tôn hiên viên, lẽ ra viên mãn. Trong chốc lát, ba đạo tề động, công đức như thác nước như rơi. Những này hào quang chia làm bốn cỗ, nhiều nhất một cỗ chiếm sáu thành số lượng, thẳng vào hiên viên bản thể, đem nó quanh thân chiếu rọi đến như là kim chú tượng thần. Thứ hai một cỗ, ước hai thành, vậy hướng huyền môn bảy con, đặc biệt Quảng Thành tử người cầm đầu thụ trạch sâu nhất, lại ban thưởng một cỗ, ước một thành, phân ban cho Lôi Tổ, Nữ Thiết, Ung Phụ, Linh Phong, Kỳ Bá, Lôi Công, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng bọn người, liền ngay cả bốn tẩu điều hành Văn Tiên, Hắc Hoàng hàng người cũng đều có cảm ứng, đến một chút ánh sáng nhập hiếu. Cuối cùng một phần, thì do tiên đạo thống ngự, tán cho tứ phương xem lễ tiên thiên đại năng. Nhân giáo bên trong, Huyền Đô đại pháp sư đứng ở đám mây, Thanh Nhu chậm rãi mà đi, Kim Giác, Ngân Giác đứng yên phía sau, Tiệt giáo trận liệt bên trong, Khuê Nhu ngẩng đầu, Đa Bảo đạo nhân vỗ tay, Vô Đường Thánh Mâu ánh mắt sâu xa, Kim Linh Thánh Mâu uy nghi nghiêm nghị, Uy Linh Thánh Mâu túi xuống mỉm cười, Tam Tiêu tiên tử tay áo phiêu nhiên, Hạng Chi tiên cùng Thải Vân tiên khẽ vớt linh châu, Xiển giáo một phương, nhiên đăng mắt túi xuống giống như nghĩ, Quảng Thành tử ngẩng đầu nhận ánh. Sáng, Xích Tinh tử cầm kiếm mà đứng, Thái Ức chân nhân ý cười hơi hiện, Vân Trung tử trụ trượng bất động, Nam Cực tiên ông nuốt râu gật đầu, Bạch Hạc đồng tử vỗ cánh thanh minh. Đường xa mà đến tiên thiên thần thánh đều có phong thưởng, riêng phần mình thổi phồng một phần tiên đạo quà tặng. Huyền môn đệ tử từng thấy chứng hiên viên chứng đạo, liệt sơn đăng lâm đại đạo chi cảnh, lần này nặng lịch thịnh điện, trong lòng rất quen, cảm xúc tăng gọn, đầy cõi lòng thiết tha. Cũng có không ít tồn tại bình sinh đầu tiên đụng vào công đức chi lực, mặt lộ vẻ vui mừng, tinh thần phấn chấn, khó nén tâm tình kích động. Đến ban thưởng đằng sau, đám người theo mình cần thiết làm ra lựa chọn. Có người lúc này luyện hóa, cổ vũ đạo hạnh, có người cô đọng khí vận, bảo vệ tương lai, có người trừ khử nhân quả, tan mất gánh vác, có người đem nó phong tồn, chuẩn bị luyện khí chi cần. Cũng có người yên lặng tích xúc, đại hắn ngày chém mất hóa thân sử dụng. Trừ hiên viên bản nhân bên ngoài, đoạt được công đức rất nhiều nhất người, chính là Phụ Bảo, Lôi Tổ, Bích Tiêu cùng Văn Thiên bốn người. Phụ Bảo là hiên viên mẹ đẻ, Lôi Tổ vì đó vợ cả, Bích Tiêu từng thụ nghiệp tại nhiều vị nhân tộc hiền giả, bao quát Lôi Tổ, Ung Phụ, Linh Phong, Kỳ Bá cùng Lôi Công, Văn Thiên thì được tôn là nhân tộc thánh sư, cho nên nó thu hoạch nhiều nhất. Văn Thiên hoàn toàn như trước đây, tiếp nhận công đức liền thu nhập sâu trong thức hải, tạm không bắt đầu dùng. Còn lại đám người, hoặc lưu làm bế quan chi tư, hoặc dự bị tế luyện pháp bảo chi dụng. Duy Hiên Viên cùng Lôi Tổ, Phu Bảo, Bích Tiêu mấy người, bởi vì sở thụ công đức mênh mông như biển, không cách nào đều tồn tại, liền trực tiếp chuyển hóa làm tu vi quản chú bản thân. Trong đó Hiên Viên cùng Lôi Tổ thân là hôm nay đại điện hạch tâm, đoạt được công đức càng là vô lượng vô biên. Hai người lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu thu nạp. Theo kim quang lưu chuyển, Hiên Viên cảnh giới liên tục tăng lên, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tung đã đạt cảnh này, đỉnh đầu công đức vẫn không thấy suy giảm. Cho đến bước vào Hôn Nguyên cực hạn, trên đầu bước lên công đức vừa rồi triệt để hao hết. Bình thường đi chạm thi chi lộ người, cần bằng ba kiện tiên thiên linh vật mới có thể chém ra tốt, ác, chấp ba thân, mới có thể đạt đến cảnh này. Nhưng công đức không tầm thường, nó dùng rộng rãi khó dò. Phúc Hy, Liệt Sơn cùng Hiên Viên ba người, đều là lấy thiên đạo, địa đạo, nhân đạo chi công đức thay thế tiên thiên pháp vận, thành tựu Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Đang lúc này, nhân hoàng tế đàn bên trong một đạo tử mang phá không mà ra, thẳng vào Hiên Viên nguyên thần bên trong. Đó là ba dài ngũ đoạn tám sợi trong tử khí cuối cùng một đạo thở dài. Thử quang nhập thể sát na, Hiên Viên khí tức lại lần nữa nhảy lên. Từ Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nhất cử bước vào chí thánh chi cảnh. Khi Hiên Viên mượn Hồng Mông tử khí thành tiểu chí thánh chính quả, nhân tộc bên trong đến tận đây đã có 4 vị chí thánh cùng tồn tại: Văn Tổ Thương Hiệt, Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Liệt Sơn, cùng hôm nay tân lập chi nhân Hoàng Hiên Viên. Lôi Tổ cùng Phụ Bảo, thân là Hiên Viên vợ mẹ, riêng phần mình được kích lợi không nhỏ. Tây Lăng thị Lôi Tổ bởi vì dẫn dắt nhân tộc nắm giữ dưỡng tàm xảo ti cùng lấy tia thợ may kỹ nghệ, hôm nay lấy được ban rộng lượng công đức, tu vi nhất cử bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Thành tựu này, cùng năm đó nữ hoa, thính áo đắc đạo lúc tình hình có chút tương tự. Phụ Bảo dù chưa tại nhân tộc bên trong rộng thi sự nghiệp to lớn, nhưng nó thân là hiên viên mẹ đẻ, thai nghén thánh hoàng chi công không thể xóa nhòa, bởi vậy cũng bị công đức chi lực tái tạo đạo thể, tấn thăng làm thái ớt kim tiên. Nữ Tiết, Lệ Ngu, Mô Mẫu, Ung Phụ, Linh Phong, Kỳ Bá, Lôi Công, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực bọn người, cũng đều là bởi vì riêng phần mình cống hiến mà đến nó chỗ nên được. Hiên viện ông đức viên mãn, đi xuống nhân hoàng tế đàn một khắc này, thiếu điện liền mỉm cười đem cái này ngày kia công đức chí bảo thu hồi trong túi. Việc này tạm dừng không nói. Trải qua trời, người tam hoàng thay đổi. Thiếu điện cùng Hắc Hoàng rốt cục mượn từ tích lũy công đức, song song bước vào Thái Ức Kim Tiên hàng ngũ. Trong lòng bọn họ có bài, nếu không có Văn Tiên sớm có bố cục, hai người đoạn khó có cơ duyên này. Nhất là Hắc Hoàng, nếu không có phụ tá Tam Hoàng trưởng thành chi công, chỉ sợ đến nay vẫn bồi hồi tại hoang dã, cùng phổ thông yêu loại không khác. Thiếu điện chứng đạo đằng sau, hai đầu lông mày ý mừng có nén. Tam hoàng sự tình mặc dù đã mất màn, nhưng ngũ đế chi tự còn đợi mở ra. Như hắn có thể ở sau đó ngũ đế đại nghiệp bên trong thuận thế mà làm, tương lai trùng kích đại la kim tiên chi cảnh cũng không phải hư ảo. Chỉ có đăng lâm đại la mới không phụ thiên hoàng, thiên hậu nhờ vả, cũng không bôi nhọ sư tôn, vị kia bị nhân tộc tôn làm thánh sư tồn tại. Khi thiếu điện thu hồi nhân hoàng tế đàn thời điểm, Lạc Phi, Giao Cơ cùng nữ oa nhìn qua cái kia lưu chuyển kim quang bảo vật, trong lòng đều nổi lên bận sóng, tràn đầy hướng tới. Công tôn hiên viên quả nhiên phi phàm, hắn đưa tới đế sư công đức, viễn siêu phục hy cùng liệt sơn thời đại. Liền ngay cả ở thiên đình hạo thiên thượng đế cùng giao trì vương mẫu, cũng nhờ vào đó cơ hội tốt quyên góp đủ chém tới đệ nhị thi cần thiết công đức. Hạo thiên lúc trước bằng hạo thiên tháp trạm khứ thiện thi, bây giờ lại lấy hạo thiên kiếm chém tới ác thi, giao trì thì trước lấy phương tây vân giới màu trắng cờ trạm thiện thi, tiếp theo dùng hỗn độn kim châm chém tới ác thi. Chương 355, hiên viên chứng đạo. Chương 355, hiên viên chứng đạo. Cái này bốn kiện pháp bảo, hạo thiên tháp, hạo thiên kiếm, phương tây vân giới màu trắng cờ, hỗn độn kim châm đều là xuất từ đạo tổ hồng quân chi thủ, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng có lượng. Từ đó có thể biết, đương kim tiên đế cùng tiên hậu thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Có lẽ chỉ có xiển giáo môn đồ mới có thể đối với xuất thân đồng tử hạo thiên cùng giao trì trong lòng còn có khinh thị. Có người đắc đạo, có người vui vẻ, tự nhiên cũng có người tinh thần chán nản. Nguyên thủy thiên tôn, quảng thành tử cùng một đám xiển giáo đệ tử chính là cái kia thất lạc người. Cớ gì? Chỉ vì bao quát quảng thành tử ở bên trong chư vị xiển giáo môn nhân, thậm chí nhân giáo huyền đô cùng thanh lưu đều không thu hoạch được trong mong muốn công đức phản hồi. Quảng thành tử trong lòng quần quận lấy không tam lòng, cứ việc thiên đạo có công tất thưởng, có thể rơi vào trên người hắn công đức lại như tuyết nhập sôi canh, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Cái kia cố không hiểu hiện hiện nhân quả chi lực, lặng yên đem tất cả nên được trì báo đều hóa giải. Huyền đô như vậy, thanh lưu như vậy, xích tinh tử, thái ất chân nhân cũng không ngoại lệ. 3.000 năm hối hả, qua lại mưa gió đao binh ở giữa, vì cái gì bất quá là thuận theo thiên mệnh, trợ hiên viên đóng đô nhân tộc. Nhưng đến đầu đến, đoạt được giải rác, gần như tay không mà về. Như vậy chênh lệch, ai có thể thản nhiên chỗ chi? Nhất là quảng thanh tử, thân là đế sư, từng chấp trưởng giáo hóa quyền lực, bây giờ lại mắt thấy huyền đô cùng đa bảo song song đột phá, chứng được nhị thi chuẩn thánh chính quả, kim quang sâu thể, đạo cơ vững chắc. Trái lại tự thân vẫn như cũ đỉnh trệ nguyên địa, phản phất hết thể bỏ ra đều bị gió thổi tan. Nguyên thủy thiên tôn lúc đầu ngạc nhiên, lập tức nhắm mắt thôi diễn, thần thức xuyên thấu tuế nguyện trường hạ. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp. Nguyên lai hết thể căn nguyên đều là tại năm đó hiên viên cùng si vưu chi chiến bên trong, xiển giáo môn nhân sát phạt quá nặng, máu nhuộm thương sinh, khiến vô số vô tội nhân tộc đột tử hỏa chiến tranh. Như thế sát nghiệp vốn không nên do hiên viên gánh chịu, cuối cùng trở xuống thi thuật giả trên bay, chính là những này huyền môn đệ tử tự tay trồng dưới, bởi vì hôm nay kết xuất không có kết quả chi hoa, mà quảng thanh tử chịu tội càng nặng. Năm đó một đạo pháp chỉ mệnh bá dám tàn sát cựu lê bình dân, nợ máu sâu nặng, sớm đã khắc vào thiên đạo sổ sách. 3.000 năm nay hắn lại chưa từng dẫn đạo hiên viên rộng đi đại thiện, góp nhặt chân chính có thể chống đỡ sát kiếp công đức. Đến tận đây, nguyên thủy trong lòng tức giận dần dần bình. Việc này trách không được người khác, nếu không có vu tộc cường thế tham gia nhân hoàng chi tranh, hiên viên sao là vũ vận xương long, sao là chinh chiến lập công cơ hội? Vu tộc nhìn như thủ, kỳ thực là thiên đạo lát thành bậc thang. Hiên viên bước lên, quảng thành tử lại chưa nắm chặt trong đó chân nghĩa, có thể hay không trách cứ nhân giáo đệ tử quanh tay đứng nhìn? Không có khả năng. Huyền đô cùng thanh lưu từng tự thân tới chiến trận, cùng chống chọi với si vu cùng đại vu, liều chết bảo vệ nhân tộc chính thống. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn cũng lây dính nhân tộc nhân quả, ngày sau con đường tu hành càng gian nan hơn. Chính là cái kia từng tính toán quỳnh lưu cướp đoạt thụy thú khí vận thanh lưu, giờ phút này cũng khó thoát liên lụy. Mặc dù lấy chi phá cửu lê tà túy lập xuống kỳ công, nhưng thụy thú thông linh, kỳ nhân quả há lại tùy tiện có thể bôi. Về phần tiệt giáo môn nhân cũng không trực tiếp tham chiến, lại âm thầm vun trồng mọi người kiệt. Lôi tổ, linh phong bọn người đều là xuất từ nó môn hạ, sau về hiên viên giới trướng là nhân tộc hội tụ khí vận, đặt vững căn cơ. Mặt ngoài nhìn là xiển giáo một mình trèo chống đại cục, kỳ thực người xiển đoạn tam giáo đều có cách làm. Nhất giả lộ ra tại chỗ sáng, nhất giả ẩn vào phía sau màn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trung thành cục này. Chỉ là có người đến quả, có người gánh nghiệp, có người đứng cao nhìn xa, có người khốn thủ cũ đồ. Nguyên thủy thiên tôn đem đầy ngập phẫn nộ chút xuống làm môn hạ đệ tử cùng tiên đình hạo thiên, giao chỉ trên thân hai người. Quảng thanh tử bọn người không thể như huyền đô cùng đa bảo như vậy mưu tính sâu xa, làm hắn lòng sinh không vui. Càng làm cho hắn khó mà dễ dàng tha thứ là hạo thiên cùng giao chỉ tại hiên biên sự tình bên trên âm thầm cấp lấy lợi ích, lặng yên tích lũy công đức. Tại nguyên thủy xem ra, chính là hai người này âm thầm trợ giúp, mới khiến cho xiển giáo đệ tử nhao nhao lâm vào phân tranh bên trong, mất đi thanh minh. Nếu bọn họ không có chút nào đoạt được thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác bây giờ hạo thiên cùng giao chỉ đã nhờ vào đó được chuyện liền nhị thi chuẩn thánh vị trí. Từ đó bắt đầu, nguyên thủy đối với tiên đình lòng sinh hiềm khích, hoan ý dần dần sinh. Phần này bất mãn lặng yên chôn xuống phong thần lượng kiếp hạt giống, không thể thu hoạch tướng hữu công đức còn có thể nhẫn lại, chân chính làm cho nguyên thủy khó mà tiếp nhận là xiển giáo trước mặt mọi người mất mặt mũi. Hôm nay quảng thành tử không thể chém thi thể cần thiết công đức, mọi người đều để ở trong mắt, rõ ràng thân là thánh nhân há có thể ở lâu nơi đây mặc người quan sát. Ống tay háo phất một cái, nguyên thủy liền đem tất cả môn nhân đều mang về côn luân ngọc hư cung. Hiên viên mặc dù đã chứng chi thánh, lại ngay cả hướng ân sư quảng thành tử hành lễ cáo từ cơ hội cũng không đến. Một bên khác, huyền đô đại pháp sư mắt thấy cảnh này, trong lòng cũng có thích thiên. Chỗ hắn cảnh cùng quảng thành tử không khác nhau lắm, biết rõ trong đó tư vị. Thế là hắn đối với hiên viên nói ra, hiên viên, ngươi đã dỡ xuống nhân tộc cộng chủ chi trách, lại ở nhân tộc bên trong liền không đúng lúc. nên như trước hai vị nhân hoàng bình thường, nhập hỏa vân động tiềm tu. Lời ấy xuất từ thái thượng thánh nhân chi ý, vị đã lui thì không nên lâu nắm quyền hành. Chỉ có rời xa trung tâm mới có thể để ngũ đế thuận thế mà ra, tiếp nhận khí vận. Hiên Viên đối với cái này lòng dạ biết rõ. Lẽ ra như vậy, đợi ta cùng thân hữu cáo biệt đằng sau, tức phó hỏa vân động bế quan, lấy chi thánh thân thể bảo vệ nhân tộc khí vận. Rất tốt. Huyền Đâu nghe vậy gật đầu, lập tức cưỡi lên Thanh Nhu, trở về Thủ Dương Sơn. Trên đường, Thanh Nhu tổng cảm giác trong lòng có chút ràng buộc, phản phất thiếu Văn Tiên một đoạn nhân quả. Kỳ thực bởi vì Văn Tiên thân có Quỳ Nhu bản nguyên, khí tức cùng nhau dẫn, nhân quả tự sinh. Trong lúc tháng qua, Trác Lộc Chi địa người xem lễ đều tán đi. Trong yên tĩnh, Hiên Viên bắt đầu cùng bên người bộ hạ cũ từng cái nói lời tạm biệt. Biết được hắn sẽ tiến về Hỏa Vân Động, cùng lịch đại nhân tổ, nhân hoàng trung trấn nhân tộc khí vận, những cái kia từng theo hắn chinh chiến tứ phương đại thần đều động dung. Bọn hắn đều là nguyện đuổi theo, cùng nhập động thiên bế quan. Những người này cũng không phải là ngu dốt hạng người. Bọn hắn biết rõ, hôm nay có thể được tiên duyên, toàn do phụ tá Hiên Viên chi công. Bây giờ Hiên Viên đã trèo lên chí thánh, mà bọn hắn phần lớn tu vi bất quá chân tiên, kim tiên chi cảnh xa không thể chạm. Một khi mất đi Hiên Viên che chở, thọ nguyên hao hết thời điểm, chính là ngày vẫn lạc. Trên con đường tu hành, bọn hắn cũng không nắm chắc có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Bởi vậy, đi theo Hiên Viên, thành bọn hắn duy nhất điểm xuất phát và nơi quy tụ. Lôi Tổ, Nữ Tiết, Lệ Ngu, Mô Mẹ, Hồ Sào, Bà Dư, Vu Ngư, Ung Phụ, Linh Phong, Kỳ Bá, Lôi Công, Lực Ngục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu cùng Phong Hồ. Những người này đều là nguyện theo Hiên Viên tiến về Hỏa Vân Động. Hiên Viên trong lòng cảm hoài không thôi, cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Hỏa Vân Động cũng không phải là hắn có khả năng chúa tể chi địa, có thể hay không dẫn người đồng hành, nhân hoàng cũng không kết luận. Huống hồ cái kia thông hành chỗ theo thất hương xa dung lượng có hạn, quả quyết không cách nào gánh chịu như vậy đông đảo chi sĩ. Thế là hắn khởi hành tiến về Không Động Sơn, cầu kiến Thánh sư Văn Tiên, muốn nghe nó cân nhắc quyết định. Ngày xưa Phục Hy đến nhập Hỏa Vân Động, chính là Văn Tiên đề xướng nó nghị, bây giờ việc này cũng cần được nó dẫn khả. Hiên Viên tự nhận đã tới chí thánh chi cảnh, tại nhân tộc bên trong tu vi hắn hữu địch nổi, chiến lực vẹn vẹn kém thánh nhân. Sau khi hắn đứng ở còn chỗ đại La Kim Tiên cảnh giới Văn Tiên trước mặt lúc, trong lòng đỗng nhiên chấn động. Văn Tiên quanh thân tràn ngập một cỗ khó nói nên lời khí tức, phảng phất thiên địa nhìn chăm chú, vạn linh cúi đầu. Cỗ uy thế kia có thể áp chế thân là chí thánh Hiên Viên. Chương 356, tiến về Hỏa Vân Động tiềm tu. Chương 356, tiến về Hỏa Vân Động tiềm tu. Đây là Không Động ấn chi lực bố trí. Chỉ cần Hiên Viên chưa chứng thánh vị, liền từ đầu đến cuối bị quản chế tại nhân tộc khí vận chí bảo. Nhưng hắn không biết bảo vật này chính ẩn vào Văn Tiên chi thần, chỉ nói là cái kia cầm trong tay tạo nhân tiên bố trí dị tượng. Đợi Hiên Viên Trần Minh ý đồ đến, Văn Tiên đã hiểu rõ. Đám người nguyện đi theo Hiên Viên cùng phó Hỏa Vân Động, thật là chuyện may mắn. Như lưu tại trần thế, sợ ngày sau có phục tân chủ nhân hoàng hiệu lệnh. Việc này không đáng để lo. Hỏa Vân Động chính là vô thượng động tiên, bao hàm toàn diện. Trăm người ngàn người đều có thể dung nạp. Ngao Hâm, ngươi có thể phái người trợ Hiên Viên một nhóm thành hàng. Văn Tiên lúc này nghĩ cùng có thể thực hiện người. Tiếp trước uy tích bên trong, Hiên Viên có thể chống đỡ Hỏa Vân Động, vốn là cậy vào lòng tộc chi lực. Ngao Hâm ngầm hiểu. Hiên Viên đã đến Văn Tiên chính miệng đáp ứng, trong lòng gánh nặng biến mất. Sau đó, Ngao Hâm mệnh ứng Long cùng Thiếu Điện cộng đồng hộ tống Hiên Viên khởi hành. Cần biết Long tộc cựu mạch bên trong, ứng Long nhất mạch làm cùng Hoàng Long nhất mạch kết giao sâu. Bây giờ xiển giáo bên trong có Hoàng Long chân nhân, cho nên Ngao Hâm đặc hiện ứng Long tương trợ, cũng là đối với xiển giáo mặt mũi có chỗ nhìn chung. Trước đây bởi vì đế sư công đức sự tình, xiển giáo đệ tử tại Hồng Hoang rất nhiều đại năng trước có phần mất mặt mũi. Lúc này nếu do Long tộc chủ lực ra mặt giúp đỡ Hiên Viên, phản dễ làm cho người chỉ trích. Lấy ứng Long thay thế, thì có thể hòa hoãn cục diện, làm cho các phương đều lại an. Hiên Viên trở về Trác Lộc Hoàng đỉnh, lập tức lấy tay an bài mọi việc. Bản thân hắn cực kỳ thế quyến, thần thuộc phần lớn tu có tiên đạo chi thể, có thể siêu thoát phàm trần. Nhưng con cái đều không duyên đạo này, lại là vững chắc nhân tộc căn cơ kế, Hiên Viên quyết ý không mang theo tử tự đồng hành. Phục Hy cùng Liệt Sơn lúc còn sống, cũng không thi hành an bài như vậy. Công Tôn Hiên Viên cưới Nguyên Phi Tây Lăng thị chi nữ Lôi Tổ, dù có ba đứa con, Huyền Hiêu tức Thiếu Hạo sư ý, Long Miêu, cùng thứ phi Phương Lôi thị nữ Tiết, cộng sinh nhị tử, Đường cùng Thanh. Chắc phi Đồng Ngư thị Lệ Ngu, cũng là hắn sinh hạ hai con, Vung cùng Di Mạnh. Thứ phi Phương Tương thị Mô Mẫu, thì sinh Thương Lâm cùng Ngô Dương hai người. Trưởng tử Huyền Hiêu sinh tại cùng Tang chi địa, cho nên hảo nghèo Tang thị. Nó giáng sinh thời khắc trời hiện kim quang, lại được tên Kim Thiên thị. Hắn từng tu tập quá Hạo Phục Hy truyền lại chi nhân giáo tiên pháp, liền tự xưng là Thiếu Hạo. Thứ tử xương ý chính là Lôi Tổ tại Nhược Thủy xuất gia, Hiên Viên lấy nhân tộc thịnh vượng chi ý vì đó mệnh danh. Ngay sau, xương ý chi tử chuyên húc trở thành ngũ đế đứng đầu. Cứ việc Hiên Viên có được 99 vị hoàng phi, nhưng con ruột vẹn vẹn đến 25 người. Rồng sinh chín con, không giống nhau. Hiên Viên bảy con cũng có tài trí cao thấp có khác. Cơ do Mô Mẫu sở xuất Thương Lâm cùng Ngô Dương cộng đồng kế thừa. Mình thì về Lệ Ngu chi tử Vung cùng Di Bành tất cả. Sau đó, cái này 12 địa chi dân lợi dụng đất phong tên làm họ, đời đời tương truyền. Còn lại 7 con bởi vì tư chất thường thường, chưa được phong. Hiên Viên đem bọn hắn phó thác tại Huyền Hiêu cùng sư ý, khiến cho nuôi dưỡng dạy bảo. Hiên Viên quyết ý rời đi Trác Lộc Hoàng đỉnh, tiến về Hỏa Vân Động tiềm tu. Trước khi chuẩn bị đi, nhất định được chọn một hiền giả chấp trưởng nhân tộc đại quyền. Trong ngày thường, bà giám, Mục Nông đều có thể gánh trách nhiệm này. Nhưng mà bà giám đã bị Văn Tiên đánh rơi hoài thủy, sinh tử chưa biết, Mục Nông cùng Lực Mục bọn người cũng quyết tâm theo Hiên Viên cùng phó Hỏa Vân Động tu hành. Trong lúc nhất thời, kế nhiệm nhân tuyển lại thành nan đề. Ngày nào, Hiên Viên triệu Phong Hậu, Kỳ Bá, Lực Mục bọn người tề tụ một đường. chúng ta tương lai đều là nhập hỏa vận động, nhưng nhân tộc không thể không chủ, cách trước cần định một vị thống ngự vạn dân người. Nhĩ đẳng trong lòng có thể có nhân tuyển. Nhân tộc cộng chủ vị trí tuy nặng, nhưng còn xa không kịp tiên đạo vĩnh hằng. Đám người sớm đã tâm hướng đại đạo, vô ý lưu luyến quyền hành. Nhưng bọn hắn vẫn đối với kế nhiệm sự tình có chút suy nghĩ. Kỳ Bá mở miệng, hiên viên dưới gối 25 con, trừ bỏ đã thụ phong 14 người, còn có 11 người tại chắc lộc. Từ đó chọn nhất phẩm tính đoan chính người liền có thể. Bây giờ tứ hải thái bình, ai ở nó vị cũng không quá lớn phân biệt. Chỉ cần ổn thủ cơ nghiệp, đợi ngũ đế lần lượt đăng lâm chính là. Lời vừa nói ra, lực mục bọn người nhao nhao gật đầu xưng là. Hiên viên im lặng thật lâu, hai đầu lông mày vẫn có thần sắc lo lắng. Cướp đoạt thiên hạ có lẽ không khó, nhưng muốn lâu dài gắn bó lại không phải chuyện dễ. Bây giờ nhân tộc cục diện sơ định, như muốn kéo dài phần này hướng định, nhất định phải đem thống ngự vạn dân quyền hành giao cho chân chính có thể làm chức trách lớn người. Nếu là tuyển hiền đảm nhiệm có thể, tự nhiên không có khả năng chống rông xác nhận, chỉ cần đi qua khảo nghiệm mới có thể phân biệt ai có thể đảm nhận trách nhiệm này. Nếu như tùy ý để cử một người đăng lâm cộng chủ vị trí, há có thể để tứ hải thần phục, vạn dân vui lòng phục tùng. Thế là Công Tôn Hiên Viên hạ lệnh gián tiếp bảng cáo thị, chiêu cáo thiên hạ, phàm có tài đức chi sĩ đều có thể phó chắc lộc tham dự cộng chủ tuyển chọn. Lần này tuyển bạt chỉ thiết ba loại tiêu chuẩn: văn chỉ, vũ lực, đức hạnh, giản lược mà khắc nghiệt. Đến khảo giáo ngày, quả nhiên tứ phương tụ tập, đến từ nhân tộc cửu địa anh tài nao nhao đến chắc lộc dự thi. Tuy nói người tu đạo đối với thế tục quyền vị hứng thú liêu nhạt, nhưng đối với thế gian bách tính mà nói, cộng chủ tôn sư vẫn cực kỳ tác động lực. Là bảo đảm công chính vô tư, Hiên Viên cố ý mời đến Văn Thiên tọa chân chứng kiến, cũng cắt cử Phục Hy nhất mạch thiếu điện cùng Lạc Phi, cùng Liệt Sơn nhất mạch giao cơ cùng nữ hoa tự mình giám thị, toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự, không người nghi vấn. Đợi tầng tầng sàng chọn đằng sau, cuối cùng chỉ còn lại hai người phù hợp toàn bộ điều kiện, Huyền Hiêu cùng Sương Ý kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai người thở nhỏ theo Hiên Viên nghiên cứu chính đạo, sớm chiều hôm lúc, kiến thức tài cán viễn siêu thường nhân. Đối mặt thân sinh cốt nhục cùng đài tranh giành, Hiên Viên nội tâm có quyết, không muốn thiên vị bất kỳ bên nào. Nhưng vào lúc này, Văn Thiên chậm rãi mà ra. Tiến cử ngoại nhân không tránh thù hận, để bạn thân thuộc không tuân công nghĩa. Huyền Hiêu cùng Sương Ý tuy là nhân hoàng chi tử, nhưng bọn hắn một đi ngang qua quan chẳng tướng, đủ chứng kỳ tài đức phối vị. Dưới mắt cả hai khó phân cao thấp, nhưng cộng chủ vị trí chỉ có một bộ. Ta có nhất pháp, có thể trợ Hiên Viên định ra nhân tuyển. Gặp Văn Thiên chủ động mở miệng, Hiên Viên trong lòng đống như tùng. Trước đây hắn sầu lo lập tử là tự sẽ chiêu dồn chỉ trích, bây giờ thánh sư tự mình chủ trì, chúng vọng sở quy, lại không dị nghị. Hay hơn chính là, cuối cùng cân nhắc quyết định chi trách rơi vào Văn Thiên trên vai, miễn đi chính hắn tình thế khó xử của diện. Văn Thiên gọi Huyền Hiêu cùng Sơ Ý, từ trong tay áo lấy ra hai cái ngày kia luyện thành bảo hồ lô, đưa cho hai người trong tay. Đây là hai cái linh hồ, một khi mở ra, liền tuôn ra rộng 3 trượng, sâu 1 trượng chi thủy chảy, có thể kéo dài hơn 2000 dặm mà không kiệt. Từ Chắc Lộc Hoàng Đỉnh đến Đông Hải Chi Tân, tổng cộng 4000 dặm. Các ngươi tất cả chấp nhất hồ lô, lấy lạc thủy làm điểm xuất phát dẫn nước chảy về hướng đông. Ai có thể làm cho dòng nước vừa lúc xuyên qua toàn bộ hành trình, cũng không tràn ra độ rộng giới hạn, cũng không nửa đường khô kiệt, ai liền kế thừa cộng chủ vị trí. Nhị tử lĩnh mệnh, tiếp nhận bảo hồ lập tức nếm thử. Bọn hắn phân biệt đứng ở lạc thủy nam bắc hai bên mở, đồng thời mở ra nắp hồ lô, trong chốc lát thanh lưu phun ra ngoài, như song long nhảy lên, lao nhanh hướng đông mà đi. Mới đầu, bọn hắn coi là chỉ cần hợp lực chút xuống, bằng vào hai cỗ nguồn nước đụng vào nhau, liền có thể nhẹ nhõm quán thông 4000 dặm lộ trình. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp huyền cơ trong đó. Như hai người đồng thời đổ nước, hợp dòng chỗ thế phóng túng gấp, mặt nước trong nháy mắt đột phá 3 trượng thời hạn, xúc phạm quy tắc, như một mình hành động, thì lượng nước không đủ chèo chống toàn bộ hành trình, chưa kịp nửa đường đã khô cạn. Vô luận như thế nào điều phối, tổng khó chiếu cố khoảng cách cùng lưu lượng cân bằng. Huynh đệ hai người mặt lộ trầm tư, đứng tại bờ sông thật lâu nóng nhìn cái kia trào lên lại mất khống chế dòng nước, phảng phất nghe thấy được vận mệnh gấu vấn. Huyền Hiêu nhiều lần suy tư đằng sau, trực tiếp tìm đến Dương Ý chỗ. Chương 357, cuối cùng một phen cơ duyên. Chương 357, cuối cùng một phen cơ duyên nhị đệ, ta đã nghĩ ra một sách, này mà đi nhất định có thể thành công. Sương Ý dương mắt tương vọng, đại ca có gì lương vương? Huyền Hiêu chậm rãi nói đến, một cái hồ lô chi thủy chỉ có thể chạy xuôi 2000 dặm, chỉ có đưa ngươi vật trong tay của ta hợp lại là một, mới có thể làm dòng nước thẳng tới 4000 dặm bên ngoài Đông Hải. Nhưng cộng chủ vị trí chỉ có một người có thể ở ta làm trưởng minh, bản khi nhượng bộ ngươi, hồ lô này liền tặng cho ngươi. Hiên Viên cùng quần thần sau khi nghe xong, gặp Huyền Hiêu lại nguyện bỏ đi quyền vị, đều vui vẻ động dung, nhao nhao ca tụng nói đức. Hiên Viên nhìn chăm chú trưởng tử, trong lòng hiểu thông suốt Văn Thiên lúc trước bố cục thâm ý, hắn lập tức gọi đến Huyền Hiêu cùng Sương Ý, đứng ở trước điện. Như hai cỗ dòng nước hợp ở một chỗ, thế lớn lực mãnh liệt, dễ phá tan đê, như riêng phần mình phân lưu, thì lực đạo tăng dã, khó mà chí viễn. Tục ngữ giảng, sừng châu chống đối mặc dù mãnh liệt, cuối cùng khó thành sự tình. Còn nói, cô thụ không thành rừng, một đường vải xô. Cho nên vạn sự coi trọng căng trùng có độ, phương đến nó nghi. Trị quốc cũng như là, lòng người tan dã thì trăm nghề khó khăn, mọi người đồng tâm hiệp lực thì bang quốc can thái. Huynh đệ các ngươi hai người, vô luận người nào chấp trưởng đại thống, đều là cần dẫn dắt vạn dân đồng tâm đồng đức, trung hưng xã tác. Nhị tử lắng nghe cha huấn luyện, nội tâm đốn ngộ, lẫn nhau nhún nhường không thôi. Hiên Viên gặp nó đều không tránh tâm, liền định Huyền Hiêu là tự kế nhiệm cộng chủ vị trí, mệnh Sương Ý phụ chính, chung để ý triều cương. Nhưng Sương Ý tự giác lòng dạ không kịp huynh trưởng khoáng đạn, không muốn sống lâu trung tâm, liền từ biệt Chắc Lộc, trở về cửu địa Nhược Thủy. Cái kia Nhược Thủy chi địa, nhà an sở thuộc, sông núi thanh tú, bốn mùa ôn nhuận, cỏ cây xanh um. Ở Nhược Thủy sau, Sương Ý tham dự nơi đó thịnh hội, cùng thuộc sơn thị chi nữ Sương Phó kết làm liền cảnh. Trước kia từng sách Hiên Viên Sư theo xiển giáo Quảng Thành Tử, tu đạo chứng quả. Nó trưởng tử Huyền Hiêu sở học, chính là Phục Hy truyền lại chi nhân giáo bí pháp, thứ tử Dương Ý chỗ tập, thì xuất từ Liệt Sơn nhất mạch tiệt giáo chân công. Bởi vậy Huyền Hiêu lại gọi Thiếu Hạo, thông hiểu đánh cá và săn bắt chăn nuôi chi đạo. Mà Dương Ý tinh nghiên canh tác nghề làm vườn, lại là cây rừng vun trồng. Hắn tại Nhược Thủy một vùng lấy như một làm cơ sở, nếm thử giá tiếp dị chủng mầm cây, thủ mở nhân tộc có cây tiếp dẫn chi thuật. Hậu thế Đế Vương thế kỷ có năm, Dương Ý mặc dù hoàng đế đích duệ, nhưng đức hạnh không đủ nhận đại thống, liền hàng ở Nhược Thủy là hầu, bắt đầu sáng tạo như một giá tiếp chi pháp. Hiên Viên đã xác lập Thiếu Hạo là người thừa kế, liền biết Trần Duyên sắp hết, không nên lâu trễ nhân gian. Ngày nào, Thiếu Điển mang theo Ứng Long, giá Thất Hương Sa mà đến, xin mời Hiên Viên phó hỏa vận động bên trong quý vị. Thất Hương Sa chính là tiên tiên linh bảo, nhưng chỉ chứa 99 phi ngồi chung. Lực mục nông bọn người thân có tiên căn, có thể bước trên mây tùy hành. Còn lại phàm tục thần dân, tuy không đạo thể, nhưng cảm niệm Hiên Viên ân trạch, cũng khát vọng đồng hành hỏi. Sắp chia tay thời khắc, đám người khóc thảm kêu khóc, nước mắt vẩy đường dài, đưa cái kia nhân hoàng đi xa. Tiên thiên mà thành linh thể tự hạ thế liền có được tiên pháp đạo hạnh, nhân gian tộc đàn lại không thiên phú này. Bọn hắn có thể hay không đến hỏa vận động, toàn bằng tự thân cơ duyên cùng mệnh số. Khi Ứng Long tại Trác Lộc chi giá triển lộ chân thân, Hiên Viên tự mình trèo lên sống lưng nó. Tuy hành trong quần thần, vẹn vẹn hơn 70 người có thể đăng lâm thân rồng, còn lại đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Long đẳng cửu tiêu thời khắc, không thể đồng hành tiểu thần nắm chặt râu rồng không thả. Râu tóc đứt gãy vô số, Hiên Viên mang theo người cùng giữ tiễn cũng bị lôi kéo rơi xuống. Những cái kia chóc ra râu rồng ngày sau cô đọng thành một món pháp bảo, tên là Lục Trần Tiên. Hiên Viên thất lạc cung giữ tiễn, thì hóa thành Càn Khôn cung cùng Trần Tiên tiễn. Ba kiện bảo vật này, tại phong thần lượng kiếp mở ra trước đó, được an trí tại Trần Đường quan bên trong. Lục Trần Tiên là Lý Tịnh đoạt được, hắn từng dùng cái này phá hủy Na Cha kim thân. Càn Khôn cung cùng Trần Tiên tiễn đặt cửa thành đài cao, cuối cùng cũng bị Na Cha vô ý dẫn động. Hiên Viên rời đi đằng sau, nhân tộc do Huyền Hiêu chấp trưởng quản lý. Tuy có đông đảo phụ thần tùy theo thăng thiên, nhưng thiên hạ đã định, tứ phương yên ổn, nhân gian chín vực đều là hiện lên thái bình cảnh tượng. Côn Luân Sơn bên trong Ngọc Hư Cung lại là bầu không khí ngột ngạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Quảng Thành Tử mong đợi cực sâu, dù sao người này có hy vọng tiếp nhận nhân tộc vị thứ ba đế vương đế sư công đức. Hắn nguyên lai tưởng rằng vị đại đệ tử này thừa dịp thế chém mất tốt, ác, chấp tam thi, nhất cử vọt ở huyền môn đời thứ ba đứng đầu. Kết quả một phen buôn ba, thành quả ít ỏi. Duy nhất có chút thu hoạch là Hoàng Long chân nhân, bởi vì chưa từng nhúng tay nhân tộc sự vụ, chưa thấm nhân quả, ngược lại tích lũy không ít công đức. Như không người được lợi, Nguyên Thủy trong lòng hoặc còn có thể bình tĩnh. Hết lần này tới lần khác tiên đình bên trong Hạo Thiên cùng giao chỉ, trải qua một phen bố cục, lại song song thành tựu nhị thi chuẩn thánh chi cảnh. Việc này như kim đâm tâm, làm cho Nguyên Thủy khó có thể bình an. Nhưng hắn cũng không hiểu biết, Hạo Thiên cùng giao chỉ sở dĩ có thể thu được như vậy công đức, quả thật xuất từ Hồng Quân đạo tổ chi thủ. Trước đây Hạo Thiên đạo đi nông cạn, thiên đình có lập, thậm chí bị tổ Vu Hình Tiên xâm nhập tiên giới. Hồng Quân liền mượn cơ hội ban cho hai vị ngày xưa đồng tử đại công đức, giúp đỡ vững chắc thiên đế, ngôi vị thiên hậu. Như thế bí ẩn, đạo tổ chưa từng hướng bất luận cái gì thánh nhân lộ ra. Cho nên giờ phút này Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm, chúng đệ tử im lặng cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Lửa giận mặc dù thịnh, Nguyên Thủy cũng không giận lây sang Độ Nhi. Thôi, thiên cơ sâu thẳm, không phải sức người có thể đo. Hiên Viên trên người đế sư công đức không thể về các ngươi tất cả, trách nhiệm không ở đây người bọn họ. Quảng Thanh Tử, đệ tử tại. Thoại âm rơi xuống, Nguyên Thủy lại lần nữa triệu Quảng Thanh Tử phụ cận. Quảng Thanh Tử, đã ngươi không thể lấy được nhân tộc thứ ba hoàng đế sư công đức, vậy liền ngược lại đi dạy bảo nhân tộc chủ bị đế vương đi. Đây là ngươi tại nhân tộc bên trong cuối cùng một phen cơ duyên. Như lại bỏ lỡ cơ hội, chẳng thi chi lộ sợ rằng sẽ khó có tiến triển. Quảng Thanh Tử nguyên lai tưởng rằng mình tại Hiên Viên một chuyện bên trên làm việc bất lợi, chắc chắn sẽ đưa tới trách phạt. Chưa từng ngờ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn không những chưa thêm trách cứ, ngược lại đem Ngũ Đế đứng đầu giáo hóa chi đảm nhiệm lại lần nữa giao phó với hắn. Trong một chớp mắt, trong lòng dâng lên khó nói nên lời xúc động. Không cần suy nghĩ tỉ mỉ liền đã sáng tỏ, đây là sư tôn đối với hắn đặc biệt trông nom. Xiển giáo môn hạ đệ tử đông đảo, há lại chỉ có từng đó hắn một người cần mượn công đức lấy chứng đạo quả. Cũng không phải chỉ có hắn một người khốn tại trạm thi chi quan. Có thể phần cơ duyên này hết lần này tới lần khác rơi vào nó thân, đủ thấy thiên vị chi ý từ Nguyên Thủy lập trường mà nói, cử động lần này đúng là bất đắc dĩ. Trong môn chư đồ, duy chỉ có Quảng Thành Tử Kham Vi xiển giáo chống lên bề ngoài. Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân mặc dù tài năng xuất chúng, dễ đi lại hơi kém một chút. Nếu muốn tại Huyền Đô cùng Đa Bảo trước mặt hiện lộ rõ ràng xiển giáo uy nghi, Nguyên Thủy chỉ có thể nể trọng người này. Về phần Nhiên Đăng đạo nhân, cứ việc tu vi đã đạt Hỗn Nguyên kim tiền, chỉ cần một kiện tiên tiên linh bảo liền có thể bước vào mới cảnh, nhưng hắn cuối cùng cùng Tam Thanh ngang hàng luận giao. Mặc dù thành tựu lại cao hơn, cũng vô pháp làm người chứng minh xiển giáo chi đạo thắng qua nhân giáo cùng thế giáo. Bởi vậy, liên quan đến đại vận cơ duyên, Nguyên Thủy đoạn sẽ không dễ dàng tương thụ. Chỉ có đợi Quảng Thành Tử chân chính bậc khởi mới có thể an tâm nhường hiền. Nếu không Nhiên Đăng thế thịnh, đệ tử còn lại sợ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Sự tình phân phong thả và cấp bách, tình có thân sơ, đạo lý ngay tại nơi này. Chỉ là như vậy cân nhắc, chính là xuất từ vị trí giáo chủ suy tính. Trong giáo người khác chưa hẳn có thể thể nghiệm và quan sát. Trong đó nhất là bất mãn giả, chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Hắn thân là phó giáo chủ, tự nhận địa vị gần với Nguyên Thủy, lẽ ra được hưởng một lần chỉ điểm đế vương cơ hội. Nào có thể đoán được thiên tôn càng như thế nghiêng tại một người, khiến cho sinh ra hàn ý trong lòng. Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân ba người, bởi vì cùng Quảng Thành Tử quan hệ cá nhân rất sâu đậm, biết do nếu như lần này không người gánh vác đế sư chi trách, ngày sau tam giáo cùng bàn bạc thời điểm, xiển giáo mặt mũi đem khó đảm bảo toàn. Cho nên đối với cái này an bài còn có thể tiếp nhận. Chương 358, nhu đồ rất nhiều trợ nhân tộc hưng vượng sự tình. Chương 358, nhu đồ rất nhiều trợ nhân tộc hưng vượng sự tình, mặc dù trong lòng hơi có bất bình, nhưng cũng lựa chọn ẩn nhẫn. Dù sao trước đây nếu không có Quảng Thành Tử sai lầm, bực này cơ duyên vốn nên luân chuyển đến trong tay bọn họ. Bây giờ phảng phất bị người nhanh chân đến trước. So sánh với nhau, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiển Chân Nhân, Từ Hàng đạo nhân bốn vị thì hoàn toàn xem đây là bất công tiến hành. Trong mắt bọn hắn, Thiên Tôn cử động lần này đã không phải đến đợi anh tài, mà là thiên vị quá độ. Bốn vị tiên nhân cảnh giới còn chỗ đại La Kim Tiên trung kỳ, chưa từng bước vào trạm thi chi cảnh. Nhưng bởi vì ngày thường cùng Nhiên Đăng phó giáo chủ vãng lai mật thiết, trong lòng sớm đã nhận định, Vũ Đế bên người đế sư vị trí, lẽ ra quy về Nhiên Đăng đạo nhân tất cả. Quảng Thành Tử không gần như chỉ ở Hiên Viên sự tình bên trên không thể kiến công, ngược lại liên lụy bốn người bọn họ, làm nhân tộc nhân quả cuốn thân. Bây giờ đế sư vị trí rơi vào tay hắn, bốn người trong lòng như thế nào cam nguyện? Cụ Lưu Tôn bọn người trong lòng tuy có không cam lòng, cũng không dám tại Ngọc Hư cung bà con cô cậu lộ nửa phần. Linh Bảo đại pháp sư, Đạo Hạnh Tiên Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân, Hoàng Long chân nhân bốn vị này thì thái độ lạnh nhạt. Bọn hắn tu vi vẹn vẹn đến đại la sơ kỳ, đế sư vị trí vốn cũng không tại trông cậy vào bên trong. Còn nữa, cùng Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng ở giữa cũng không thâm giao, tình nghĩa nông cạn. Lúc này về ai, tại bọn hắn mà nói cũng không khác biệt. Quảng Thành Tử lúc này lòng tràn đầy vui sướng, nhưng cũng biết rõ Ngũ Đế công đức liên quan đến tự thân tương lai. Hắn liền vội vàng tiến lên bẩm báo, "Lão sư, không biết Ngũ Đế đứng đầu thuộc về người nào? Đệ tử nếu sớm biết nhân tuyển, cũng tốt sớm chủ tính. Ngươi đã hỏi, ta liền cáo chi. Trước đây ta từng tiến về Thủ Dương Sơn, cái kia đệ nhất đế chính là Hiên Viên cháu ruột, Xương Ý chi tử. Thiếu Hạo tướng chủ cộng chủ vị trí 300 năm, kỳ mãn đằng sau, ngươi có thể tiến về Nhược Thủy chi địa." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, tay áo nhẹ phẩy, ra hiệu chúng đệ tử lui ra. Quảng Thành Tử bọn người lập tức rời khỏi Ngọc Hư Cung, nội ngoại môn người ba lượng kết bạn, ai đi đường đấy. Hoàng Long chân nhân bởi vì tại Hiên Viên sự tình chúng được hưởng công đức, trên thân nghiệp lực đã hóa giải. Thiên đạo gông xiềng một trừ, đạo tâm thông thấu, suy nghĩ thanh minh. Trong đầu hắn hiện ra thần long ngao hầm, ứng long bọn người gặp cơ duyên, tâm hữu sở động. Thế là cũng không trực tiếp trở về Nhị Tiên Sơn Ma Cô Động, mà là quay người tìm hướng Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử đang vì phụ tá Cao Dương thị chuyên húc làm chuẩn bị, tạm thời chưa có người khác quấy rầy. Gặp Hoàng Long chân nhân đến, cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hai người ngày thường kết giao không nhiều. Nhưng cùng với là xiển giáo môn nhân, đã có khách đến thăm, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Rộng thanh sư minh, ta sở dĩ có thể thoát khỏi nghiệp lực trói buộc, thực là dính ngươi tại nhân tộc lập chi công. Ném ta lấy cây đu đủ, báo chi lấy quỳnh cư. Hôm nay đến đây, là có vài câu lời thật lòng muốn cùng ngươi nói. Ha ha, Hoàng Long sư đệ, ngươi có thể mượn nhân tộc công đức hóa giải lượng kiếp nhân quả, dựa vào là chính ngươi cơ duyên, cùng ta cũng không có liên hệ quá lớn. Bất quá ngươi muốn nói cái gì, cứ nói thẳng. Sư minh, ngươi nhìn nhân giáo Huyền Đô sư minh, giáo ta Đa Bảo sư minh, đều là bởi vì đến nhân tộc thánh sư cùng bàn tiên tương trợ, mới lấy được đế sư công đức, đủ để chạm khứ nhị đi. Bây giờ sư minh sắp lại vào nhân tộc, sao không cũng đi tìm cái kia Văn Tiên, cầu cái chiếu ứng. Văn Tiên đã được hưởng thánh sư tên, chắc hẳn trong lòng sớm đã mưu đồ rất nhiều trợ nhân tộc hương vượng sự tình. Chúng ta tiên tiên mà sinh trí linh, cuối cùng cùng hậu tiên người khác biệt. Như sư minh có thể được Văn Tiên tương trợ, cái kia đế sư vị trí mang đến công đức, nên ổn nắm tay bên trong. Ngũ Đế chi công mặc dù không kịp Tam Hoàng to lớn, nhưng đủ trợ sư minh chém mất nhất thì, thành tựu tiến thêm một bước chi đạo quả. Hoàng Long chân nhân đến đây thuyết phục Quảng Thành Tử, kỳ nhân có hai. Một thì là hoàn lại ngày xưa nhân quả. Năm đó Hiên Viên sự tình bên trong, xiển giáo môn hạ duy hắn đoạt được nhiều nhất, cho nên lúc có chỗ báo cáo bổ túc bổ sung. Thứ hai, hắn từng chịu ứng Long chỉ điểm. Bây giờ nhân tộc khí vận cùng Long tộc vận mệnh dần dần giao soát quấn, nhân tộc càng hưng, Long tộc cũng tùy theo được lợi. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn nguyện Quảng Thành Tử tại chuyên hút sự tình bên trên trôi chạy biến mãn. Chính đương sự thường rơi vào suy nghĩ chi cục, người đứng xem phản có thể thấy rõ mấu chốt. Hoàng Long lời ấy, giống như đèn sáng chiếu phá mê vụ. Thiên hai, Hoàng Long sư đệ một lời nói, đúng như trung sớm kinh ngộ. Ta lại chậm chạp không thể ngộ đến đây để ý. Cao Dương thị chuyên húc sắp giáng thế tại nhân gian, chính là Ngũ Đế đứng đầu. Vì cầu đế sư công đức, Quảng Thành Tử sau khi nghe xong lập tức khởi hành, lao tới Không Động Sơn tìm kiếm hỏi thăm Văn Tiên. Nó tâm bức thiết, bởi vì việc này liên quan đến đạo tự thân độ căn bản. Phàm cung tướng này so sánh người, trong mắt hắn đều là thuộc nhánh cuối. Bởi vì có chỗ cầu, cho nên đến nhà thời điểm thái độ khiêm hòa, cơ bậc lễ nghĩa chu toàn. Khách sáo đã tất, liền nói thẳng ý đồ đến. Văn Tiên sư điện, trước đây Hiên Viên sự tình, ta làm việc thiếu sót, cuối cùng dồn sắp thành lại bại, không thể lấy được trạm thi chi công. Nay giáo chủ lại đem Ngũ Đế chủ vị chi đế sư trách nhiệm giao phó tại ta, nhìn sư chất làm việc thủ. Quảng Thành Tử cùng xiển giáo đám người không được nhân hoàng công đức sự tình, sớm đã chuyển khắp Hồng Hoang đại địa. Cùng giáo phái không hòa thuận người, nhao nhao niệm ai nghị trào phúng. Cho dù ở Không Động Thanh Tu Văn Thiên, cũng hơi có nghe thấy. Đối với Quảng Thành Tử tự mình xin giúp đỡ, hắn cũng không kinh ngạc. Xiển giáo đệ tử mặc dù tự phụ, lại không ngu dốt. Kinh lịch ngăn trở đằng sau, tự sẽ minh bạch hắn tại tám vị nhân hoàng phía sau phân lượng. Rộng thanh sư bá, Ngũ Đế bao hàm đế sư công đức có hạn, như ta tham gia trong đó, sợ ngày sau ngài đoạt được thiên đạo phản hồi đem rất là giảm bớt. Ha ha, vô xá ha có đến. Nếu như sư chất có thể giúp Ngũ Đế rộng đi đại công, cái kia làm người dẫn đường, chúng ta thu hoạch tự nhiên phong phú. Ngươi nếu chịu xuất thủ tương trợ, ta nguyện lập xuống một cái nhân quả lợi thể. Không biết Văn Tiên sư điệt nghĩ như thế nào. Tốt. Thúy Trúc dâu vàng trắng mang mầm, Nho Quan Đạo Lý Bạch Liên Hoa, Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Liên Diệp, Tam Giáo Nguyên Đến Tổng Một Nhà. Sư bá nếu đã có kết luận, ta như chối từ ngược lại lộ ra xa lạ. Ngài cứ việc an tâm, Vũ Đế sự tình, ta tất dốc sức tương trợ. Văn Thiên đáp ứng dứt khoát, cũng không phải là vô nhân. Cao Dương Thị chuyên húc làm Ngũ Đế đứng đầu, cùng Nhân Hoàng Hiên Viên khác biệt, không cần mặc giáp chấp duệ, trinh phạt tứ phương. Hắn đi chi đạo, ở chỗ chỉnh đốn cương thường, chỉnh lý trật tự, mà không phải lấy chiến công lập thân. Kể từ đó, cho dù Văn Thiên tham dự trong đó, cũng sẽ không liên lụy ra như năm đó Hiên Viên chiến sĩ bưu như vậy khổng lồ nhân quả. Quảng Thành Tử đoạt được công đức, nhiều chút thiếu chút, cuối cùng đều tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Thú hồ, cái này 2000 năm trị trong nguy thế, thiên đạo tự có an bài. Văn Thiên biết rõ, cho dù hắn khoanh tay đứng nhìn, Quảng Thành Tử cũng cuối cùng rồi sẽ mượn chuyên húc chi công trạm khứ thiện thi, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Kiếp trước đã là như thế, khi đó cũng không Văn Thiên nhúng tay, Quảng Thành Tử vẫn như cũ thành tựu nhất thi cảnh giới. Huyền Đô, Dũng Thành, Đa Bảo ba người đều chiếm nó vị, đều là bởi vì thiên đạo cần này cân bằng. Đã biết kết cục đã định, Văn Thiên tự nhiên không cần tận lực ngăn cản, càng sẽ không phật Quảng Thành Tử mặt mũi. Nhưng người làm việc cũng nên vì chính mình lưu một chút hy vọng sống. Vũ Đế vị quân, nó đế sư vị trí chỗ bạn công đức, trừ lại Vũ bên ngoài, còn lại bốn người đúng là có hạn. Những cơ duyên này, cùng để ngoại nhân phải đi, không bằng giao cho nhà mình đệ tử. Đợi phong thần lượng kiếp mở ra, môn hạ người phúc trạch càng sâu, còn sống cơ hội liền càng lớn. Hoàng đế ở Hiên Viên chi đổi, cưới Tây Lăng thị chi nữ, tên là Lôi Tổ. Lôi Tổ dục có ba đứa con, trưởng tử Huyền Dầm Dĩ, kế thừa Hiên Viên vị trí, trở thành nhân tộc cậu chủ, thứ tử Sư Ý, bị phong tại Nhược Thủy, cưới Thục Sơn thị nữ tử Nữ Xu làm vợ. Đêm nào, Nữ Xu trong ngộng có cầu vồng hạ xuống từ trên trời, quán nhật mặt tháng, thẳng vào trong bụng. Tâm thần chấn động thời khắc, cảm ứng thai động, liền có thai. 12 năm sau, một con giáng sinh. Chương 359, thánh nhân có thể phá này chướng. Chương 359, thánh nhân có thể phá này chướng. Kẻ này sinh tại Nhược Thủy, ở Đế Khâu, lúc sinh ra đời dị tượng hiện hiện, thiên địa vì đó biến sắc. Nữ Xu nhìn theo chính hành thủ lễ, ý chí kiên định, cho nên đặt tên là Chuyên Húc. Chuyên người, chuyên cúng, húc người, chính cúng, hợp mà nói chi, chính là đoan nghiêm cẩn thận người cúng. Hài nhi sắp hót thời điểm, Quảng Thành Tử sớm đã thấy rõ thiên cơ. Hắn từng dạy bảo Hiên Viên, kinh nghiệm phong phú, bây giờ đối mặt tân nhiệm nhân tộc chữ quân, càng là xe nhẹ đứng quen. Ngay tại Chuyên Húc rơi xuống đất sát na, bầu trời vỡ ra một cái khe, làm mâu hai bảo tử trong hư không hiện hiện, tử khí lờ lờ, đế khí tràn ngập, vờn quanh anh hải quanh thân không tiêu tan. Quảng Thành Tử thấy thế, trong lòng cực kỳ vui mừng, nhận định kẻ này phi phạm. Sau đó, hắn tự mình thụ nghiệp, xiển giáo tài nguyên liên tục không ngừng rót vào Chuyên Húc chi thân. Bất quá mấy chục năm, Chuyên Húc liền đã tài danh lan xa, Nhược Thủy một vùng bách tính đều là xương nó hiển. Chắc Lộc Hoàng Đình bên trong Huyền Hiêu nghe nói chất nhi chiến tích nổi bật, lại bái nhập xiển giáo môn hạ, lúc này triệu nó vào triều nhập chức. Chuyên Húc thân là Quảng Thành Tử môn hạ đệ tử, lại là nhân tộc người khí vận sở trung, bước vào Chắc Lộc Hoàng Đình không lâu, liền hiện lộ ra phi phàm tài cán. Bởi vì phụ tá Huyền Hiêu công văn lớn lao, Huyền Hiêu liền đem hắn phân phong chí cao dương chi địa. Từ đó đằng sau, người này lợi dụng cao dương là thị, họ cơ tên Chuyên Húc. Theo hắn tại nhân tộc bên trong từng bước hiện ra quản lý thiên hạ năng lực, Văn Thiên liền điều động đệ tử của mình Lạc Phi tiến về hiệp trợ. Có xiển giáo cùng tiệt giáo song trọng duy trì, Chuyên Húc vô luận tu vi hay là trị chính trí năng, đều là viễn siêu thường nhân. Liền ngay cả hắn bá phụ, lúc đó chấp trưởng nhân tộc cộng chủ Thiếu Hạo cũng tán đó, Tĩnh Nguyên lấy có mưu, khơi thông mà chi sự, có thể kế lại vị. Huyền Hiêu cùng Sương Ý mặc dù xác thực là Hiên Viên Nhân Hoàng thân sinh, nhưng ở tu tiên chi đạo bên trên cũng không tạo hóa. Cái này cũng không kỳ quái, Hiên Viên Hoàng đế thê thiếp nhiều đến 99 người, huyết mạch phân tán quá mức, phúc trạch đã sớm bị pha loãng hầu như không còn. Bởi vậy, lưu tại nhân tộc hậu đại đều không duyên tiên đồ. Có nguyên do khác cũng không có thể coi nhẹ, thí dụ như Quảng Thành Tử lúc này không muốn lại hao tổn khí vận, cho nên chưa điểm hóa bọn hắn đạp vào con đường tu hành. Thiếu Hạo chấp chính 300 năm sau, cuối cùng rồi sẽ cộng chủ vị trí truyền cho Chuyên Húc. Cứ việc đất phong tại Cao Dương, Chuyên Húc cũng không đi nhậm chức, ngược lại lưu tại Đế Khâu phụng dưỡng song thân, Sương Ý cùng Nữ Xu. Đợi chính thức kế vị sau, hắn tới trước Chắc Lộc chủ trì đại cục, sau đó vẫn đem đô thành rời hồi thuộc tất Đế Khâu huyền cung. Hậu thế lời nói Chuyên Húc bắt nguồn từ Chắc Lộc, mà thì ấp Thương Khâu chính là bởi vậy mà đến. Chuyên Húc đăng lâm thiên hạ cộng chủ vị trí, định đô tại Nhược Thủy bờ Bắc Đế Khâu huyền cung. Huyền cung thuộc phương Bắc còn đen, ngũ hành bảy nước, thế nhân cho nên xưng nó lấy Thủy Đức thừa thiên mệnh. Sau đó, Chuyên Húc liền được xưng là Thủy Đức huyền đế. Hắn lấy Đế Khâu làm trung tâm, thiết lập phương Đông mục chính, phương Nam hỏa chính, trung ương đất chính, phương Tây kim chính, bốn quan quy trình tứ phương năm vực, cùng nhau giải quyết nhân tộc sự vụ. Kế vị đằng sau, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt Hiên Viên hoàng đế chế độ cũ, phổ biến nhân chính, thiên hạ an bình có thứ tự. Nhưng thái bình chưa hẳn lâu dài từ trước đến nay. Đế Khâu ở vào Nhược Thủy bên bờ, chỗ thuộc địa tiếp giáp lớn Tây Nam. Tây Nam một vùng, xưa nay yêu vật đông đảo. Bởi vì Cao Dương thị xuất dân không tách ra khẩn đất màu mỡ, mở rộng biên giới, dần dần bấy nhiễu một vị nơi dừng chân nơi đây yêu tộc tồn tại. Theo năm đó yêu tộc đầu người thảm án đằng sau, người cùng yêu ở giữa như nước với lửa, lại trải qua Vu Yêu Lượng Kiếp một trận chiến, đa số yêu tộc bị khu đến Bắc Câu Lô Châu, không được nhẹ ra. Ở phân tán Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu yêu loại, dù có một chút thần thông, cũng không dám tùy tiện đối với nhân tộc độc thủ. Nhưng mà, Chuyên Húc chỉ hạ bách tính khuyết trương tiến hành, sát thực giao động vị này đại yêu căn cơ. Thế là, nó bằng vào tiên phú dị năng, bắt đầu ở thuộc địa gây sóng gió. Thuộc địa chỗ sâu có một cường đại yêu vật, từ trước tới giờ không hiển lộ chân thân, cũng không làm thương hại sinh linh, duy chỉ có không cho người loại khai khẩn thổ địa. Mỗi khi ruộng đồng sơ thành, hắn liền dâng trào nước vàng, đem canh tác chi địa đều hủy đi. Chuyên Húc cùng Quảng Thành Tử mấy lần tìm tung tích dấu vết, đều không công mà trở lại. Yêu vật kia đều tại hai người tới đến trước gần nấp vô hình, đãi bọn hắn rời đi không lâu, hai họa lại lên, bách tính không được an bình. Nhiều lần gặp khó đằng sau, Lạc Phi quyết định mang theo Chuyên Húc tiến về bãi phòng Văn Thiên. Hai người đến nhà cầu kiến, nói rõ lý do. Văn Thiên tay cầm Sơn Hải Kinh sớm đã thấy rõ cái kia kẻ làm loạn lai lịch. Hắn chậm rãi mở miệng, Chu Thiên bên trong, Nam Tiên cùng tồn tại, trời, thần, người, quỷ, vũ linh đều đủ, lỏa, vảy, lồng, vũ, côn. Này phân loại bắt nguồn từ Long Hán tổ kiếp thời khắc, Càn Khôn lão tổ vâng chịu thiên ý lập, là vạn linh kỳ cương. Đơn thuần ngũ linh loại loại chi trùng 3600 loại, lấy thánh nhân vi tôn, vậy loại chi trùng 3600 loại, lấy tổ long cầm đầu, lông loại chi trùng 3600 loại, lấy kỳ lân là vua, vũ loại chi trùng 3600 loại, lấy phượng hoàng vị quân, giáp loại chi trùng 3600 loại, lấy thần quy là khôi. Ngũ linh phía dưới, quản lý chung 14,000 dư tộc, đều là thuộc thiên địa tinh hoa biến hành, bao dung phi cầm tổ thú, vạn vật sinh tức. Các ngươi mặc dù tu hành có thành tựu, pháp lực cao thâm, lại vẫn là hậu thiên sinh linh, không được tiên tiên đạo thống, không cách nào khắp lãm vũ trụ và tượng, khó biết chư giới bản nguyên, tự nhiên không biết cái kia gây sóng gió người già sao tồn tại. Chuyên Húc cùng Lạc Phi chưa từng nghe như vậy hệ thống, trong lòng chấn kinh, vội vàng thỉnh giáo tường tình. Văn Thiên tiếp tục nói, cái kia làm loạn đồ vật, không tại năm tiên hàng ngũ, cũng không phải ngũ linh sở thuộc. Đã không phải lỏa, vậy, lông, vũ, côn, cũng không phải thiên địa thần nhân quỷ một trong. Hắn mặc dù hiện yêu hình, kỳ thực xuất từ hôn thế tứ hầu chi lưu. Chuyên Húc truy vấn, xin hỏi thánh sư, hôn thế tứ hầu đến tuột cùng vì sao? Vì sao không vào ngũ linh 10 loại, không thấy ở Chu Thiên hệ thống gia phả? Văn Thiên đã biết, tứ hầu chính là khai thiên thời điểm, hỗn độn ma viên phân liệt bản nguyên biến thành, bản chất là tiên thiên ma thần, siêu thoát thông thường sinh linh phạm chủ. Thứ nhất là linh minh thạch hầu, có thể biến vật vật, thông hiểu thiên thời địa lợi, nắm giữ chiến đấu chi luật, có thể di tinh hoán đầu. Thứ hai là xích khảo mã hầu, minh âm dương chi đạo, thông nhân sự văn lai, tinh thông su cắt tỷ hùng, lớn ở thôi diễn mệnh số, chấp trưởng tính chi phát tác. Thứ ba là thông tí viên hầu, có thể trích nhật lãng nguyệt, xúc sơn nạp xuyên, động sát hòa phúc, phiên phục cản côn, chúa tể lực lượng lý lẽ. Thứ tư là lục nhị di hầu, nhị thính bát phương, minh sát xử lý, biết quá khứ tương lai, vạn vật chân tướng thu hết nó tâm, khống chế nhận ra chi quy. Này bốn người không thuộc 10 loại chi chủng, không hàng hai gian tên, phân ly ở thiên địa trật tự bên ngoài. Bây giờ tại thuộc địa làm loạn, chính là cái kia xích khảo mã hầu. Bởi vì tinh thông suy tính chi đạo, có thể biết trước hành tích, cố nhị các loại khó mà bắt được kỳ hình. Thoại âm rơi xuống, Chuyên Húc cùng Lạc Phi sắc mặt nghiêm trọng, thật lâu không nói gì. Cái kia nhìn như bình thường đại yêu, lại liên lụy ra một đoạn nguồn gốc sâu xa. Nó thân phận không phải bình thường, chính là tiên thiên ma thần biến thành, cũng không thuộc về yêu tộc hệ thống. Nguyên nhân chính là như vậy, Chuyên Húc cùng Lạc Phi không cách nào mà chống đỡ giao bình thường yêu loại phương thức xử trí hắn. Đang lúc hai người do dự thời khắc, Văn Thiên chậm rãi mở miệng, nói ra nơi mấu chốt. Xích Hào Mã Hầu thông hiểu âm dương biến hóa, có thể ẩn vào vô hình ở giữa, Hôn Nguyên Kim Tiên cũng khó kiếm tung tích. Chỉ có thánh nhân có thể phá này trướng, các ngươi khi hướng Hoa Hoàng cùng cầu kiến nữ hoa thánh nhân, chỉ cần nàng chịu ra tay, việc này liền không trở ngại. Văn Thiên chỉ dẫn hai người tiến đến xin giúp đỡ nữ hoa, cũng không phải là không theo. Chương 360, Tế Tự Chi Tông chương 360, Tế Tự Chi Tông tại phía xa Vu Yêu Lượng kiếp thời điểm, Đế Tuấn từng đem Xích Khảo Mã Hầu tên khắc vào chiêu yêu phiên bên trong. Mặc dù nó vốn không phải là yêu tộc, lại bị cưỡng ép đặt vào trong đó, kết xuống một đoạn nhân quả. Từ đó đằng sau, hồng hoang bên trong, duy nữ hoa có tư cách chấm dứt đoạn ân đoán này. Càng xảo chính là, Lạc Phi chính là nhân hoàng phục hy cùng nữ hoa thân sinh chi nữ, huyết mạch tương liên. Do nàng cùng đi Chuyên Húc đăng lâm hoa hoàng cùng, hợp tình hợp lý, thuận lý thành trương. Sau khi nghe xong chỉ điểm, hai người lập tức khởi hành, lao tới hoa hoàng cung. Người tu hành tầm thường nếu không có đại la cảnh giới, khó mà bước vào tiểu hỗn độn chi địa. Nhưng bọn hắn thân phận tôn quý, tự có thanh loan dẫn đường, thuận lợi tiến vào cửa cung. Nữ hoa sớm đã thấy rõ ý đồ đến, không chờ mở miệng liền trước nói rõ nguyên do. Cái kia Xích Khảo Mã Hầu vốn không tại yêu tịch, chỉ vì Đế Tuấn cường tướng kỳ danh ghi vào chiêu yêu phiên. Đây là ta yêu giáo thiếu nhân quả, hôm nay tự nhiên hoàn lại. Nói xong, nàng lấy ra chiêu yêu phiên tự tay xóa đi danh tự kia. Sau đó lại lấy ra một thanh bảo kiếm, ban cho Chuyên Húc. Kiếm này tên là Thiên Vương kiếm, mặc dù không kịp Thiên Đế kiếm uy năng, cũng là thượng phẩm linh bảo. Ngươi cầm kiếm này tiến về thuộc địa, liền có thể hóa giải lần này thái ách. Chuyên Húc cùng Lạc Phi cảm kích dập đầu, từ biệt thánh nhân sau cấp tốc chạy tới Tây Nam. Bởi vì có thánh nhân tham gia, Xích Hào Mã Hầu độn hình chi thuật lại không hiệu dụng. Khi hắn cảm ứng được chính mình đã thoát ly chiêu yêu phiên trói buộc, cảm thấy lập tức sáng tỏ. Không đợi giao chiến, hắn chủ động lập thệ, từ đây không còn nhiễu loạn thuộc địa. Cũng đem ngày xưa phun ra ngoài chọc thủy cắt vàng đều thu hồi. Thanh thủy hội tụ ở Vân Mộng chi địa, hình thành một mảnh trạch quốc, hậu thế gọi Vân Mộng trạch. Cắt vàng trồng chất thành núi, sừng sững một phương, chính là về sau Phó Ngưu Sơn. Từ đó, Xích Hào Mã Hầu sự tình triệt để lắng lại. Chuyên Húc chỉ hạ nhân tộc lại không yêu hoạn tàn phá bừa bãi. Mọi người đều biết, người này phía sau không chỉ có Quảng Thành Tử truyền đạo, càng có Tiệt Giáo đệ tử, Thiên Hoàng chi nữ Lạc Phi trông nom. Càng quan trọng hơn là, nữ hoa thánh nhân đã vì đó chỗ dựa. Từ đó, Chuyên Húc tại nhân tộc bên trong địa vị ngày càng vững chắc, hắn chỗ chấp trưởng thành kia Thiên Vương kiếm cũng dần dần trở thành nó quyền uy biểu tượng, hậu thế lợi dụng tên của hắn mệnh danh, xưng là Chuyên Húc kiếm. Cựu Lê 81 bộ tộc tại Nhân Hoàng Hiên Viên thời đại kết thúc đằng sau, một bộ phận đưa về Viêm Hoàng huyết mạch, một bộ phận khác thì di chuyển đến phương Nam chi địa, dung nhập giữa núi rừng. Nhưng vu người truyền thừa cũng không theo Cựu Lê suy sụp mà hoàn toàn biến mất. một chút có linh căn nhân tộc tử đệ có thể tu tập huyền môn đạo pháp, đạp vào thành tiên chi lộ. Mà càng nhiều không có tư chất tu hành phàm nhân, tại mắt thấy vu thuật hiện ra lực lượng sau, bắt đầu bắt chước cùng nghiên cứu. Hiên Viên tại bị lúc, bởi vì đối với năm đó trấn áp Si Vu sự tình trong lòng còn có ý xấu hổ, đối với cựu Lê tản mát dân gian vu thuật khai thác bỏ mặc thái độ. Nhưng khi hắn thoái ẩn đằng sau, trưởng tử thiếu hạo chủ chính trong lúc đó, những này vu thuật lặng yên cùng phục hy truyền lại hậu thiên bắt quái âm dương chi thuật lẫn nhau giao hòa. Đợi cho chuyên húc chấp trưởng thiên hạ, tứ phương thổ trên mặt đất đã thịnh hành quỷ thần mà nói, nhân sự bị gắt lại. Mọi người gặp chuyện không còn suy tư ứng đối, mọi thứ đều là ỷ lại xem bói định đoạt. Gia đình bình thường bên trong, cơ hồ mỗi hộ đều có người tóc dài trang thần, tự xưng thông linh, tế thiên không còn trang trọng, làm nông cũng bị hoang phế, lòng người lưu động. Nếu như bọn hắn thật có thể kế thừa thượng cổ vu tộc tinh túy, cũng là vẫn có thể xem là một đầu đường cái. Có thể trên thực tế, năm đó cựu Lê nhân vật trọng yếu sớm đã vẫn lạc tại Hoài Thủy chi chiến, ngay cả Mai Sơn chỗ sâu còn sót lại vu người đều đã gãy mất chính thống truyền thừa, huống chi những cái kia chỉ dựa vào phỏng đoán bắt chước người bình thường. Những này nửa hiểu nửa không người trầm mê ở hư ảo nghi thức, khiến trật tự xã hội hỗn loạn, dân tâm tan rã. Quảng Thành Tử bởi vì trước kia không thể thích đáng xử trí vu nhân sự tình, bỏ lỡ nên được công đức, trong lòng tích tụ khó bình. Mắt thấy vu phong càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cuối cùng là kìm nén không được, tự mình tìm đến Chuyên Húc trước mặt. Chuyên Húc cậu chủ, ngày xưa vu tộc chi thuật thật có thông thiên triệt địa chi lực, đủ cùng ta huyền môn đạo pháp cùng tồn tại. Nhưng hôm nay truyền bá nhân tộc người, bất quá là không chọn vẹn rời ra nguy pháp, cũng không có thể giúp người tu hành, càng không cách nào lợi tế thương sinh. Như mặc kệ lan tràn, sợ nhân tộc không ngày yên bình. Chuyên Húc sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ. Hiên Viên nhất mạch rõ ràng nhất vu tộc chân tướng, đối với nó hưng suy bản chất thấy rõ. Trải qua này đánh thức, hắn quyết ý chỉnh đốn tín ngưỡng luật tượng. Không lâu, hắn tại Đế Khâu Hoàng Thành ban xuống pháp lệnh, nhân tộc khi kính trời, tôn, lễ tổ tiên, thủ tông pháp, tế tự chỉ hạn ba loại, thiên thần viết tự, kỳ viết tế, tổ linh viết hưởng. Quân vương chủ tự thiên địa, chư hầu đại phu tế sông núi non sông, si dân bách họ duy có thể tế bái bản tộc tiên tổ. Còn lại loạn bái tà thần, làm điều sằng bậy xem bói tiến hành, hết thảy coi là dị đoàn tà thuyết, chặt chẽ cấm chỉ. Là xác lập tế tự chế độ, văn thiên mệnh nắm giữ lễ thư thiếu điển tiến về phụ tá. Chuyên Húc nhìn thấy lễ thư sau, kết hợp lúc đó nhân luân cương thường cùng xã hội tình hình thực tế, định ra lễ chế bên trong tế tự quy phạm. Tế tự hai chữ, từ đó có minh xác giới định, tế nhấn mạnh là hướng lên truyền đạt, là cá nhân hướng tổ tiên, thiên địa bẩm báo tự thân cử chỉ cùng làm. Mà tự thì nặng tại từ trên xuống dưới cảm ứng, chờ đợi tiên tổ cùng thiên địa đối tự thân con đường tương lai cho chỉ dẫn cùng gợi mở. Chuyên Húc xác lập tế tự chi lễ sau, là vạn dân lập xuống điển hình, tự mình trai giới tắm rửa, cung kính bái tế thiên địa cùng liệt tổ liệt tông. Mạng hắn nam chính trọng chuyên ti tế thiên sự tình, lấy câu thông thần minh, dung hợp thiên nhân, lại mệnh bắt chính lê trưởng quản nhân gian sự vụ, trấn an bách tính, dẫn đạo đám người thuận theo 4 giờ canh tác, khai khẩn hoang thổ, trấn hương nông sự. Từ đó, nhân tộc bên trong hình thành quy củ, quan không tế không phải loại, dân không tự không phải tộc. Trật tự xã hội có thể trùng kiến, lòng người về chính, trăm nghề dần dần hưng. Nhưng cử động lần này cũng mang đến dư ba. Bởi vì Chuyên Húc cấm chỉ dân gian tràn lan vũ trúc hành vi, mà phục hy truyền lại bắt quái chiêm bút chi thuật ở bên ngoài hình tượng cùng vu thuật tương cận, cho nên hậu thiên bắt quái chi học dần dần phai nhạt ra khỏi dân gian. Chỉ có nam chính nhất mạch chức quan vẫn có thể kế tục đạo này, giữ kín không nói ra. Đến Thương Chu thời khắc, thông hiểu bốc vệ người đã cực kỳ thưa thớt. Ở giữa nổi danh nhất người, Duy Chu Văn Vương một người mà thôi. Chuyên Húc bởi vì đặt vững tế tự chi cơ, bị người đời sau tôn xưng là tế tự chi tông. Thiếu hạo, xương ý bọn người không thể đắc đạo phi thăng, tuổi thọ có hạn, trung quy bụi đất. Chuyên Húc lại bởi vì đến Quảng Thành tự chỉ điểm, tu hành có thành tựu, tiên đạo đều có thể. Ở tại chấp trưởng nhân tộc 2000 năm ở giữa, không ngừng phát triển cương thổ, làm nhân tộc thế lực khắp chín vực, hậu nhân tán biết, động tĩnh đồ bẩn, lớn nhỏ chi thần, nhật nguyệt chỗ chiếu, ai cũng chỉ thuộc. Khi Chuyên Húc chấp chính 1900 năm thời khắc, Văn Thiên phái thiếu điện cùng Lạc Phi tiến về Kim Ngao đảo, xin mời vô đường thánh mẫu rời núi. Theo lúc trước chư thánh ước định, phía sau 4 vị đế vương, Đế Khốc, Đế Liêu, Đế Tuấn, Vũ, đều do tiệt giáo môn nhân đảm đường sư trước. Đế Khốc chi sư sớm đã do Thông Thiên thánh nhân gả cho vô đường thánh mẫu, Đế Liêu dạy bảo chi trách, Văn Thiên sớm định vào Triệu Công Minh, Đế Tuấn chi sư thuộc về Bất Tiêu, về phần Đế Vũ thì do Văn Thiên tự mình an bài, bái nhập nó sư hạm chi tiên môn hạ. Chư thánh nguyên lai tưởng rằng ngũ đế công đức ít ỏi, ngày xưa tại Tử Tiêu cung nghị định thời điểm, chỉ chú ý tam hoàng trên người đế sư nhân quả. Chỉ có Văn Thiên biết được, Đế Vũ Châu gánh chịu công đức, thực không kém hơn tam hoàng. Tục ngữ có nói, con muỗi lại nhỏ cũng là khối thịt, con kiến lại nhỏ cũng có xương cốt. Còn lại tứ đế mặc dù công lao sự nghiệp chưa lộ ra, nhưng một chút tích lũy cũng có giá trị. Chương 361, đời tiếp theo đế sư đã nhập nhân tộc. Chương 361, đời tiếp theo đế sư đã nhập nhân tộc. Thiếu điện cùng Lạc Phi đang lâm kim ngao đảo lúc, vô đường thánh mâu sớm đã lặng chờ đã lâu. Vị kia từng tại kiếp trước bên trong bình yên vượt qua kiếp nạn nàng, vốn là tiệt giáo đệ tử bên trong số rất ít không có nghiệp chướng quấn thân người. Cho dù tiệt giáo gặp phải phong thần đại nạn, thông thiên giáo chủ bị nhốt tử tiêu, đa bảo đạo nhân bị thái thượng lao quân mang đi, nàng vẫn bằng tự thân tu vi cùng thành tịnh công đức, né qua sát kiếp, độc tồn tại ở thế. Phong thần đằng sau, nàng đã hóa thân thành ngay cả giao chỉ kim mẫu cũng cần nhún nhường 3 phần lê sơn lá mẫu. Những này đều là qua lại trong luân hồi nhân duyên. Bây giờ tiệt giáo không còn dẫm vào ngày xưa vết xe đổ, Triệu Công Minh tại thông thiên thánh nhân đến đỡ bên dưới, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào hôn nguyên kim tiên chi cảnh. Trong bàn tay hắn cái kia 36 khỏa định hải châu cũng triệt để dung hợp, hóa thành vô thượng linh bảo. Lúc này, thông thiên đạo nhân chính dẫn hắn đi vào hỗn độn chỗ sâu, chỉ vì giúp đỡ đem thế giới châu rèn luyện đến tiên tiên chí bảo cực hạn. Một khi thế giới châu đại thành, thiệt giáo liền có được trấn áp khí vận, vững chắc đạo thống chí bảo. Cho dù phong thần lượng kiếp lại lần nữa giáng lâm, ngoại trừ thân phụ sâu nặng nhân quả người, còn lại môn nhân đều có thể miễn ở lên bảng chi ách. Năm đó Hiên Viên cùng Lôi Tổ dục có hai con trai, Huyền Hiêu tức Thiếu Hạo cùng Xương Ý Huyền Hiêu riêng có khiêm tốn chi đức, cho nên kế tục phụ thân vị trí, trở thành nhân tộc cộng chủ. Nhưng hắn chưa tu tiên đạo, thọ tận 300 năm sau, liền đem quyền hành giao cho Xương Ý chi tử Chuyên Húc. Chuyên Húc thở nhỏ đến Quảng Thành tự thân truyền thụ đại đạo, sớm chứng được tiên thể. Tới gần chấp chính hồi cuối, hắn tiện tay tại nhân tộc bên trong tìm kiếm người kế thừa. Kỳ thật, Chuyên Húc con cái đông đảo. Hắn cùng Đằng Tí thị nữ Lộc Sinh hạ một con, danh viết Ba Sưng. Lại cưới Châu Đồ thị, đến tám con, Thương Thường, Vẫn Trống, Đảo Mang, Lớn Rừng, Rồng Hàng, Đỉnh Kiên, Trọng Dung, Thúc Đạt. Nhưng mà cựu tử đều là tầm thường không có gì lạ, không chỉ có ngoại nhân kinh thị, ngay cả Chuyên Húc bản nhân cũng khó nén thất vọng. Thế là hắn quyết ý khác chọn hiền năng là kế. Niệm này cả đời, nó sư Quảng Thành tử mừng thầm trong lòng. 2000 năm đến, vị này tiên nhân tại nhân gian thận trọng từng bước, cần cụ không tha, e sợ cho có chút sai lầm liền tổn hại đế sư công đức. Bây giờ mắt thấy Chuyên Húc sắp thành chính quả, chính mình khoảng cách chuẩn thánh vị trí cũng không còn xa xôi. Thiếu Điển cùng Lạc Phi mang theo Vô Đường Thánh Mẫu quay về nhân tộc lúc, cũng không đem nó mang đến Không Động Sơn. Văn Thiên có an bài khác, trực tiếp đưa nàng an trí tại Đế Khâu Hoàng Thành phía bắc một cái trấn nhỏ, Cao Tân. Năm đó Chuyên Húc rời đô Đế Khâu, Thiếu Hạo nhất mạch cũng theo đó rời chỗ ở đến tận đây. Thiên Hoàng di trạch, bản thế không dứt. Nguyên nhân chính là như vậy, Phục Hy chi tử Thiếu Điển cùng Lạc Phi có thể có được thành tiên cơ hội. Địa Hoàng di trạch, chín đời mà dừng. Viêm Đế bộ tộc trải qua chín mặc cho quân chủ sau, trung quy tại Hiên Viên dưới cờ. Nhân Hoàng di trạch, chuyển đến ba thế mà kết thúc. Hiên Viên ban cho Huyền Hiêu Thiếu Hạo phúc duyên là thứ nhất thế, bằng khí vận này, Thiếu Hạo leo lên cộng chủ vị trí. Đời thứ hai di trạch rơi vào Chuyên Húc trên thân, làm Hiên Viên cháu trai, Thiếu Hạo chi chất, hắn cũng chấp trưởng nhân tộc quyền hành. Về phần đời thứ ba khí vận, thì ứng tại Hiên Viên tầng tôn bối bên trong sinh ra. Cao Dương thị Chuyên Húc thống trị gần 2000 năm, Thiếu Hạo hậu duệ sớm đã không còn ngày xưa vinh quang. Đế Khâu phía bắc, Cao Tân tiểu trấn nằm yên tại đất vàng ở giữa, yên lặng chờ đợi mới mệnh chi tử thức tỉnh. Tại Cao Tân trấn nơi hẻo lánh, ở từ tranh giành di chuyển mà đến Thiếu Hạo hậu nhân. Vị này Thiếu Hạo có cái nhi tử, tên là Nhuyễn Cực. Nhuyễn Cực cưới Nguyên thuộc Cửu Lê bộ tộc nữ tử nắm bầu làm vợ, hai người gắn bó sống qua ngày. Văn Thiên Chính dẫn Vô Đương Thánh Mẫu tiến về nơi đây, mục đích chính là tìm kiếm hỏi thăm đôi vợ chồng này. Bởi vì song phương chưa từng gặp mặt, Văn Thiên cũng không hiện thân tại ban ngày, mà là chọn đêm nhập động, lặng yên gặp nhau. Trời tối người yên lúc, Nhuyễn Cực cùng nắm bầu chợt thấy tinh thần phiêu đãng, lại đi vào một tòa mây mù lượn lờ đạo tràng. Mặc dù Thiếu Hạo chưa từng thành tiên, nhưng khi nay Nhân Hoàng Chuyên Húc lại thông huyền pháp, trưởng tiên cơ. Cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn kinh hãi, hai vị tiên giả ngồi đối diện đánh cờ vây, trà xanh lượn lờ, lại có hai tên đồng tử hầu hạ ở bên. Vợ chồng đội vàng quỳ lạy hành lễ, cung kính dập đầu. Nghỉ, liền hội vã đặt câu hỏi, xin hỏi thượng tiên, chúng ta phàm phu tục tử, có thể có thành tiên chi vọng? Cái kia thân mang áo bào trắng tuổi trẻ đạo nhân nhẹ nhàng nói, tu tiên chi đạo, không tại căn cốt sâu cạn, mà tại bỏ trần thế hỗn loạn, tuyệt tình muốn ràng buộc, một lòng hướng tĩnh, có thể tự nhập môn. Nhuyễn Cực nhíu mày hỏi lại, nói nghe dễ dàng. Đoạn tình tuyệt dục, bất quá duyên niên thử bệnh, có thể nào đến bất hủ chi thân? Chúng ta sở cầu chính là trường sinh bất tử, kim thân vĩnh tồn. Lúc này, nữ tử mặc hắc bào chậm rãi buông xuống chén trà, mở miệng đáp lại, muốn tìm tiên đạo, trước tu nhân đạo. Trung hiếu hòa thuận, nhân tin làm cơ sở. Như đức hạnh không đủ, đòi hỏi quá đáng đại đạo, cuối cùng là công giá tràng. Tích trăm giỏi về thế, có thể chứng nhân tiên, đầy 300 tốt, đến là địa tiên, ngàn 300 tốt, phương trèo lên tiên tiên vị trí. Các người đến nay vô công tại dân, không nói gì chuyển thế, cũng không thiện nghiệp có thể đến được. Căn cơ hoàn toàn không có, lại muốn một bước lên trời, chẳng lẽ không phải như trèo cây khô kiếm quả, tốn công vô ích. Hai người cúi đầu, thành cần đáp, chúng ta ngu dốt, nay nghe dạy bảo, sẽ làm kiệt lực làm việc thiện, để chính quả. Lập tức lại bổ sung, nhưng nhân tiên, địa tiên thậm chí chân tiên, huyền tiên, đều là không phải vĩnh hằng. Chúng ta mong muốn, duy kim tiên chi cảnh, nhục thân bất hoại, hồn phách trường tồn. Mặc dù xuất thân đế duệ, đã từng trí tại tế thế, làm sao tuổi tác đã cao, số tuổi thọ sắp hết. Thời vận không đủ, không thể làm gì. Không biết thượng tiên có thể có lối của hắn chỉ dẫn. Đánh cờ bên trong hai vị tiên giả nhìn chăm chú một chút, nữ tiên khỏe môi khẽ nhếch, nói ra, chí hướng chưa thủ, xác thực là việc đáng tiếc. Nhưng mắt ngựa chi ông, phản đến phúc duyên. Nếu có thể buông xuống chấp niệm, thay cơ duyên, thiên địa rộng lớn, lo gì không đường. Mẹ thừa số lộ ra, vợ lại phú quý. Các ngươi tiên đồ, cũng không phải là tự thân thành tựu, mà là ký thác tại trưởng tử một thân. Lời còn chưa dứt, nàng tay háo vung khẽ, mộng cảnh đột nhiên tán, hai vợ chồng đột nhiên bừng tỉnh, vẫn nằm trên giường. Nguyên lai, trong mộng chỉ điểm bọn hắn, chính là Văn Tiên cùng Vô Đường Thánh Mẫu biến thành. Mà vị kia nhất định gánh chịu tiên duyên trưởng tử, chính là về sau đứng hàng ngũ đế một trong Cao Tân thị địa gốc. Gia đình bình thường hài tử, ngoại nhân sẽ không cố ý chú ý Nhuyễn Cực cùng nắm bầu như vậy phàm nhân, vốn không tại tiên giả thu đồ đệ suy tính bên trong. Ngũ đế mặc dù quý, mệnh cách chứa đựng phúc phận có hạn, như nó song thân cũng thành tiên đồ, thế tất phân lưu khí bận. Quảng Thành tử liền chưa từng trợ Chuyên Húc phụ mẫu siêu thoát trần thế. Có thể Vô Đường Thánh Mẫu tính tình ôn hòa, lại không muốn liên lụy nhân quả gấp mắc, đã quyết ý thu đế khốc làm đồ đệ, thuận tay tặng cho cha mẹ nó một đoạn tiên duyên, cũng là có thể. Nàng mặc dù giáng lâm nhân tộc, nhưng tiên cơ đã được quyết định từ lâu, đế khốc cần đến 30 mới có thể chấp trưởng thiên hạ. Cổ ngữ có nói, 20 nhược quán, tam thập nhi lập, 40 chứng trạng, 50 biết thiên mệnh. Chuyên Húc cùng đế khốc, thúc cháu lần lượt, nhận tam hoàng ý chí, khải liêu tuấn chi đạo. Tại tuổi xây dựng sự nghiệp đăng lâm cộng chủ vị trí, chính hợp tình thiên lập địa chi ý chuyên húc còn có trăm năm trị thế chưa hết, 70 năm sau, đế khốc phương sẽ giáng sinh. Nhưng mà vô đương thánh mẫu cùng văn tiên đã đến cao tân trấn, cách hoàng đỉnh không xa. Quảng thành tử trong lòng treo gần 2000 năm gánh nặng, rốt cục rơi xuống đất. Hán đội vàng tìm kiếm hỏi thăm chuyên húc. Chuyên húc mà, người ta sư đổ duyên phận chỉ còn lại trăm năm. Đời tiếp theo đế sư đã nhập nhân tộc, không lâu sau đó, thân phụ nhân hoàng mệnh cách người chắc chắn hiện thế. Ngươi không cần lại lo lắng kế nhiệm sự tình. Lại có như vậy nhân duyên. Chương 362, tập hợp đủ trạm thi cần thiết công đức chương 362, tập hợp đủ trạm thi cần thiết công đức không biết cái kia tân nhiệm đế sư là nhân vật ra sao. Ha ha ha, người này ngay tại chỗ gần, người ta tiến đến gặp nhau liền có thể. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Cực cùng Nắm Bầu vừa mới đứng dậy, chợt thấy một vệt kim quang thẳng vào Nắm Bầu trong bụng. Nàng trong thoáng chốc gặp một vòng mặt trời đỏ rơi vào trong ngực, không lâu liền cảm giác thai động dựng lộ ra. 10 năm kỳ mãn, ngày mùng ngày 3 tháng 3 giờ ngọ, Nguyễn Cực ra bên trong quang mang bạc trượng, dị hương tràn ngập. Nắm Bầu tại Cao Tân trấn sinh hạ một con, đầy phòng xương mù tím của vợ, như chân long thổ tức, phượng hoàng cùng băng lên. Không trung càng nắm chắc hơn trượng ánh sáng dâng lên, tương tự liệt diễm, đám người kinh hãi không thôi. Bà đỡ đem Hải Nhi ôm ra, Nguyễn Cực nhỏ mảnh tường tận xem xét. Chỉ thấy vậy con ngũ quan trong sáng, xương cốt phi phàm, khí chất lỗi lạc. Hắn mừng rỡ và phần, tại chỗ đặt tên là Tuấn. Bởi vì sinh tại Cao Tân trấn, sau lấy Cao Tân là thị, họ Cơ, danh Tuấn. Đợi ngày sau Cao Tân thị Cơ Tuấn đạp vào tiên đồ, nó sư vô đương thánh mẫu suy nghĩ thật lâu. Cảm giác Tuấn chữ cùng ngày xưa yêu tộc yêu đế đế Tuấn cùng tên, dịch sinh lẫn lộn. Tuấn người, tài mạo song toàn chi ý, khốc người, vai hùng lạnh lùng chi tư. Mà khốc cùng khốc ý nghĩa và âm đọc của chữ tương thông. Thế là đem nó tên càng làm khốc người đời sau đều là gọi hắn là đế khốc, đứng hàng ngũ đế một trong. Quảng thành tử mang theo chuyên húc đến Cao Tân trấn thời điểm, đúng lúc gặp đế khốc sinh ra. Mắt thấy đầy trời dị tượng, không cần nhiều lời, hai người đã biết kẻ này không phải tầm thường. Cho đến chuyên húc thấy rõ Hải Nhi đúng là chính mình cháu ruột, trong lòng càng là vui vẻ khó đè nén. Quảng thành tử trong lòng vui mừng nhất, chỉ vì đế khốc giáng sinh, hắn trạm thi kỳ hạn đã không xa. Đứa nhỏ này sơ lâm trần thế liền có thể ngôn ngữ, rơi xuống đất tức biết hành động, thiên phú dị bẩm làm cho người sợ hai thán phục. Quảng thành tử tận mắt nhìn thấy, cũng không khỏi xưng nó có đế vương khí tượng. Thờ nhỏ do vô đương thánh mâu dốc lòng chỉ điểm, năm tuổi thời khắc, nó tâm trí đã cùng trưởng thành không khác, suy nghĩ chu toàn, lời nói có độ. Nguyên nhân chính là như vậy, cậu chủ chuyên húc tại đế khốc 5 tuổi lúc liền phong làm tân hầu, mệnh hắn trưởng quản Cao Tân chi địa. Đợi cho 15 tuổi năm đó, tại Văn Thiên cùng vô đương thánh mẫu hiệp trợ bên dưới, đế khốc thuận lợi vượt qua thành tiên kiếp khó, rút đi phàm thai, chính thức đi vào tiên đồ. Chuyên húc gặp kỳ thành liền tiên đạo, liền triệu nó tiến về đế khâu nhậm chức, tự mình chuyển thụ đạo trị quốc. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt 30 năm đã qua, tuế nguyệt như gió cướp mặt. Chuyên húc lập lễ giáo chi cơ, đế khốc hưng nhạc luật thời điểm. Năm đó chuyên húc sở định tế tự chế độ sớm đã trải rộng nhân tộc các bộ. Đến tận đây, chuyên húc tại nhân tộc đại nghiệp đã công đức viên mãn. Nhưng mà Cao Dương thị cơ chuyên húc đứng hàng ngũ đế, mệnh cách có hạn, không thể sánh vai tam hoàng, chỗ tích thiên đạo công đức cũng không đấy đà. Bởi vậy khi hắn thành đạo ngày, chưa có đại thần thông giả hiện thân xem lễ. Nguyên do trong đó không khó lý giải, ngày xưa hiên viên hoàng đế chứng đạo thời điểm, vô số cường giả tay không mà bể, duy quảng thành tử được lợi rất nhiều. Từ đó đằng sau, mọi người đều biết hành động thiếu suy nghĩ sợ gây nhân quả của thân. Huyền Đô, Thanh Nhu xuất từ nhân giáo, Đa Bảo đạo nhân, Khuê Nhu đến từ thiện giáo, còn có Trấn Nguyên Tử, Minh Hà các loại tồn tại, đều không hiện thân đế khâu. Nhưng bởi vì chuyên húc từng chịu quảng thành tử dạy bảo, xiển giáo môn hạ cũng có không ít đệ tử đến đây, thật là hướng quảng thành tử lấy lòng. Lại bởi vì đế khốc đem kế nhiệm cộng chủ vị trí, lại sư thừa tiệt giáo nhị đệ tử vô đương thánh mẫu, cho nên tiệt giáo cũng phái ra đông đảo môn nhân trình diện. Chỉ có Tây Phương giáo mấy người, Địa Tạng, Dược Sư, Di Lặc, A Di, không e rẻ nói về nhân quả, thản nhiên đi gặp. Chư thánh phổ biến cho là, ngũ đế mệnh cách không đủ để đăng thánh cảnh, mặc dù thành đạo cũng bất quá dừng bước chuẩn thánh. Bởi vậy không một thánh nhân đích thân tới đế khâu chứng kiến lần này đại sự. Đối với cái này, Văn Tiên cùng chuyên húc đều là lạnh nhạt chỗ chi, không có chút nào chú ý lúc này, nhân hoàng tế đàn phía trên, vẹn vẹn lập hai người, chuyên húc cùng đế khốc. Theo lý, chủ trì nghi thức người ứng là Thiếu Điện. Có thể Thiếu Điện sớm đã chứng được Thái Ức Kim Tiên chính quả, mặc dù Thái Ức dễ thành, lại khó tiến một bước vào đại la chi cảnh. Thế là hắn chủ động lập bộ, đem cơ duyên này giao cho đế khốc. Đến một lần đế khốc vốn là nhân tộc huyết mạch, thứ hai cũng là tiệt giáo môn đồ, Thiếu Điện cử động lần này cũng đều thỏa. Tại Văn Tiên xem ra, đế khốc thân là chuyên húc chất nhi, do nó chứng kiến thúc phụ chứng đạo, hợp tình hợp lý. Đợi các phương đến đủ, giờ lành giáng lâm. Đế khốc nhóm lửa hương dài, cao giọng đọc cáo văn, văn bên trong tường thuật chuyên húc đối với nhân tộc chi công tích, suy đoán biết, Cao Dương chuyên húc, thủy đức của quận. Sơ định bản đồ, uy trấn cửu cương. Chi lịch minh lúc, giáo dân dân nuôi tạm. Hiến pháp tạm thời là mình, lập cương chân thường. Nhân đức tín nghĩa, chân bóng bát phương. Cáo thiên tế, long khí bay lên. Tiên tổ sự nghiệp to lớn, như núi như sông. Xanh biên trở dự, chiếu rọi khung thương. Hậu duệ nhận thống, vinh thế lan truyền. Đế khốc tụng thôi chúc văn, lại đi đại lễ lấy kính thiên địa. Hồng hoang trùng thánh, nhân tộc tứ tổ, tam hoàng bờ bờ. Gật đầu khen hay, công nhận chuyên húc tại nhân tộc có lớn lao công vân. Văn Thiên vận chuyển không động ấn nhân hoàng tế đàn bên trên còn sót lại 5 sợi hồng mông tử khí bên trong, một sợi bỗng nhiên dâng lên, rơi thẳng chuyên húc chi thân. Trong chốc lát, đế khâu vùng quê tường vân lượn lờ, xích hà phủ kín cả côn. Không trung bay xuống đóa đóa dị hoa, đại địa tuôn ra đài sen màu vàng. Tại thiên đạo công đức cùng một sợi hồng mông tử khí giao hòa phía dưới, chuyên hút tại chỗ đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Nó sư Quảng Thành Tử lần này cũng thu hoạch không ít, đến hai tầng thiên đạo công đức nhập thể. Hắn cũng không lập tức luyện hóa, chỉ vì Trạm Thi sử dụng linh bảo chưa định ra. Trong lòng đã có dự định, về Côn Luân Sơn gặp mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lại làm quyết đoán. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, lần này Quảng Thành Tử đoạt được công đức số lượng kinh người. Mặc dù không đủ để khiến cho chém hết thiện ác hai thi, nhưng nếu dùng cho chém tới nhất thi cũng ôn dưỡng một kiện chí bảo, thì dư xài. Cho nên hắn trên mặt ý cười khó nén, hai đầu lông mày đều là vui mừng. Có thể cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là, rất nhiều người đứng xem lại thần sắc cảm động. Vũ Đế mệnh cách có hạn, không cách nào dẫn động thiên đạo hậu thượng, khiến xem lễ đám người cơ hồ không có chút nào thu hoạch. Thiên đạo vô tư, há lại cho nhiều lần đòi lấy. Thế là vô luận là nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo bên trong người, hay là Tây Phương giáo địa tạng, Dược Sư, Di Lặc, A Di, đáy lòng đã hạ quyết tâm, về sau bốn vị nhân hoàng đăng vị thời điểm, không cần hôn lại lâm chứng kiến. Tới đây chỉ vì cầu lợi, không phải là cổ động. Thế nhân muôn ba, đều là chụp nó lợi, chúng sinh ồn ào náo loạn, mạn xu thế chỗ ích. Vô lợi thì ẩn, có lợi thì xu thế. Tốn công vô ích sự tình, không người muốn dính. Duy chỉ có tiệt giáo môn hạ tâm ý khác biệt. Bởi vì đến tiếp sau bốn vị nhân hoàng thụ nghiệp ân sư chính là Vô Đương Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử, Triệu Công Minh cùng Hạm Chi Tiên, họ đệ tử mặc dù khó lấy được công đức, cũng phải tiến về trợ trợ. Đây là tình cảm, cũng là đạo nghĩa. Bởi vì cái gọi là cố ý trồng hoa hoa không sống, vô ý cắm liễu liễu thành đi, chính là phần này bất kể được mất đến nữa, khiến cho rất nhiều tiệt giáo đệ tử tại Đế Vũ chứng đạo thời khắc, ngoài ý muốn thu hoạch được phong phú cơ duyên. Việc này rất xa, tạm thời đè xuống không đề cập tới. Chuyên hục công đức viên mãn, phi thăng hỏa vận động an hưởng cung phụ. Quảng Thành Tử thì lập tức khởi hành, quay về Côn Luân. Trước đây Hiên Viên Hoàng Đế thành đạo lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn dù chưa trách phạt với hắn, nhưng này thánh nhân trên mặt vi ấn, Quảng Thành Tử vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ chuyên hút sự tình đã xong, còn lại bốn vị nhân hoàng cùng hắn, cùng xiển giáo lại không liên quan. Tâm hắn gấp như lửa đốt, thẳng đến Ngọc Hư Cung, một thì báo tin vui, thứ hai xin chỉ thị Trạm Thi chi pháp. Nguyên Thủy nhìn xem Quảng Thành Tử rốt cục tập hợp đủ Trạm Thi cần thiết công đức, trên mặt nổi lên mỉm cười. Môn hạ đệ tử bên trong rốt cục có người muốn bước vào chuẩn thánh chi cảnh, cái này không chỉ có là trên tu hành đột phá, càng là đối với xiển giáo danh vọng một lần tăng lên. Đối với một vị sớm đã siêu thoát phàm tục thánh nhân mà nói, các đồ nhi thành tựu đồng dạng là hắn hy vọng một bộ phận. Chương 363, như thế nào làm tộc ta tiến thêm một bước. Chương 363, như thế nào làm tộc ta tiến thêm một bước rộng thành. Trong tay ngươi Ngọc Hư Kim Sách chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, sức phòng ngự không tầm thường, chính có thể trợ ngươi chạm khứ thiên thi. Vật này đã ban thưởng, liền trở về ngươi tất cả, không cần trả lại. Ngươi lui ra sau, tùy ý liền có thể bắt đầu bế quan. Nghe được sư phụ chính miệng đem Ngọc Hư Kim Sách ban cho chính mình, Quảng Thành Tử trong lòng một trận quấy động. Hắn rõ ràng Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng Đa Bảo Đạo Nhân mặc dù đã là hai thi chuẩn thánh, nhưng bọn hắn sử dụng Trạm Thi chi bảo, bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bây giờ Nguyên Thủy càng đem một kiện cực phẩm đồ vật giao cho trong tay mình, phần vinh hạnh đặc biệt này không tầm thường. Mừng rỡ không chỉ có đến từ pháp bảo bản thân, càng ở chỗ sau lưng nó ý nghĩa tượng trưng, đây là đối với hắn địa vị tán thành, cũng là sư tôn đặc biệt xem trọng chứng cứ rõ ràng. Hồng hoang bên trong, tiên thiên linh bảo không ít, nhưng có thể chấp trưởng cực phẩm người lác đác không có mấy. Hôm nay đến cơ duyên này, Quảng Thành Tử trong lòng dấy lên mãnh liệt đấu trí. Cho dù dưới mắt tu vi còn kém Đa Bảo cùng Huyền Đô, nhưng hắn tin tưởng, bằng vào cao hơn nhất đẳng Trạm Thi ỷ bảo, tương lai nhất định có thể gắng sức đuổi theo. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ lại, vì sao hai người kia sẽ chọn dùng thượng phẩm linh bảo. Huyền Đô cầm Huyền Đô kiếm cùng Huyền Đô Thiên Lê Đa Bảo trưởng Đa Bảo tháp cùng tụ bảo buồn cũng không phải là sư môn keo kiệt, mà là những bảo vật này cùng đạo vận tương hợp, sát nhất tại tự thân chứng đạo. Trạm Thi chi lộ, nặng tại phù hợp, không tại phẩm giai cao thấp. Nhưng mà Quảng Thành Tử thân là xiển giáo đại sư minh, thật có mấy phần thực lực. Về đến Cửu Tiên Sơn đảo nguyên động sau, hắn chưa làm dừng lại, lập tức nhập định bế quan. Không lâu sau đó, mượn nhờ Ngọc Hư Kim Sách chi lực, thành công chém ra thiệt thì, khí tức một cái chớp mắt kéo lên. Mặc dù đã bước vào chuẩn thánh bậc cửa, nhưng hắn cùng nhân tộc ở giữa nhân quả vẫn chưa hoàn toàn kết. Ngày sau Trạm Ác Thi còn có đường đi mà theo, duy chỉ có chém tự ngã thi, độ khó cực lớn, cơ hội khó mà với tới. Còn lại xiển giáo đệ tử biết được tin tức sau, tâm cảnh khác nhau. Có người âm thầm tính toán, phải chăng cũng có thể tìm được cùng loại cơ duyên, có người suy nghĩ có thể hay không mượn nhân tộc khí vận thay thế thiên đạo công đức, cách khác Trạm Thi chi đạo, cũng có lòng người sinh bất mãn, cảm thấy vốn nên thuộc về mình cơ hội bị đoạt đi. Trong lòng tích tụ khó bình, xiển giáo tại nhân tộc bên trong sự vụ đã có một kết thúc, chúng đệ tử riêng phần mình suy nghĩ con đường phía trước, tâm cảnh không đồng nhất. Nhân tộc cách cục cũng đang lặng lẽ biến hóa. Trước kia chắc lộc hoàng đình lân cận cơ thủy, mà sau đó đế khâu hoàng đình lại ở chết tây nam đại trạch bên bờ. Hai nơi tuyên chỉ đều là tới gần thủy vực, lâu chi dễ sinh hưng hoạn. Đối với đế khốc vực này tu đạo có thành tựu người mà nói, hồng thủy bất quá là thiên địa khí tượng một trong, không đủ gây sợ. Nhưng đối với bách tính bình thường, lại là tính mệnh du quan đại nạn. Đợi thiên hạ sơ định, đế khốc liền quyết ý rời đô. Địa chỉ mới tuyển tại bậc địa, khoảng cách cố đô cũng không xa xôi, lại càng gần sát nhân tộc cương vực trung tâm. Nơi đây địa thế cao bình, rời xa giang hà tràn lan chỗ, đã tránh nước ách, lại cùng tây nam yêu tộc thế lực kéo dài khoảng cách. Cử động lần này vừa ra, vạn dân thấy tiện, thật là mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước kế sách. Vô Đương Thánh Mẫu lúc trước bởi vì Đa Bảo đạo nhân kinh lịch, biết rõ quá độ can thiệp phản sinh mầm thai vạn, lần nữa thông thiên đạo nhân chỉ điểm, làm việc càng thận trọng. Nàng không còn trực tiếp tham gia nhân tộc chính sự, chỉ ở âm thầm dẫn đạo. Mỗi khi đế khốc gặp hỗn, nàng liền ra hiệu nó tiến về tìm kiếm hỏi thăm văn thiên. Như vậy vãng lai tấp nập, đế cốc cùng thiếu điện ở giữa giao tình cũng ngày càng thâm hậu. Thiếu điện thân là thiên hoàng phục hy cùng thiên hậu nữ hoa chi tử, dù chưa từng đăng lâm cộng chủ vị trí, lại sâu am nhân luân muôn màu, dân sinh tỏa vụ. Đế cốc trôi nhức đầu việc nhỏ không đáng kể, trong mắt hắn bất quá là bình thường khói lửa. Tại hắn giúp đỡ bên dưới, nhân tộc dân nuôi tầm có thứ tự, kho lắm dần dần thực, thực lực quốc gia phát triển không ngừng. Hậu thế hồi ức những năm tháng ấy, lưu lại đi chép, đế cốc trị thế thời điểm, thiên hạ an bình, người không lao dịch, tuế bị đăng nhẫm, bách tính thịnh vượng và giàu có, túc hộp 30, dê bò bị dã. Thôn thôn khói bếp lượn lờ, hộ hộ lương cốc đầy kho, trâu ngựa thành đàn, gà chó cùng nhau nghe. Đợi nhân tộc căn cơ vững chắc, thiếu điện lại lần nữa khai kỳ đế cốc. Đạo trị quốc, thủ tại thuận thiên lúc, cày ruộng mẫu, tích lương chữ. Phàm trưởng thổ địa người, khi nặng 4 giờ chi tự, thủ kho lắm chi thực. Tiền hàng tràn đầy, thì phương xa người tự sẽ quy thuận, hoang thổ tận thần, thì lê dân ăn cư lạc nghiệp. Kho lâm thực, thì dân biết lễ tiết, áo cơm phòng, thì dân biết vinh đủ. Quân đi có độ, thì thân tộc hòa thuận, lễ nghĩa liêm sỉ rõ, thì chính lệnh thông suốt. Đế cốc sau khi nghe xong, trong lòng minh ngộ, này không phải chỉ là trị quốc nói như vậy, càng là vì hắn trải công đức chi lộ. Thế là cung kính tỉnh giáo, xưa kia có thiên hoàng lấy đức hóa dân, địa hoàng lấy pháp lập thế. Nay ta nhân tộc tứ phương an bình, hữu châu phồn thịnh, xin hỏi thiếu điện tiền bối, như thế nào làm tộc ta tiến thêm một bước? Thiếu điện cao giọng mà cười, việc này khó cũng không khó, dễ cũng không phải dễ, lại nghe ta tinh tế nói tới. Lập tức lại tụng một câu, bên trên phục độ, thì lục thân cố. Bốn triều dương, thì quân lệnh đi. Gắn bó bang quốc căn bản, ở chỗ đoan chính bách tính đối với lễ, nghĩa, liêm, hổ thẹn nhận biết. Giáo hóa dân chúng mấu chốt, ở chỗ dẫn đạo bọn hắn kính sợ thần minh, tôn sùng sân xuyên, nhớ lại tiên tổ, kính yêu tông tộc cựu thần. Như khinh mạn vì thần, thì thô tục người khó mà khai ngộ, như vứt bỏ sông núi tế tự, thì pháp lệnh uy nghiêm không cách nào xác lập, nếu không thờ phụng tổ tông, thì dân tâm dễ sinh phản nghịch chi ý, như xa lánh thân tộc bạn cũ, thì hiếu đạo đệ đức đem hướng tới không trọn vẹn. Bốn triều không lập, quốc tất là út. Khi Văn Tiên cùng Vô Đương Thánh Mẫu tại Bạc Địa là đế khốc truyền thụ đại đạo thời khắc, hắn sâu trong thức hải không động ấn bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, nơi bế quan tứ phương đột nhiên nổi lên phong vân. Đêm đã canh hai, chính gần canh ba. Hà phân ngũ sắc, xích diễm như lửa, xương trắng như tuyết, hà quyên nặng nề, thanh một ngầm xuân, đất vàng tái bẩn, phảng phất có chân long thổ nạp nguyên tước, hạ xuống vạn đạo linh huy. Sương mù đố ngũ phương, mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, nam phủ viêm tinh, tây ẩn rơi huy, bắc tàng huyền minh, bên trong tụ tử khí, phảng phất giống như phượng hoàng dương cánh bảy lộ, hạ xuống thiên quân trời hạ gặp mưa. Gió trợ sương mù thế, vạn đạo ngân xà đi nhanh hư không, hà theo khói múa, kim tuyến tung hoành chân trời. Đá núi phiếm hồng, trong chốc lát bội ngọc tấn công rung động, điện quang liệt không, khoảnh khắc bên trong trung cổ cộng minh quanh quẩn. Chính là tứ cực chi phong sông lên bần điều, việc này há lại bình thường dấu hiệu? Không phải bởi vì manh thu gào thét, cũng không phải thần long thét dài. Cái này bốn cấu ngày kia chi phong bản thân cũng không sắc cơ, nhưng trong đó hiện hiện dị tượng lại làm cho ở đây thế hệ trẻ tuổi kinh ngạc không thôi. Bọn hắn chưa bao giờ mắt thấy như vậy kỳ cảnh. Những đệ tử kia hậu bối là ai? Chính là Văn Thiên môn bên dưới thân truyền, Thiếu Điện, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Hâm, Văn Thiên trong tộc nhân tài mới nổi, Hắc Hoàng, Lục Sĩ Kim Tiền, Cửu Biến Tiên Tạm, Khát Máu Kiến Đen Muối, Nhiều Mắt Kim Nô Công, Tam Vi Địa Hạt, Thất Thải Chi Chu, Bát Sĩ Hắc Điệp. Chính là ngay cả Vô Đương Thánh Mẫu thấy tình cảnh này cũng không khỏi lông mày cau lại. Chương 364, Tiệt Giáo cùng nhân tộc tương nên một đại thiện sự. Chương 364, Tiệt Giáo cùng nhân tộc tương nên một đại thiện sự. Gió này rõ ràng chỉ hướng Văn Thiên một người mà tới, nhưng khi nó tới người, lại như gió xuân phật liễu, không có chút nào quá yếu nhiều chi ý, đúng là quái dị. Nàng không thông thôi diễn chi đạo, nếu như Kim Linh Thánh Mẫu ở đây, chắc chắn bấm ngón tay tường sát. Mà Văn Thiên thân là đương sự người, thân phụ lớn công đức chi lực, thêm chút nội thị suy tính, liền thấy rõ thiên cơ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đốn ngộ đằng sau, Văn Thiên trên mặt ý mừng có nén. Gió đông ấm áp, chủ xuân phát sinh, gió phương nam hừng hực, ứng hạ trường dưỡng, gió tây túc sát, thuộc ngày mùa thu hoạch liễm, gió bấc lạnh thấu xương, về đông bế tảng. Bốn mùa chi khí tề tụ nơi này, tỏ rõ hôm nay chính là vạn tượng đổi mới thời điểm. Bởi vậy đám người thấy gió lốc mặc dù liệt, lại không phá hoại chi năng, chỉ vì bày ra tượng, không phải là phá kiếp. Sư chất hôm nay sao như vậy vui mừng hớn hở? Gặp Văn Thiên trên mặt ý cười, đi lại nhẹ nhàng, Vô Đương Thánh Mẫu không khỏi mở miệng muốn hỏi. Ha ha, hồi bẩm sư bá, không phải là cá nhân ta được lợi, mà là ta Tiệt Giáo cùng nhân tộc tương nên một đại thiện sự. Vừa rồi thiên cơ phun trào, tinh thần cùng băng lên, chính là tỏ rõ đế khốc trì hạ, thiên địa đem phần 4 giờ, xuân, hạ, thu, đông sắp hiện thế. Cái này 4 giờ lại là vật gì? Năm đó địa hoàng Liệt Sơn chấp chính thời điểm, từng mượn thái âm tinh thần Nguyệt Hoa tiên tử chi mệnh cách, định ra 1 năm tháng 12. Tức mạnh xuân, giữa xuân, quý xuân, mạnh hạ, giữa mùa hạ, quý hạ, mạnh thu, trọng thu, quý thu, mạnh đông, trọng đông, quý đông. Ba vị trí đầu tháng gió đông từ đông phương lên, vạn vật nảy mầm, có cây mới sinh, nắng ấm mới xuống, sinh cơ rạng rỡ. Lần ba tháng gió phương nam từ phương nam đến, ánh nắng hương hực, thiên địa bốc hơi, trăm quả dần dần quen, vạn vật sinh trưởng. Liên tục tháng gió tây bắt nguồn từ phương tây, ý lạnh quất vào mặt, lá rụng bay tán loạn, kim khí túc sát, trái cây về kho. Mặt ba tháng gió bấc do bắc mà tới, hàn xương phủ dày đất, giang hà ngưng băng, ẩn nấp trùng xuống mộ, thiên địa bế tảng. Dùng cái này bốn đoạn tập tục làm danh giới, mỗi ba tháng tự thành một tự, cho nên có thể chia làm 4 giờ. Ta đem nó lấy tên là xuân, hạ, thu, đông. Một năm 360 ngày, bốn mùa luân chuyển không thôi, nhân gian cảnh trí cũng bởi vậy mỗi người đều mang kỳ mỹ. Vô Đương Thánh Mẫu sau khi nghe xong, trong lòng sáng tỏ thông suốt. 4 giờ đã lập, làm nông có theo, nhân tộc có thể đúng giờ mà làm, thuận theo thiên đạo, phồn diễn sinh sống đem tiến thêm một bước. Việc này thành, thì nhân tộc hưng, thì tiệt giáo khí vận cũng tùy theo hưng vượng. Nàng khẽ bước cảm, không còn nhiều lời. Hồng hoang bên trong, còn sót lại hung thú 7 cái, lục xí kim thiền, cửu biến tiên tạm, khát máu kiến đen muỗi, nhiều mắt kim nô công, tam vi địa hạt, thất thải chi chu, bát xí hấp điệp. Trong đó cửu biến tiên tạm bởi vì trợ lôi tổ sáng tạo dưỡng tạm xảo ti chi thuật, đã tiêu hung tính, nhận thiên đạo công đức, hóa hình thành công, tấn thăng thái ớt kim tiên chi cảnh. Còn lại 6 người vẫn khốn tại nguyên hình, không thể bỏ đi hung thú nghiệp lực, vô duyên hóa hình. Duy chỉ có lục xí kim tiền cùng khát máu kiến đen muỗi, tương lai có khác đại duyên phận, vẫn cần thời cơ chín muồi. Lúc này, Văn Thiên ánh mắt hơi đổi, rơi vào cách đó không xa chơi đùa 4 vị trên thân hung thú. Đó là nhiều mắt kim nô công kim nô tam vĩ địa hạt bỏ cạp thất thải chi chu màu nện bát xí hấp điệp hấp điệp. Năm đó thu nhĩ tương đương môn hạ, từng hứa hẹn lấy công đức đổi hóa hình cơ hội. Bây giờ, thiên tàm đã đắc đạo, kim tiền cùng hắc văn duyên phận chưa đến. Nhưng kim nô, bỏ cạp, màu nện, hấp điệp, các ngươi 4 người, cơ duyên đã tới. Tứ thú nghe vậy, toàn thân chấn động, trong mắt tinh quang bắn ra, nằm rạp trên mặt đất, kích động khó tả. Viễn cổ trong kiếp nạn, có một hung thú thủy kiếp sớm hơn Long Hán tổ kiếp, Đạo Ma sơ kiếp, Đế Hoàng chính kiếp, Vu Yêu lượng kiếp. Cái kia tứ đại kiếp nạn, mỗi một kiếp đều là kéo dài 10 cái nguyên hội, dung chuyển càn khôn, tái tạo thiên địa. Bây giờ, mới thời cơ ngay tại mở ra. Từ trận kia quét sạch thiên địa hung thú trong đại kiếp may mắn còn sống sót vài đầu hung thú, đã sớm bị nhân quả nghiệp lực cuốn thân dài đến hơn 40 vòng nguyên hội lâu. Trong năm tháng dài đằng đẵng, bọn hắn không lúc nào không tại khát vọng tránh thoát thiên đạo trói buộc. May mà bọn hắn tại vận mệnh lưu chuyển bên trong gặp Văn Thiên. Hôm nay hắn mang tới tin tức, đối bọn hắn mà nói, giống như trùng sinh tái tạo. Chính là người mang kỳ thuật bạn long hành, miểu miểu tiên tung ẩn hư minh. Cửa son thâm tỏa không người hỏi, dây cỏ gió sương một mình trải qua. Thế nhân tranh hám làm giàu địa khách, không nghe thấy hoang dã tiếng khóc ngừng. Khốn đốn 10 năm chìm nước bùn, một khi bay lên không bên trên ngọc đỉnh. 4 vị tiểu hung thú đội vàng đến đây gửi tới lời cảm ơn. 4 mùa đem khải, việc này là thật. Nhưng chúng ta vẫn cần tìm được cái tia chứng kiến đồ vật mới có thể tiến lên. Sau đó không lâu, Văn Thiên mang theo mấy vị đệ tử cùng vài đầu hung thú, đạp vào tiến về 4 tòa tiên sơn chi lộ. Cái này 4 núi cũng không phải là tại phía xa thiên ai, mà là phân biệt tọa lạc ở Bất Chu Sơn tứ phương. Năm đó Vu Yêu lượng kiếp buộc phát trước đó, Hồng Hoang đại địa cũng không này 4 núi. Đợi cho Bất Chu Sơn sụp đổ, nửa khúc trên là Nguyên Thủy Tiên Tôn lấy đi luyện thành phiên tiên ấn, còn lại đá vụn tứ tán bay xuống, rơi tại không chu toàn đông tây nam bắc chi địa. Bởi vậy, Bắc Mang Sơn, Nam Điền Sơn, Đông Bạch Sơn, Tây Tiên Sơn lần lượt thành hình. Bắc Mang tùng bách hóa sầu khói, chim én trong lầu nghĩ lặng yên. Này là không chu toàn phía bắc Bắc Mang Sơn. Xa ngọn núi gần chữ sống bất ảnh, cây diệu thạch há đều là suối phun. Này là không chu toàn phía nam Nam Điền Sơn. Hoàng hôn còn hướng vân sinh chỗ, là mượn sóng xanh tẩy tích bụi. Này là không chu toàn phía đông Đông Bạch Sơn. Tiên Sơn rậm rạp cuốn hư không, thần vận kỳ diệu giật vô tận. Này là không chu toàn phía tây Tây Tiên Sơn. Không cần phải nói bọn chúng không cách nào cùng ngày xưa cao vót Hồng Mông Bất Chu Sơn khách quan, dù là so với bây giờ cận tồn một nửa tàn sơn, Bắc Mang, Nam Điền, Đông Trắng, Tây Tiên cũng khó tả linh tú. Bởi vậy, bình thường cũng không tiên thiên chi linh nguyện đặt chân nơi đây tầm bảo. Tại tiên thiên sinh linh trong mắt, không chu toàn đã đủ, khí vận đã hết, nó bên cạnh sở sinh chi sơn tự nhiên khó mà thai nghén chân vận. Đây là tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh căn bản khác biệt. Người trước theo mệnh cách, thuận theo số trời, người sau thì xem xét thế mà động, nhân duyên mà đi. Như tại quá khứ, thiếu điện bọn người tính cả cái kia vài đầu hung thú, chắc chắn đối với cái này núi như không có gì. Nhưng hôm nay biết được này địa tạng có cho bảo, đám người thấy lại núi này, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là đẹp, từng bước phát quang. Thật là một tòa diệu cảnh, thế núi gầy trơ xương kỳ lạ, đỉnh núi lâm thẳng tới trời. Cổ tung thúy bách giao thoa thành rừng, vách đá dốc đứng ngàn trượng đột ngột, mây mù lượn lờ như sa nhẹ lộng. Giáng chiều cùng cô vụ cùng bay, lão giả dựa thạch ngâm khiếu chữ hoài, thanh tuyển chiếu bầu trời xanh một màu. Đồng tử lâm khe nhất thời về ý có thơ làm chứng, thác suối chảy nhỏ giọt chỉ toàn, hoa trên núi ai ai bay, mây trắng hội hợp chỗ, phải có bảo vật sinh. Nhìn hết trong núi núi non trùng điệp, Văn Thiên đưa tay nhẹ dẫn, ba đạo công đức chi lực lưu chuyển mà ra, một đạo thanh quang từ hư không hiện hiện, hóa thành một mặt tam giác tiểu kỳ chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Cơ này toàn thân xanh tươi, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo Xuân Phong Kỳ. Mặt cờ khẽ nết, liền có ấm áp gió đông quất vào mặt mà đến, phản phất vạn vật mới tỉnh, cỏ cây nảy mầm, quả nhiên danh xứng với thực. Cái này linh bảo chỗ nhận chi đạo, chính là 4 giờ bắt đầu xuân. Tương tận xem xét một lát sau, Văn Thiên tướng kỳ đưa về phía nhiều mắt kim nô công, thanh âm bình tĩnh, "Kim nô, vật này mặc dù chỉ là trung phẩm tiên thiên, lại chấp trưởng 4 mùa xuân khí. Ta hôm nay ban cho ngươi, đợi còn lại tam bảo tề tụ, nó chân chính diệu dụng tự sẽ hiện hiện." Chương 365, thiết lập 4 mùa chương 365, thiết lập 4 mùa kim nô khấu tạ Văn Thiên lão sư. Kim nô nằm dạp trên mặt đất, bảy mắt hàng quang. Bảy thú tuổi tác viễn siêu Văn Thiên, nhưng hồng hoang bên trong, duy đạo vi tôn, không lấy số tuổi thọ luận cao thấp. Một câu lão sư xuất phát từ thực tình, phù hợp thiên địa lý lẽ. Đám người rời đi Bắc Mang Sơn sau, lập tức khởi hành lại trở về nó đất. Cái kia Bắc Mang Sơn khí thế hùng kỳ, phong linh trùng điệp như vẽ, dòng suối đốn lượn thành văn. Dây leo rủ xuống vách đá, thương tùng đứng thẳng nguy nham. Sương sớm bên trong hạ gầm thanh réo rắt, hiểu vân lý ngốc trận huy giải. Thế núi nguy nga giống như ngàn kích san sát, loạn thạch gầy trơ xương như bàn trận dày đặc. Cao phong xuyên thẳng mây biểu, u cốc khúc chết quay quanh. Xuân lai bách hoa tràn diễm, điểu ngựa ứng tiết vang lên. Phương Trương chụp ảnh trong rừng, bạch lộc ghé qua cỏ thơm. ngọc thố nhảy vọt, thanh lang ẩn hiện. Khe sâu trào lên không thôi, dòng nước xiết vào thạch, tiếng nước gió mát. Ngay tại mảnh này linh tú chi địa, Văn Thiên tìm được kiện thứ hai linh bảo, Đông Phong Kỳ. Hắn chưa thêm luyện hóa, trực tiếp giao phó Tam Vĩ địa hạt. Buôn ba gian khổ, chỉ vì đại đạo trải đường. Đằng sau, hắn tại Tây Tiên Sơn đến thu Phong Kỳ Nam Điển Sơn lấy được Hạ Phong Kỳ phân biệt trao tặng Thất Thải Chi Chu cùng Bát Xí Hắc Điệp. Tứ hung thú đều chiếm một phương tiên sơn, cầm nhất kỳ mà nhận nhất thời, đông nam tây bắc tứ tượng vi vị, tứ bảo đều đủ. Đến tận đây, lần này hành trình đã thành một nửa. Được bảo chỉ là bắt đầu, chân chính sự việc cần giải quyết ở chỗ lập đạo. Thiên trụ băng liệt, không chu toàn sụp đổ, nhưng còn sót lại chi sơn vẫn ở hồng hoang trung tâm, chính là tứ đại bộ châu giao hội chỗ. Muốn mượn tứ kỳ định 4 giờ luân chuyển, chỉ có đăng lâm không chu toàn chi đỉnh mới có thể hành động. Văn Thiên từng nhiều lần đặt chân nơi đây, đối với sông núi xu thế, linh khí mạch lạc rõ như lòng bàn tay. Ngày xưa bản cổ thánh điện bởi vậy mở ra, hôn nguyên côn xuất phát từ tuyệt bích, linh mục trượng sinh tại cổ dễ, phiêu miểu triển thiên đái giấu tại vân nguyên, càng có tiên thiên một khí dây hồ lô sinh ở lòng đất tinh hoa chỗ. Không có chỗ nào mà không phải là nơi này đoạt được. Cho nên khi mang theo đệ tử vạn bối lại lần nữa đặt vào mảnh đất này lúc, hắn nghiêm nghị cả áo, mặt hướng sâu trong hư không, làm một lễ thật sâu. Đại ân khó tạ tận, ghi khắc tại hồn phách. Một cử động kia, ngay cả thiếu điện bọn người cũng cảm giác rung động. Cho dù năm đó không chu toàn vẫn còn tồn tại, thiên trụ chưa gãy thời điểm, cũng chưa từng có người cùng kính như thế đối đãi một toàn núi cao. Bất chu sơn đỉnh, vân khí cuồn cuộn, giữa thiên địa hình như có lực lượng vô hình đang lặng lẽ lưu chuyển. Thập nhị tổ vu cùng tam thanh mặc dù tự nhận bản cổ chính thống, nhưng lại chưa bao giờ đem núi này coi là yếu điểm. Có thể Văn Thiên khác biệt, hắn lập lễ đạo tại hồng hoang, thi lễ một tiết đều là thành pháp độ. Khi hắn túi người hướng hư không trước túi đầu ba lần lúc, thiếu điện hơi chút trầm âm, lập tức mô phỏng nó đi. Ba người ba bái, vô thanh vô tức. Ai cũng không biết, túi đầu này lại sửa vận mệnh quy tích. Từ nay về sau, cái kia quét sạch hồng hoang sát kiếp chi vong, lại khó rơi vào mấy người kia trước người. Mệnh số của bọn họ đã thoát ra quỹ đạo thông thường, như là vân trùng tử bình thường, tu hành thủ tĩnh, dính lộ mà không nhiễm bụi, tránh phong mà bất động dễ, du tàu hồng trần biên giới, lại không vào luân hồi phân tranh. Nguyên nhân ở đâu? Chỉ vì bọn hắn tâm niệm bản cổ, kính như lúc ban đầu nguyên, tay cầm đại đạo, nhận khải càn khôn. Một phần này thành tâm thành ý xúc động viễn cổ ý chí, bản cổ lưu lại tại hỗn độn bên trong thần ý vì đó đáp lại. Thế là thiên tứ dị tượng, mi tâm hiện hiện ba điểm linh quang, sau đầu ngưng tụ thành hai vòng quang hoàn. Ba điểm ứng ngày, tháng, tinh tam quang, song vòng phân trưởng âm cùng dương nhị khí. Tam tại cụ hiện, hình thần đều siêu tam giới, nhật nguyệt tùy thân, hồn phách không câu nệ ngũ hành. Tiếp hỏa không dậy nổi, vạn ách tự tiêu. Vào thời khắc này, một nửa tàn trên đỉnh, bốn bóng người đồng thời mở miệng, thanh chấn hư không. Thiên đạo sáng tỏ, hiện có chúng ta bốn vị sinh linh, phụ tiên trời tứ kỷ, định hồng hoang tuổi lúc. Kim Lô cầm trong tay xuân phong kỳ thanh âm réo rắt, xuân phân ba tháng, mạnh xuân cầm đầu, lần là giữa xuân, trung vi quý xuân. Ta hảo Kim Lô, dùng cái này cờ định mùa xuân. Hắc Điệp dương cánh, chấp hạ phong kỳ mà tụng, hạ cũng ba tháng, mạnh hạ mở đầu, giữa mùa hạ ở giữa, quý hạ kết thúc công việc. Tên ta Hắc Điệp, lấy cờ định mùa hạ. Mâu nhện nhà tơ quân cờ, nâng thu phong kỳ mà nói, tiết thu phân chỉnh dã, mạnh thu tốc khí, trọng thu doanh lộ, quý thu về tàng. Ta xưng mâu nhện, lập thu quý nơi này. Đôi bỏ cạp nết xương lạnh, nâng đông phong kỳ lấy tuyên, đông ngập ba tháng, mạnh đông bắt đầu lạnh, trọng đông cực lạnh, quý đông bế tàng. Ta chính là bỏ cạp, dĩ kỳ trấn mùa đông. Bốn âm hợp đấu, thẳng lên cửu tiêu. Cung thỉnh thiên đạo chứng kiến. Trong chốc lát, lôi minh cuồn cuộn, thương khung vỡ ra một đạo kim văn. Thiên đạo cảm ứng, công đức như mưa nghiêng rơi. Tứ hung thú tắm rửa trong đó, ngày xưa hung tính tận trừ, nghiệp chướng toàn bộ tiêu tán, nhân quả sạch trơn. Tu vi tùy theo tăng vọt, cùng nhau bước vào thái ớt kim tiên chi cảnh. Ngay sau đó, bốn người hóa hình mà ra, hiện ra đạo thể chân thân. Dung mạo tuyệt thế, dung mạo khuynh thành, da như mỡ đông, mắt như tô sơn. Văn Thiên nao nao, cũng không ngờ tới bốn vị này đúng là nữ tử chi tướng. Nhưng sinh linh sơ sinh, vốn không phân biệt giới tính. Nam tướng cũng tốt, nữ tướng cũng được, bất quá là đại đạo biến thành áo ngoài thôi. Văn Thiên cùng thiếu điện, nữ hoa bọn người buôn ba lao lực, chưa từng ngừng, ngược lại bởi vậy được cơ duyên. Một nửa kia bất chu sơn lại cũng lặng yên hấp thu một kia không phải thiên đạo công đức ấn trạch, khí tức khẽ nhúc nhích, ẩn có khôi phục chi tượng. Bốn cái hung thú tại Văn Thiên trong tay an tĩnh ẩn nút, bởi vì tham dự xác lập xuân hạ thu đông 4 giờ thay đổi, mượn phần này lại công đức chặt đứt qua lại nhân quả, thoát thai hoàn cốt. Cử động lần này không chỉ có là nhân tộc tăng thêm khí vận, cũng làm cho tiệt giáo sợi dây vận mệnh có chút dựng lên. Tại phía xa vực ngoại hỗn độn thông thiên đạo nhân, đông nhiên lòng có cảm giác, phát giác được tiệt giáo khí vận ba động. Chỉ là hắn thân hám khẩn yếu con đầu, không cách nào thôi diễn cụ thể nguyên nhân, chỉ có đợi trở về hồng hoang rồi mới quyết định. Dưới mắt khẩn yếu nhất người, là trợ Triệu Công Minh luyện hóa tiên tiên chí bảo thế giới châu không dung phân thần. Thông thiên không dành quan tâm chuyện khác, có thể hồng hoang bên trong còn lại thánh nhân lại đem hết thể thu hết vào mắt. Văn Thiên bên người bảy cái hung thú sự tình, sớm đã rơi vào mấy vị thánh nhân trong mắt. Bọn hắn đều biết đám hung thú này mỗi người đều mang thần thông, lại bởi vì lương đeo nặng nghề nghiệp lực mà tránh không kịp. Ngày xưa nữ hoa nương nương tọa hạ yêu tộc, còn không muốn tiếp nhận cái này vài đầu tiểu thú. Tại tiên thiên sinh linh xem ra, hung thú tức là hai kiếp biểu tượng, hỗn độn đảo loạn không phải là, cùng kỳ cổ vũ tà niệm, đào nột chấp mê bất ngộ, đao thiết thôn tiên phệ địa. Như vậy tồn tại, ai dám tùy tiện tới gần? Văn Thiên càng đem bảy thú toàn bộ mang tại bên người, thánh nhân bọn họ chỉ nói hắn là tự tìm phiền phức, trêu chọc nhân quả. Bình thường sinh linh dính vào một tia hung thú nghiệp lực liền có thể vạn kiếp bất phục, chúng chi đều thu nạp. Như thế hành vi, trong mắt mọi người gần như ngu mãng. May mà Văn Thiên tự thân công đức thâm hậu, khí vận như hồng, mới có thể bình yên vô sự, chưa bị phản vệ. Cho đến Kim Lô, Bọ Cạp, Mậu Nhện, Hắc Điệp tứ thu phân biệt chấp trường đông, nam, tây, bắc tứ phương, dĩ kỳ chấn định bốn mùa luân hồi, thiên địa trật tự bởi vậy vững chắc, tứ thu cũng nhờ vào đó tránh thoát ngày cũ lượng kiếp trói buộc. Biến cố này làm Văn Thiên cùng Tiệt Giáo trong lúc vô hình được lợi rất nhiều. Đứng ngoài quan sát chư thánh trong lòng tự nhiên bất bình, nguyên lai tưởng rằng bất quá một trận trò cười, nhưng không ngờ thật có thành tựu. Thái thượng thánh nhân đối với cái này cũng vô ngôn ngữ. Thiết lập bốn mùa tuy có công đức gia thần, nhưng hắn muốn cũng không mảnh tranh đoạt loại này cơ duyên, huống chi việc này cũng không phải là thân là nhân giáo môn hạ đệ tử giải rác, không người có thể làm nhiệm vụ này. Thái Thanh đạo đức thiên tôn vẹn vẹn thu Huyền Đô một người làm đồ đệ, cũng không phải là ngẫu nhiên. Thứ nhất, coi trọng duyên phận. Dù có kinh thư và quyển, cũng chỉ truyền cho chân chính phù hợp người, mà hợp nó nhãn duyên người, ngàn năm khó gặp. Thứ hai, tôn trọng thanh tĩnh. Môn đồ như chúng thì hỗn loạn không ngừng, vi phạm nó vô vi chi đạo. Thủ Dương Sơn cần vắng lặng như lúc ban đầu, phương hợp bản tâm. Thứ ba, nhân giáo với hắn mà nói, bất quá là chứng đạo sử dụng chi khí. Đã đạt thánh vị, liền không cần mở rộng sân môn, tăng thêm ràng buộc. Chương 366, Tiên Tiên Chí Bảo, tứ tượng ba tiêu cây. Chương 366, Tiên Tiên Chí Bảo, tứ tượng ba tiêu cây. Hắn chứng đạo là nhân giáo thánh nhân đằng sau, thể nội tu vi đã đạt đến Hỗn Nguyên Huyền Bại La Kim Tiên chi cảnh. Bước vào cảnh giới này sau, con đường tiến lên liền ở chỗ lĩnh hội giữa thiên địa đạo pháp cùng pháp tắc. Mặc dù khí vận, công đức loại hình có thể trợ tu hành, nhưng chung quy là vật ngoài thân. Tu tâm nội đạo mới là căn bản, ngoại lực gia chỉ bất quá chi tiết. Dễ sâu mới có thể diễm mộng, há có thể bỏ gốc lấy ngọn. Đối với đã đạt Hỗn Nguyên tứ trọng thiên thái thượng tới nói, sớm đã không cần nếu như dư thánh nhân bình thường, nhìn chằm chằm đông đảo chúng sinh khí vận động tĩnh không thả. Có thể cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hoàn toàn khác biệt. Tu vi của nó còn dừng lại tại Hỗn Nguyên sơ cảnh, bởi vậy đối với khí vận cùng công đức đặc biệt để ý quảng thành tử vì đó muốn hạ, trải qua hơn 5 ngàn trở, tại hai vị nhân hoàng thay đổi thời khắc buôn ba lao lực, mới miễn cưỡng tích đến một tia công đức, chạm khứ thiện thi, đi vào chuẩn thánh hàng ngũ. Trái lại giáo, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền có đệ tử đến công thành đạo, thanh thế ngày càng hưng thịnh. Như vậy chênh lệch, làm cho Nguyên Thủy trong lòng có chút không vui. Nhưng hắn cũng không đem nguyên nhân quy về Văn Thiên bố cục sâu xa, ngược lại nhận định là đạo tổ Hồng Quân Tiên vị thông thiên, cố ý đến đỡ Tiệt Giáo nhất mạch. Kim Lô, Bọ Cạp, Mậu Nhện, Hắc Điệp bốn vị đệ tử, bằng vào bốn kiện tiên thiên linh bảo diễn hóa bốn mùa luân chuyển, việc này chấn động hồng hoang. Đối với cái này biến hóa mẫn cảm nhất người, không ai qua được Hạo Thiên cùng giáo chỉ. Thiên hai, Văn Thiên khanh quả người phi thường, thân phụ đại khí vận, lại được chư thánh chú mục. Bây giờ chuyên húc vừa rồi chứng đạo, đế cốc mới bước lên đế vị, hắn liền đã mang theo đồ là nhân tộc lập xuống đại công, lấy được vô lượng công đức. Hạo Thiên thượng đế sống lâu 33 ngày phía trên, chấp trưởng Hạo Thiên kính sau, thế gian vạn tượng đều là chiếu nó tâm, rõ ràng rành mạch. Nói cực phải, cái kia tứ hung nguyên do hỏa loạn chi thú, nay đã thành Văn Thiên môn đồ, mượn công đức hóa thành đạo thể, lại trưởng bốn mùa lưu chuyển chức vụ, nếu có thể đặt vào thiên đình danh sách, ủy thác tiên trước, quả thật cả hai cùng có lợi tiến hành. Giao chỉ một câu rơi xuống, Hạo Thiên cũng có chỗ động, lúc này trầm tư đối sách, có thể thực hiện, nhưng không cần nóng lòng nhất thời, đợi đế khốc viên mãn chứng đạo này, chúng ta hôn lại hướng đề điểm, thuận nước đẩy thuyền, càng cho thỏa đáng hơn khi. Giao chỉ ngay vậy, hiểu ý cười một tiếng. Long người hỉ nhạc thì tinh thần phân chấn, bầu trời đêm trong suốt thì nguyện hoa trong sáng. Không biết là bởi vì thiên đạo công đức vừa mới rót vào trong Bất Chu Sơn, hay là Văn Thiên tự thân phúc duyên tăng gọn bố trí. Đang lúc đám người chuẩn bị rời đi thời khắc, Văn Thiên bỗng nhiên tâm niệm vừa động, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đỉnh núi một gốc xanh tươi cây nhỏ. Cây này không kịp ngũ châm tùng như vậy nguy nga, không bằng tiên tiên một khí dây hồ lộ như vậy linh động, cũng không nộ đạo trà thụ ẩn chứa huyền cơ thâm thúy. Có thể nó tự có khí khái, đứng yên ở giữa, tự thành khí tượng. Nhìn kỹ xuống, thân cây mặc dù tinh tế, lại lộ ra khó mà dung chuyển cứng cỏi. Đầu cành cận tồn hai lá, hình thái kỳ lạ. Phiến lá thanh thản như phiến, xanh biếc như tẩy, theo gió nhẹ lay động, tuôn rơi rung động, phảng phất nói nhỏ thiên địa bí mật. Đúng là tiên thiên linh căn, tứ tượng ba tiêu cây. Tứ tượng ba tiêu cây bởi vì hấp thu khai thiên thời khắc tứ tượng chi khí, lại dung hợp vẫn lạc tại Bất Chu Sơn bên trên tứ tượng lao tổ suốt đời chỗ chấp trường phát tác, cho nên từ sinh ra lên liền vì tiên thiên tứ tượng linh căn, ẩn chứa vô thượng uy năng. Cây này bản sinh bốn lá, mỗi người đều mang nó sắc, xanh, trắng, đỏ, đen. Bốn lá phân biệt đối ứng nước, gió, lửa tứ đại lực lượng bản nguyên. Trong đó một nhánh uốn lượn như rồng, ngẩng đầu nhìn trời, toàn thân thanh quang lưu chuyển, thuộc gió chi diệp, gọi là gió lá chuối tây. Một nhánh như mãnh hổ nhào thế, tụ lực xông xuống, người khoác trắng thuần chi mang, quyền sở hữu chi diệp, tên là lá chuối tây. Một nhánh dương cánh như chu tước lăng không, vô cánh muốn bay, xích diễm lượn lờ, chính là hỏa chi lá, gọi lửa lá chuối tây. Còn có một nhánh tương tự huyền quy, bốn chân chống đỡ lở, giống như nâng bầu trời, màu mực sâm. Nhiên là thủy chi lá, gọi là nước lá chuối tây. Lá chuối tây có thể điều khiển đại địa long mạch, người chiếm được có thể rời núi lấp biển, tùy ý thay đổi địa khí xu thế, bố trí xuống trí mạng phong thủy trận cục. Nước lá chuối tây trưởng ngự vạn xuyên ngàn hồ, cầm chi người hô phong hoán vũ, rời sông lấp biển bất quá tiện tay mà thôi. Gió lá chuối tây thống ngự trừ gió, nhẹ nhàng lay động, liền có thể cuốn lên vô tận bao tác, đem người thổi ra cách xa vạn dặm bên ngoài, hình thần khó bể. Lửa lá chuối tây chúa tể thiên hạ hỏa diễm, trong lúc huy động liệt diễm phần thiên, nước biển sôi trào, vạn vật hóa tẫn. Trước kia kiếp số bên trong, cái kia gió lá chuối tây bị huyết hải chỗ sâu Minh Hà lao tổ hái đi, sau ban cho thiết phiến công chúa. Lửa lá chuối tây thì rơi vào thái thượng lao tử chi thủ, chỉ dùng tại lò bắt quái bên cạnh chất dẫn cháy tắt lửa, chưa từng tùy tiện vận dụng. Bây giờ luân hồi tái hiện, tứ tượng ba tiêu cây phía trên chỉ còn lại hai lá tồn lưu, trắng bên trong thấu lục chi địa lá, đen bên trong hiện lục chi thủy lá. Văn Tiên từng ở chỗ này Bất Chu Sơn bên trên từng chiếm được tiên thiên một khí dây hồ lô, biết rõ như thế cơ duyên đều là cùng đại kiếp điểm báo tương quan. Nay thấy vậy cây tái hiện, trong lòng đống nhiên minh, thiên địa khí vận lại lần nữa luân chuyển. Xa ước vũ yêu lượng kiếp trước sau, Hồng Quân đạo nhân từng tại Tử Tiêu cung giảng pháp ba lần. Thủ giảng phương thôi, hồng hoang chấn động, hai kiện đại sự truyền vang bản giới. Thứ nhất, chính là quần tiên tranh đoạt tiên thiên một khí dây hồ lô kết bảy viên bảo hồ lô. Thứ hai, thì là Thái Thượng cùng Minh Hà tại Bất Chu Sơn lấy đi gió, lửa hai lá sự tình. Cái kia bảy viên bảo hồ lô đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, một khi hiện thế, dẫn tới vô số đại la kim tiên tranh đoạt. Lúc đó Hồng Quân mới vừa tan đạo âm, chư tiên chính cần trí bảo lấy chứng con đường phía trước. Mặc dù Hồng Hoàng đoại la kim tiên hơn 3.000 chi chúng, nhưng hồ lô vẹn vẹn bảy viên, thành thục người duy sáu. Trải qua một phen kịch liệt chiến đấu, cuối cùng do Thái Thượng lão tử, Hồng Vân lão tổ, Nữ Hoa Nương Nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thông Thiên giáo chủ riêng phần mình đến thứ nhất. Ngay tại dây hồ lô xuất thế không lâu, thứ tượng ba tiêu cây cũng hiển hóa tại Bất Chu Sơn đỉnh. Nhưng mọi người đều đã rời đi, chỉ có Thái Thượng lão tử cùng Minh Hà lão tổ cảm ứng linh căn triệu hoán, đi nơi đây, hái lộ tin, lửa xong lá. Qua lại đủ loại, đều là hôm nay chi nhân. Giờ phút này đứng ở Văn Thiên trước mắt, chính là gốc kia ngày xưa chấn động vạn giới tiên thiên chí bảo, tứ tượng ba tiêu cây. Còn có cái kia chuối tây trên cây còn sót lại hai mảnh lá cây, một là nước, đều là thuộc thủy lá chuối tây. Cái này chuối tây cây bản nguyên sâu xa, chính là tứ tượng chi đạo sở trung chi linh căn. Nước, gió, lửa bốn chữ như làm cho, chính là cây này bốn lá chỗ nhận chi khai thiên pháp ác, cũng là thiên địa sơ phân lúc căn bản chi lực. Ha ha ha, hay lắm hay lắm. Thiện ác hữu báo, luân hồi không giả. Chúng ta chân chức mới vừa ở Bất Chu Sơn tích bên dưới phúc duyên, cái này một nửa trụ trời lại chủ động đưa tới cửa. Thiên tứ không lấy, phản bị nó tổn hại, cơ đến không được, phản thụ nó khốn. Cây này cùng ta tiệt giáo, nhất định lưu duyên. Văn Thiên lập tức mang theo môn hạ đệ tử đến đây và bảo. Đợi cả cây chuối tây cây dàn xếp thỏa đáng, hắn mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Vì sao thận trọng như thế? Cái này tứ tượng ba tiêu cây mặt ngoài nhìn lại, bất quá là một gốc đỉnh cấp tiên thiên linh căn, lại đã mất hai lá, hình như có không trọn vẹn. Nhưng Văn Thiên lòng dạ biết rõ, cây này giá trị thực sự viễn siêu bình thường nhận biết. Hồng hoang thế giới bắt nguồn từ hỗn độn vỡ vụn sau, nước, gió, lửa tứ tượng xen lẫn mà thành. Thiên địa chưa hợp, toàn bởi vì Bất Chu Sơn làm thiên trụ chấn ép tứ phương, là tứ tượng diễn hóa tranh thủ thời gian, cuối cùng thành ngũ hành chi cơ. Tương lai nếu có tu sĩ muốn mượn khai thiên lập giới thành tiểu thánh cảnh, nhất định được đầy đủ tứ tượng bản nguyên, cũng tìm được một kiện có thể trụ chống trời chi bảo. Chương 367, lấy thế giới châu mở đại thiên thế giới. Chương 367, lấy thế giới châu mở đại thiên thế giới. Nếu có thể mở hồng hoang đẳng cấp thế giới, liền có thể chứng hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên vị trí, tức bản cổ khai thiên chi cảnh. Như thành vạn tượng thế giới, thì trèo lên hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên, đối ứng hồng hoang thiên đạo chi giai. Về phần mở đại thiên thế giới người, có thể nhập hỗn nguyên ngoại la kim tiên hàng ngũ, thành tựu hồng hoang thánh nhân chính quả. Trước đây, Văn Thiên đoạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo hỗn nguyên côn chính thích hợp làm thế giới mới kình thiên chi trụ. Bây giờ, gốc này tứ tượng ba tiêu cây lại có thể tiếp tục cung ứng nước, gió, lửa tứ tượng pháp tắc bản nguyên. Nói cách khác, Văn Thiên bây giờ đã nắm giữ tạo dựng đại thiên thế giới hai đại căn cơ. Lời tuy như vậy, chống rồng sáng thế vẫn gần như vọng tưởng. Dù cho là nữ hoa nương nương thành thánh đằng sau, cũng bất quá tại hỗn độn bên trong trừ ra một tòa hoa hoàng cung tiểu giới. Chưa thành thánh giả, há có thể một mình mở bên trong ngàn thậm chí đại thiên thế giới? Trừ phi tay cầm lịch mệnh chi bảo, mới có một đường khả năng. Thí dụ như kiếp trước Nhiên Đăng đạo nhân, bằng vào 24 khỏa định hải châu ngạnh sinh sinh luyện ra 24 tiểu thế giới, lại xưng 24 Phật quốc. Bây giờ, 36 khỏa định hải châu đã ở Triệu Công Minh trong tay chậm rãi dung hợp, ngưng là tiên thiên chí bảo, thế giới châu. Châu này danh xứng với thực, nội ẩn không gian mênh mông, đủ để gánh chịu một phương đại thiên thế giới. Văn Tiên đại đạo đã định, tâm niệm tươi sáng. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy tứ tượng ba tiêu cây lúc, liền đã liên tưởng đến Triệu Công Minh. Trước được Hỗn Nguyên Quân lại lấy được tứ tượng ba tiêu cây từng bước đều có thâm ý hết thể dấu hiệu rõ rành rành. Triệu Công Minh tương lai tất trèo lên Hỗn Nguyên Huyền Ngoại La Kim Tiên vị trí, thành tựu thánh nhân chính quả, không ai có thể ngăn cản. Triệu Công Minh như muốn lấy thế giới châu mở đại thiên thế giới, tiến tới thành tựu Hỗn Nguyên Huyền Ngoại La Kim Tiên vị trí, cần thiết đồ vật cũng không giới hạn tại Hỗn Nguyên Quân cùng tứ tượng ba tiêu cây. Hắn còn cần tìm được một kiện tiên tiên chí bảo, mượn nó lăng lệ vô địch sức công phạt, phá vỡ thế giới châu bên trong hỗn độn chưa phân trạng thái nguyên thủy. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, thêu hoa muốn được khéo tay miên. Không có đủ để trấn áp khí vận tu vi, dù có chí bảo nơi tay cũng khó phát huy nó uy năng. Hắn nhất định phải có được Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, mới có thể thôi động tiên thiên chí bảo toàn bộ lực lượng. Chỉ có như vậy, mới có thể dẫn động hỗn độn sơ khai, càn khôn tự hiện vĩ lực. Dưới mắt đàm luận những này vẫn gắn liền với thời gian còn sớm. Dù sao thế giới châu trường ngưng tụ thành hình, hết thảy đều là đang lưu đồ bên trong. Văn Thiên cũng không hướng môn hạ đệ tử lộ ra như thế cơ mật. Hắn tại tiếp nhận tứ tượng ba tiêu cây sau, tiện tay tháo xuống trên cây còn sót lại hai mảnh lá cây, địa ba tiêu diệp cùng thủy ba tiêu diệp. Cái này hai kiện linh bảo tuy thuộc thượng phẩm tiên tiên hàng ngũ, nhưng còn xa chưa đạt tới cực hạn. Thiếu Điển, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Hâm năm người đều là đã mang thai cực phẩm tiên tiên linh bảo, tự nhiên đối với cái này hai mảnh lá cây không có hứng thú. Có thể không người hỏi thăm đồ vật, chưa hẳn vô chủ ưu ái. Hắc Hoàng đứng ở Văn Thiên bên cạnh, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia hai mảnh lá chuối tây, cơ hồ muốn thèm nhỏ dãi mà ra. Ha ha ha, Hắc Hoàng, ngươi bộ dáng như vậy, giống như là chưa bao giờ thấy qua bảo bối giống như. Những năm này ngươi theo ta tả hữu, tận tâm tận lực, ta lại chưa từng ban thưởng ngươi một vật. Bây giờ cái này hai mảnh lá chuối tây, một đôi trời sinh, một có thể công, một có thể thủ, chính thích hợp ngươi hộ thân sử dụng. Sau khi nghe xong lời ấy, Hắc Hoàng lập tức hiện ra chân thân, nằm rạp trên mặt đất, cung kính cấu tạ. Hắn sớm đã vượt qua hóa hình kiếp, tu vi đã đạt thái ớt kim tiên, bản có thể hóa thành hình người hành tẩu thiên địa. Nhưng bởi vì nhiều năm thủ hộ nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế từ đầu đến cuối lấy bản thể gặp người, lấy do uy nghi cùng thân hòa. Hôm nay đã được sư tôn ban thưởng bảo, tự nhiên lấy đạo thể hành lễ, không dám thất lễ. Không cần nóng lòng nói lời cảm tạ. Văn Thiên cười khẽ, này hai phiến hiện chỉ là thượng phẩm tiên tiên đồ vật, uy lực bình thường. Ta tạm thời thu, lấy tím lam dục bảo hộ lô luận dưỡng rèn luyện. Đợi Ngũ Đế đều là chứng đại đạo ngày, ngươi đoạt được đồ vật chính là hai thanh cực phẩm tiên tiên cấp bậc bảo phiến. Tiên tiên linh bảo đẳng cấp sông nghiêm, do thiên đạo định số mà thành. Cùng chia ngũ đẳng, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, chí bảo. Mỗi một vở. Lấy tiên tiên cấm chế số lượng là bằng. Thượng phẩm người, cấm chế 25 đến 36 đạo, cực phẩm người, cấm chế 37 đến 48 đạo. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có gì pháp môn có thể tăng lên linh bảo phẩm cấp. Thiếu điển bọn người chưa từng nghe thấy, cũng không tin nó khả năng. Thẳng đến Văn Tiên lấy ra tím lam dục bảo hộ lô đám người vừa rồi giật mình. Hồ lô này toàn thân lưu chuyển tím lam quang hoa, nội tàng tạo hóa huyền cơ, có thể ôn dưỡng linh bảo, từng bước tăng lên nó bản chất. Chỉ là pháp này đại giới cực nặng, mỗi một lần thai nghén đều là cần tiêu hao rộng lượng thiên đạo công đức. Hồng hoang bên trong, vô luận tiên tiên thần ma hay là hậu tiên sinh linh, ai có thể góp nhặt nhiều như vậy công đức? Chỉ có Văn Thiên có được khí vận chi đỉnh, trưởng ức vạn sinh linh cung phụng, mới có thể phung phí như ở trước mắt. Đối với Hắc Hoàng mà nói, cực phẩm tiên tiên linh bảo mang ý nghĩa chân chính chiến lược nhảy vọt. Hắn mặc dù tâm hỉ, lại không đổi lấy. Nếu sư tôn hứa hẹn tương lai chi bảo, vậy liền lặng chờ liền có thể. Bốn mảnh tiên tiên lá chuối tây đều tiêu tán sau, tứ tượng ba tiêu cây liền dần dần đã mất đi thần thái, cành lá buông xuống, linh khí yếu ớt. May mà Hạm Chi Tiên từng tặng cho Văn Tiên một chút cựu thiên tức ngưỡng cùng tam quang thần thủy. Hai loại thiên địa chí bảo ẩn chứa thổ chi tinh nguyên cùng thủy chi bản nguyên, Văn Tiên dùng cái này ôn dưỡng khô kiệt dây hồ lô mạch lạc, cuối cùng làm chuối tây cây thoáng khôi phục khí tức. Mặc dù đã ngừng suy bại chi thế, nhưng nó sinh cơ vẫn chưa hoàn toàn trở về, phiến lá ảm đạm, linh quang mỏng manh. Văn Tiên phát giác nó thần tính tinh hoa sói mòn quá nặng, chỉ dựa vào ngoại vật khó mà phục hồi như cũ. Hắn suy nghĩ một chút, liền quyết ý đem tự thân chỗ tích thiên đạo, địa đạo, nhân đạo ba phần công đức đều rót vào trong thân cây. Cử động lần này tuy vô pháp khiến cho tái sinh tiên tiên chi diệp, lại bảo vệ căn bản khí vận. Cây này trung quy là cực phẩm tiên tiên linh căn, chỉ cần bất diệt, liền tại hồng hoang bên trong chiếm hữu không thể lay động một chỗ cắm rủi. Thu nạp tam quang thần thủy, cửu thiên tức ngưỡng cùng tam đại công đức đằng sau, chuối tây cây chậm rãi đứng thẳng lên thân thể, chuối non nảy mầm, linh vận lưu chuyển. Không ra mấy trăm năm, đợi Triệu Công Minh lại lần nữa nhìn thấy, nó tất đã hóa thành một gốc viên mãn tứ tượng linh căn. Đại thiện. Văn Thiên nhìn qua cái kia một lần nữa tỏa ra sự sống cổ thụ, rốt cục thả lòng trong lòng nặng đầu thạch. Đám người trở về Bắc Đô, tin tức rất nhanh truyền đến Vô Đường Thánh Mẫu trong hai. Kim Ngao đảo bên trên tiện giáo cũng bởi vậy được lợi, mưa thuận gió hòa, đạo pháp hưng vượng. Đế Cốc cũng đích thân tới bái phòng. Hơn 2000 năm qua, nhân tộc tại hắn thống lĩnh bên dưới vững bước sinh sôi, bây giờ bốn mùa rõ ràng, thiên địa pháp tắc tới gần hoàn thiện, chính là bước về phía cảnh giới cao hơn thời cơ. Nói chuyện với nhau ở giữa, Văn Thiên mới biết nhân tộc chính diện lâm trước nay chưa có khổ nhiễu. Ngày xưa hồng hoang không ngày đêm thay đổi, không bốn mùa luân hồi, khắp nơi tràn đầy tiên thiên linh khí, thiên địa hàng như xuân cảnh. Ngày hôm nay nguyệt luân chuyển đã định, xuân thu đông hạ thứ tự mà đi. Những linh khí kia mỏng manh chi địa, khí hậu tùy theo chập trùng, xuân sinh quả cây, hạ dực như lửa đốt, thu khí túc sát, đông hàn tấu xương. Nhân tộc tụ cư chỗ nhiều không tại trên linh mạch, cho nên đứng núi chịu sào tiếp nhận biến hóa nỗi khổ. Chương 368, Bất Chu Sơn bên trên thiết lập hồng hoang bốn mùa. Chương 368, Bất Chu Sơn bên trên thiết lập hồng hoang bốn mùa. Áo cơm sinh hoạt thường ngày còn có thể theo hầu, nóng thì giải bảo, lạnh thì thêm cầu, cơ thì ăn, mệt mỏi thì ăn nghỉ. Duy chỉ có làm nông sự tình lâm vào hỗn loạn, gieo hạt không biết lúc đó, thu hoạch khó kiếm nó tiết, đồng ruộng hoang vu người dần dần nhiều. Quốc lấy nông lập, dân lấy an an, một khi ngũ cốc không lên, xã tác tân uy. Đế Cốc lo lắng, nói đến đây chỗ, giữa lông mày đều là ngưng trọng. Văn Thiên sau khi nghe xong, im lặng một lát, lập tức mở miệng, việc này, thực nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nguyên chỉ suy nghĩ bốn mùa thay đổi chi tự, chưa từng ngờ tới cử động lần này lại sẽ nhiễu loạn thiên địa khí đợi. Việc đã đến nước này, khúc mắc còn cần bản nguyên hóa giải, nhân quả tự nhiên từ đầu người bồi táng chấm dứt. Đã bởi vì ta mà sinh luận này, vậy liền do ta tự mình là cộng chủ bình định cuộc phong ba này. Gặp Văn Thiên ngôn ngữ kiên định, Vô Đường Thánh Mâu khẽ bước cằm, giữa lông mày khẽ dương ý cười. Trải qua Tam Hoàng một đế sự tình, nàng đối với Văn Thiên thủ đoạn sớm đã tin tưởng không nghi ngờ. Cơ Tuấn hậu nhân tôn xưng Đế Khốc đa tạ thánh sư chỉ điểm. Ha ha, cậu chủ không cần nóng lòng nói lời cảm tạ. Việc này mặc dù nên do ta xuất thủ tu bổ, nhưng nhân tộc chính sách quan trọng cuối cùng do ngươi chấp trưởng, huyết mạch của ngươi thân nhân cũng cần vì thế chia sẻ một hai. Ta nghe nói ngươi có nguyên phi, thứ phi, chất phi, thứ phi bốn vị, dù có tứ tử 20 tứ nữ, thế nhưng là thật. Về thánh sư, xác thực. Rất tốt. Có thể mệnh ngươi tứ tử cùng 20 tứ nữ đến đây gặp ta. Đế Cốc nghe chút lời ấy, trong lòng minh ngộ, thánh sư cố ý chúc phúc tại nhà mình con cái, lúc này sai người nhanh triệu tất cả nhi nữ vào cung. Ngày xưa Quảng Thành tử phụ tá Hiên Viên hoàng đế cùng chuyên hút lúc, duy chú ý đế vương bản thân, đối với nó thân tộc không thèm để ý chút nào, xiển giáo bên trong ngay cả một viên tiên đan cũng không từng ban thưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, Hiên Viên Phi Thăng Hỏa Vân Động thời khắc, nó thần thuộc tử đệ tranh nhau đi theo, e sợ cho bỏ lỡ cơ duyên. Bây giờ Tiệt Giáo chấp trưởng giáo hóa quyền lực, Văn Thiên đương nhiên sẽ không dẫm vào xiển giáo vết xe đổ. Không bao lâu, Đế Cốc Thê Thiếp còn cái chung hơn 30 người đều tới trước điện, theo thứ tự hành lễ. Văn Thiên ánh mắt trước rơi vào trưởng tử Đế Chí trên thân. Người này ngày sau đem kế thừa đế vị, chấp chính 9 năm. Đợi em trai Nghiêu Đức tên Lan Sa, liền chủ động thoái vị nhường cho, mở ra nhân tộc thiền nhượng tiền lệ. Thứ tử Nghiêu, hiền năng rõ ràng, chính là ngũ đế bên trong vị thứ ba nhân hoàng, danh thủy và thế. Khác hai vị công tử cũng không phải nhân vật tầm thường. Đế Khế, Thương Nhân chi tổ, Thương Thang vì đó đời thứ 14 hậu duệ, Hậu Tác, Chu Thất chi tông, Chu Võ Vương Cơ Phát cũng là nó thứ 14 thế tôn. Nhưng hôm nay Văn Thiên toàn tính, cũng không tại tứ tử, mà tại cái kia 24 vị công chúa. Đế Khốc gia hệ hơi nhớ, cha, Cao Tân thị Nhuyễn Cực, mẹ, Đông Di Nam Mẫu, Nguyên Phi, có thai thị Khương Nguyên, sinh con Hậu Tác. Chu Nhân thủy tổ thứ phi, có Tung thị Giản Định, sinh con Đế Khế. Thương tộc thủy tổ chất phi, Trần Phong thị Khánh Đô, sinh con Đế Liêu. Nhân hoàng một trong thứ phi, Thí Tiêu thị Thường Nghi, sinh con Đế Chí. Trưởng tử, kế vị 9 năm. Đám người nghỉ, Văn Thiên tay háo phất một cái, lấy ra hơn 30 mai linh quả. Quả này cũng không phải là Trấn Nguyên tử tặng cho chi nhân sớm quả, mà là ngày xưa thiên giới giao chỉ bên trong, Vương Mẫu ban cho tiên thiên tử văn bản đạo. Giao chỉ Vương Mẫu trong lòng bàn tay từng có một gốc phương bắc nhâm nước biến thành linh căn, tiên thiên bản đạo thụ. Cây này di chuyển thiên giới thiên trì đằng sau, lại chia ra làm 3600 gốc, không bản mà hợp chu thiên số lượng. Cái này 3600 gốc bản đạo trong cây, trước 1200 gốc, hoa nở nhỏ vụn, trái cây ngắn nhỏ, 3000 năm thành thụ một lần. Phàm nhân ăn chi, có thể gột rửa thể nội cho khí, diễn thọ chú nhan, tu thành nhân tiên. Bên trong hàng 1200 gốc, hương hoa bốn phía, trái cây sung mãn, 6519. Phàm nhân ăn chi, có thể đằng vân giá vũ, siêu thoát trần thế, chứng được địa tiên chính quả. Sau hàng 1200 gốc, ra phiếm tử văn, hạch chất tinh tế, 9,000 tuổi vừa mới đến 19. Phàm nhân ăn chi, có thể cùng tiên địa cùng tồn tại, cùng ngày tháng cũng huy, thành tựu tiên tiên chi thân. Văn Thiên từng lắng lại thiên đình cùng vu tộc phân tranh, giao chỉ cảm giác kỳ công đức, đương nhiên sẽ không keo kiệt chân bật. Cho nên nay về hắn lấy ra bản đảo, đều là xuất từ cuối cùng cái kia 1200 gốc tử văn mảnh hạch chi thụ, một viên cửa vào, liền có thể cách mặt đất phi thăng, thẳng trèo lên tiên tiên cảnh giới. Đối với ngày kia sở sinh chi nhân tộc mà nói, thiên tiên chi cảnh cực kỳ lực hấp dẫn, bởi vì có thể cực lớn kéo dài tuổi thọ. Nhưng thiên tiên phía trên còn có chân tiên, huyền tiên có khác, như không thể tu tới kim tiên, cuối cùng khó thoát thọ tận chi kiếp. Càng sâu thêm, trên đường tu hành còn có tam thai nguy hiểm. Ngày xưa Bồ Đề tổ sư từng hướng cầu đạo tôn ngộ không lời nói, mặc dù đạo hạnh cao thâm, cùng trời đồng thọ, thủy hỏa điều hòa, bách bệnh bất xâm, thần thể đã cố, căn nguyên đã minh, vẫn tránh không khỏi tam thai giáng lâm. Phàm là tiên tiên vốn liền chi linh, đều là đánh cắp thiên địa tạo hóa, cướp nhật nguyệt tinh vi, mà ngày sau tu luyện thành tiên giả, bất quá là lĩnh hội thiên đạo pháp tắc, nắm giữ huyền môn diệu thuật, là lấy đan thành ngày, liền bị quỷ thần kiêng kỵ. Mặc dù có thể dung nhan không giả, số tuổi thọ tăng nhiều, lại mỗi 500 năm ắt gặp lôi thai tập kích, chỉ có minh tâm kiến tính, sớm lần tránh, mới có thể còn sống. Như tránh không khỏi, liền là hình thần câu diệt. Tiếp qua 500 năm, lại gặp hỏa hoạn tới người. Lửa này không phải trên trời rơi xuống, cũng không phải nhân gian phàm hỏa, tên là âm hỏa từ bản chân huyệt dũng tuyền giấy lên, bay thẳng đỉnh đầu bùn viên cung, ngũ tạng đốt là cho tàn, tứ chi mục nát không chịu nổi, ngàn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại 500 năm sau, phong thai đột kích. Gió này không phải tứ phương thường gió, không phải bốn mùa chi phong, cũng không phải cây rừng hoa cỏ mà thay đổi chi phong, tên là bí phong do cái thoát, mỏ ác xâm nhập, xuyên qua lục phủ, chạy qua đan điền, ghé qua cửu thiếu, làm cốt nhục tàn lụi, thân thể tán loạn. Bởi vậy, Văn Thiên mặc dù ban thưởng bản đạo, cho đám người lấy thành tiền cơ hội, bảo đảm nó thọ nguyên không ngại, nhưng có thể hay không đột phá trùng điệp kiếp nạn, sớm ngày bước vào kim tiên chi cảnh, thì toàn bằng riêng phần mình tu hành. Đợi thiếu điện, Lạc Phi bọn người đem bản đạo phân phát hoàn tất, Văn Thiên mới chậm rãi mở miệng, trước đây Kim Lô, Bọ Cạp, Mậu Nhện, Hắc Điệp bốn vị tại Bất Chu Sơn bên trên thiết lập hồng hoang bốn mùa. Bốn mùa đã lập, khí hậu lưu chuyển không thôi, chiếu rọi nhân tộc sinh hoạt, chính là làm nông thời tiết thay đổi chi cơ. Các ngươi 24 người ăn vào bản đạo sau, đều có thể thành tiểu thiên tiên chính quả, đây là trời ban cơ duyên. Nhưng ở đắc đạo đằng sau, cần là nhân tộc hoàn thành một chuyện. Đế Cốc 24 nữ nhi sau khi nghe xong, cùng kêu lên đồng ý thân là vạn dân cộng chủ chi nữ, các nàng biết rõ trên vai chỗ phụ chi trách. Tốt. Văn Tiên than nhẹ một tiếng khen ngợi, lập tức hướng cái kia 24 người phân biệt đánh ra một đạo huyền quang, thanh âm bình thản mà sâu xa. Vừa rồi chỗ thụ chính là một chỗ thiên địa tọa độ, kia chỗ có dấu hạ phẩm tiên thiên linh bảo tất cả một. Các ngươi lập tức tiến về và bảo, cũng ngay tại chỗ lấy tay luyện hóa. Đợi phá vỡ nhất nhị trọng cấm chế, tự sẽ cảm ứng từ nơi sâu xa sứ mệnh. Tạ Thánh sư ban thưởng bảo. Đáp lại người không chỉ Đế Khốc 24 nữa nhi, ngay cả Đế Khốc bản nhân cũng không mình hành lễ, ngựa ra từ đáy lòng. Tiên tiên linh bảo, đối với một ít người mà nói bất quá là vật trong bàn tay, nhưng đối với một số người khác tới nói, lại là cả đời khó cầu. Giống Văn Tiên như vậy đến thiên quyến chú ý người, bên người thường thường số bảo tùy hành, mà cho dù là chấp trưởng nhân hoàng khí vận Đế Khốc, trong tay không gây nửa cái linh bảo có thể theo. Chương 369, thiên địa nguyên khí lên xuống chi trình. Chương 369, thiên địa nguyên khí lên xuống chi trình. Bây giờ hắn hơn 20 nữa đều là đến như thế chí bảo, làm phụ thân trong lòng cảm kích khó mà nói nên lời. Đợi chúng nữ ăn vào bàn đạo, thành tựu thiên tiên chi thể, lần lượt rời bạc đô đằng sau, Văn Thiên mới chậm rãi chuyển hướng Đế Cốc cùng Vô Đương bọn người, bắt đầu giải thích thâm ý trong đó. Bốn mùa thay đổi, làm nông sự tình nếu muốn thuận theo thiên đạo, liền cần hiểu thấu đáo thời tự lưu chuyển cùng nguyên khí chập trùng lý lẽ. Biến hóa này chi đầu mối, chính khí thác tại cái kia 24 kiện linh bảo bên trong. Đợi các nàng luyện hóa thành công, nhân tộc sẽ không còn là gieo hạt thu hoạch thời cơ bay khốn. Nghe nói việc này liên quan đến vạn dân sinh kế, đế khốc đội vàng tỉnh giáo. Xin hỏi thánh sư, cái gì gọi là vụ mùa? Phàm trồng trọt nuôi súc đều có thời tiết quy luật, cây trồng khi nào chuyên bá, khi nào thu đều không thể loạn. Cho nên cái này hồng hoang một năm, khi phân 24 đoạn thời tiết, không tuân vụ mùa, có không thể thắng ăn cũng, số cổ không vào ô ao, ngư miết không thể thắng ăn cũng, dịu lấy lúc vào núi rừng, tài một không thể thắng dùng cũng. Ngũ gốc doanh kho, ngư miết đầy trạch, cây rừng tường thanh, thì bách tính áo cơm không lo, sinh ra nuôi, chết có chỗ mai táng. Đây là trị thế chi cơ, vương đạo bắt đầu. Mà cái này 24 thời tiết đều là ứng thiên địa nguyên khí chi động, lại đều thuộc thủy hành chi đạo, kỳ danh theo thứ tự là xuân có, lập xuân, nước mưa, kinh trợ, xuân vân, thanh minh, cấp vũ, hạ có, lập hạ, tiểu mãn, tiết mang chủng, hạ trí, tiểu thử, đại thử, thu có, lập thu, tiết sử thử, bạch lộ, tiết thu phân, hàn lộ, tiết sưng giáng, đông có, lập đông, tuyết nhỏ, tuyết lớn, đông trí, tiểu hàn, đại hàn. Này 24 tiết khí đã là 4 giờ vận hành chi tượng, cũng là thiên địa nguyên khí lên xuống chi trình. Lời còn chưa dứt, đế khốc chư nữ đã đến riêng phần mình nguyên thần cảm ứng chi địa. Mây mù tan hết, dưới chân đại địa run rẩy, 24 quả óng ánh bảo châu đằng không mà lên, vững vàng rơi vào các nàng lòng bàn tay. Chính là cái kia hạ phẩm tiên thiên linh bảo, tiết khí châu. Mặc dù thiên tiên chi cảnh còn không đủ để triệt để tế luyện linh bảo toàn công, nhưng sơ bộ hóa giải 1-2 tầng cấm chế, đã đủ để tỉnh lại trong đó ngủ say phát tắc. Sau một lát, tại nhân tộc tứ phương cương vực bên trong, đế khốc chúng nữ nhi dần dần mở ra linh bảo chỗ sâu ký ức cùng chức trách. Các nàng trong mắt quang mang từng bước, phản phất nghe thấy được trong gió cây lúa nói nhỏ, dòng suối thúc cậy thanh âm. Thải Vân Chi Nam, Côn Minh Giả Khuê Sơn nằm yên tại dãy núi ở giữa. Năm nay nên khí bắt đầu, đêm qua bạn hồi xuân. Đế khốc chi nữ đặt chân nơi đây, ở trong núi tìm được một viên ánh sáng nội liễm lập xuân bảo châu. Côn Minh trong thành mặc dù hàn ý chưa tiêu, nhưng đường phố hoa một sớm đã nôn lục phun đỏ, như xuân ý sớm đã định cư nơi này. Thuộc địa Nhã An, mông đính sơn mây mù lượn lờ. Thiên tướng hóa mưa thư rõ ràng cảnh, nảy mầm sinh cơ đợi lục ruộng. Đế khốc chi nữ ở chỗ này tìm được vũ thủy bảo châu, châu quang hơi nhuận, giống như sương sớm ngưng kết. Nhã An từ đó mưa bụi thường rơi, tinh mịn ôn nhu, thế nhân gọi hắn là Nhã Mưa. Nhã Mưa, Nhã Cá, Nhã Nữ cũng làm thành này tam tuyệt, lưu truyền xa xưa. Thành đô trên bình nguyên, núi thanh thành rừng thâm u tĩnh, vẽ như chấn lôi kinh trập hộ, nát như khuê túc chiếu đám mây. Đế khốc chi nữ tại trong núi nhặt đến kinh trập bảo châu, châu bên trong có lôi ảnh lưu động. Mỗi khi thời tiết thay đổi, thành đô đại địa ấm dần, sấm mùa xuân nhẹ lăn, cỏ cây chui từ dưới đất lên, vạn vật tranh phát. Dương Châu bờ sông, đại giác sơn gặp nước mà đứng. Xuân phân dòng nước mưa rơi âm thanh hơi, liễu bờ nghiêng ngai gió khách về. Đế khốc chi nữ ở đây tìm được xuân phân bảo châu, nó ánh sáng như sợi thô, theo gió dương nhẹ. Dương Châu từ đó ngày đêm chia đều, liễu lục màu hồng, du khách như rệ, mãn thành đều là rạng rỡ xuân sắc. Lã Lương phần dương, ngũ đại sơn xanh ngắt liên miên. Thanh minh thời tiết cảnh liễu giải, rủ xuống kia điểm điểm xanh như sóng. Đế khốc chi nữ tại sơn giã tìm được thanh minh bảo châu, châu sắc trong suốt như tẩy. Phần dương trời sáng khí trong, có cây đâm trồi, trăm hoa đua nở, giữa thiên địa một mảnh trong vắt. Hoàn Nam huy châu, hoàng sơn biển mây bốc lên. Cốc vũ dương hoa dâm sợi thô bay, lạc hồng tung bay vô cùng xanh nhánh mập. Đế khốc chi nữ tại đỉnh núi lấy được cốc vũ bảo châu, châu bên trong hình như có mưa phùn im ắng về xuống. Huy châu từ đó khí ẩm mờ mịt, lá mới đầy đặn, sơn giã xanh um, làm nông thời điểm sức sống tràn trề. Thành hàng châu tây, tây hồ sóng biết dập dần. Tiếp thiên là sen vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khắc đỏ. Đế khốc chi nữ chèo thuyền du ngoạn trên hồ, từ đáy nước lấy được lập hạ bảo châu. Hàng châu từ đó đi vào ngày mùa hè, ánh nắng bung bãi, hà hương bốn phía, gió lướt qua, mang thành hương thơm. Y Yên Ninh vùng ngoại ô, Ô Tôn Sơn đồng cỏ rộng lớn, chiếu nước hoàng mai hơn phân nửa giả, nhà bên tầm quen vụ gặt lúa mạch trời. Đế khốc chi nữ băng qua thảo nguyên, tìm được tiểu mãn bảo châu tại bên khe suối thạch khe hở. Y Yên Ninh khí hậu ôn nhuận, hạ ý sơ hiện, đồng ruộng đấy đà, lòng người cũng tùy theo an bình và mãn. Khải lý đông nam, lư hương núi mây khói lượn lờ, vẽ như chấn lôi kinh trầm hộ, nát như khuê túc chiếu đám mây. Đế khốc chi nữ trèo đến đỉnh núi, gặp mang quang thiểm động, nhặt đến mang trùng bảo châu. Khải lý điền gian sóng lúa chập trùng, cây lúa hương xanh tươi, nông dân bận rộn, có hương gì mạn sân dã. Mặc Hà đối bắc, Long Giang loan dòng nước uốn lượn. Gió đêm tới lui thổi hương xa, tuôn rơi cây sồi xanh vài thụ hoa. Đế khốc chi nữ đi tới vùng địa cực, tại sông băng làm tan chỗ nhặt đến hạ trí bảo châu. Mặc dù chỗ bắc cương, lại bóng cây xanh râm mát liên miên, hoa ảnh lượn quanh, ban ngày dài dằng dặc như ca. Kim Lăng đông ung, thử Kim Sơn trung linh dục tú. Đống nhiên ấm gió đến, theo tiểu thử đến. Đế khốc chi nữ xuyên rừng mà đi, tại cổ miếu di chỉ tìm được tiểu thử bảo châu. Kim Lăng ngày mùa hè sơ lâm, hồ sen ánh trăng thanh u, ám hương phủ động, làm lòng người bỏ thần di. Trong Khánh Phong đô, Bình đô sơn vân che vụ nhiễu, bóng cây xanh râm mát thấp thoáng bích ngọc bụi, hồng liên chiếu nước hai tứ dung. Nghỉ mát tìm mát nơi nào đi, chén rượu còn hiện trăng sáng bên trong. Đế khốc chi nữ đi tới Bình đô sơn, tại u cốc chỗ sâu đến đại thử bảo châu. Châu này chỗ trấn chi địa, Trọng Khánh trong thành muôn hoa đua thắm quanh hồng, tiêu dương treo cao, sóng nhiệt quần quần thời khắc, cũng có gió mát mặc ngõ hẻm mà qua, nỗi lòng như lửa đốt thời điểm, băng uống vào miệng tan đi thanh lương. Qua âm thanh tan hết, ngọc vũ làm sáng tỏ, bên gối mới mát theo gió đến. Đế khốc chi nữ đi vào quất tử châu, tại bờ sông thạch khe hở nhặt đến lập tu bảo châu. Trường Sa từ đó bóng đêm trong suốt, tiếng ve yếu ớt, mọi âm thanh về nhà thăm bố mẹ. Chỉ có bóng cây nhẹ lay động, mang theo đến đầu thu nói nhỏ. Thời tiết nóng phương tiêu chỗ, gió thu đã động ngọn cây. Đế Cốc chi nữ đang lâm Cửu Giang Thạch Trung Sơn, tại chùa cổ mái hiên tìm được Sử Tử Bảo Châu. Cửu Giang bởi vậy trời sáng khí trong, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, quế hương lưu động phố dài, ve tiêu cùng kim phong trung tấu thu chương. Bạch lộ cành rủ xuống hoa từ tiểu, gió mát Phật diệp lộ sơ tiêu. Đế Cốc chi nữ đặt chân Nhạc Dương Cửu Hoa Sơn, tại xương sớm lượn lờ bên trong nâng. Lên Bạch lộ Bảo Châu. Nhạc Dương liền thành hoa cảnh, kim phong cấp dã, hà ảnh đình lập, hạt xương suýt cỏ, điểm điểm giống như nước mắt, thu ý lặng yên nhập động. Thu nửa tâm thanh thiên đất rộng, lá vàng bay tứ tung cúc chính mở. Đế Cốc chi nữ đứng ở Kiệt Thạch Tổ Sơn chi đỉnh, tại sơn đồi bản thờ đá bên trong tìm được Thu Phân Bảo Châu. Kiệt Thạch từ đó cỏ sắc nhiễm sương, mưa bụi triền miên, hồ quang liễm diễm, sóng nước không sợ hãi, gió đêm vui mừng, tiếng người thưa thớt. Hàn Lộ ngưng anh cúc sắc sâu, Lan Nhị ngậm sầu mang hiệu sâm. Đế Cốc chi nữ du lịch trí Quảng Châu Bạch Vân Sơn, giữa khu rừng thành tuyển bên cạnh nhặt đến Hàn Lộ Bảo Châu. Quảng Châu thu thần liền gặp lộ hoa hồng ánh, suýt tại lá bừng, phản phất giống như chấm nhỏ rơi xuống đất, chiếu ra tĩnh mịch tí mang tuyết nguyệt quang ảnh. Sương rơi trời cao thiên địa tịch, gió tây thổi hết một năm thu,